Chương 47, Hoàng Long trọng thương, Bích Tiêu nổi giận. Chương 47, Hoàng Long trọng thương, Bích Tiêu nổi giận. 12 kim tiên một trong Hoàng Long đi, có chút ý tứ, bất quá xem ra muốn thua à, đối thủ là Côn Bằng huyết mạch, kim tiên đỉnh phòng, nghĩ đến là Côn Bằng dòng dõi, Côn Bằng tiểu tử kia cũng muốn pháp bảo của ta đi, nghĩ đến đây, Nguyên Thủy khẽ miệng nhỏ không thể thấy dương lên, mà phía dưới Hoàng Long đã cùng Côn Ngô bắt đầu đại chiến. Hoàng Long quanh thân sóng lớn mạnh không, ngập trời thủy thế như vạn mã buôn đẳng giống như hướng Côn Ngô quét sạch mà đi. Côn Ngô, hôm nay liền để ngươi kiến thức chân long chi uy. Đã thấy Côn Ngô nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám nêu xấu. Lời còn chưa dứt, quanh thân đống nhiên nhấc lên cuồng bạo vòng xoáy, càng đem đẩy trời màn nước từ đó xé rách. Cái kia đạo thủy long quyển thế đi không giảm, ngược lại đem Hoàng Long cuốn vào trong đó. Bị vây ở vòng xoáy trung tâm, Hoàng Long chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt muốn nứt, lúc này hiện ra chân thân, một đầu kim lân lập lòe, sau lưng mọc lên hai cánh ứng long đằng không mà lên. Tiếng long ngâm chưa rơi, Côn Ngô đã hóa thành che khuất bầu trời Côn Bằng chân thân. Long tộc Dương Nghiệt cũng xứng cùng ta tranh phong. Lợi trảo như điện quang hiện lên, đầy trời bảy rồng bay tán loạn như mưa, tinh hồng long huyết bảy khắp trời cao. Hoàng Long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, cuối cùng không cam lòng rơi xuống mặt đất, một lần nữa hóa thành nhân hình hôn mê bất tỉnh. Hoàng Long, Bích Tiêu mắt thấy Hoàng Long trọng thương, giận không kìm được. Côn Ngô, ngươi muốn chết. Trong tay nàng phá hồn cung ứng thanh trương như trăng tròn, dây cung vang vọng ở giữa, một đạo ngưng tụ sắc bén sát cơ mũi tên phá không mà ra. Côn Ngô chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ vô hình chi lực giam cầm, trơ mắt nhìn xem loạt mệnh mũi tên tới gần, đành phải cười thảm nhắm mắt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tòa chán phóng vạn trượng hào quang bảo tháp lăng không hiện hiện, ngăn lại cái này tất sát nhất kích. Đại sư Minh, ngươi vì sao ngăn ta? Bích Tiêu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, không chút nghĩ ngợi chất vấn Đa Bảo. Đa Bảo đạo nhân tay háo tung bay, bàng bạc đại la uy áp giống như thủy triều quét sạch toàn trường, làm cho quan chiến chúng tiên liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt của hắn như điện bắn thẳng đến Bích Tiêu, tiếng như kinh lôi. Hồ náo, tùy ý can thiệp tranh tài, đưa hắn người vào chỗ chết. Ngươi còn lý luận? Chính là Bích Tiêu, ngươi quá mức. Lão đại ngươi bất giận, Triệu Công Minh liền đội vàng tiến lên trấn an nổi giận Đa Bảo, ánh mắt vẫn không quên cho Bích Tiêu nháy mắt. Đủ. Nguyên Thủy thanh âm ung dung vang lên, sau một khắc Bích Tiêu trong tay phá hồn cung bay ra, không lưng trực tiếp cắm vào sau lưng nham thạch bên trong. Đệ tử biết sai. Thấy thế Bích Tiêu cũng kịp phản ứng, đây là Côn Luân thi đấu, nàng loại hành vi này không thể nghi ngờ là đang đánh nhà mình mặt. Thi đấu kết thúc sau, bế môn hối lỗi một cái nguyên hội. Phá hồn cung giữ lại này một cái nguyên hội. Nói xong Nguyên Thủy một lần nữa nhắm mắt lại. Đệ tử lãnh phạt. Bích Tiêu đối với Nguyên Thủy dập đầu thi lễ, lúc này mới từ bên hông xuất ra túi càn khôn bên trong lấy ra một cái kim đan, cho Hoàng Long ăn vào, Hoàng Long lúc này mới ung dung tỉnh lại. Lớn, đại tỷ đầu, ta cho ngươi mất thể diện. Hoàng Long nhìn xem Bích Tiêu lộ ra một vẻ thấy nấy. Không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta đụng phải cái kia dẹp cọp lông xuất sinh, ta báo thủ cho ngươi. Bích Tiêu sử dụng pháp thuật nâng lên Hoàng Long, đi vào cạnh một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Chúng tiên thần cũng kinh ngạc tại Bích Tiêu cái này tiểu lọ lý lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, chợt nhìn xem lúc này chiến thắng Côn Ngô, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ đồng tình. Giờ phút này Côn Ngô sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn, không nghĩ tới chính mình sẽ đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, về sau tranh tài cũng phiền toái. Mặc dù vừa mới Bích Tiêu chọc giận tới Đa Bảo, nhưng bọn hắn dù sao cũng là sư minh muội, hiện tại cãi nhau, qua một hồi liền lại hòa hảo nữa nha. Mà lúc này thi đấu vẫn còn tiếp tục, Đa Bảo tiếp tục hô hào hạ hai vị muốn ra sân tuyển thủ. Mà Triệu Công Minh thì bụng trộm đi tới Bích Tiêu bên này. "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Bích Tiêu nhìn thấy Triệu Công Minh đến rất là ngạc nhiên mừng rỡ. "Gặp qua Công Minh thượng tiên." Tê Hoàng Long mong muốn cùng Triệu Công Minh hành lễ, lại khẽ động vết thương, đau đến hít một hơi lanh khí. Ngươi có thương tích trong người không cần đa lễ. Triệu Công Minh ngăn lại mong muốn đứng dậy Hoàng Long, chợt quay đầu đối với Bích Tiêu nói: Tiểu muội, ngươi lần này thiếu suy tính, không chỉ có chống đối đại sư Minh, còn công nhiên phá hư Côn Luân thi đấu, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Quay đầu đi cho đại sư Minh xin lỗi biết sao? Biết. Bích Tiêu khéo léo gật đầu. Cũng liền tại lúc này, một cái thon dài ngọc thủ xách lấy Bích Tiêu lỗ tai, chính là Vân Tiêu. Đại tỷ. Đau. Đau. Bích Tiêu cảm nhận được trên lỗ tai truyền đến lực đạo, liền biết là Vân Tiêu. Chợt đáng thương làm bộ đáng yêu, ngươi chính là thích cắn đòn. Vân Tiêu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Bích Tiêu, mà trên đài Đa Bảo tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, khoe miệng nhỏ không thể thấy cười cười. Vân Tiêu đúng là hắn gọi qua. Nho nhỏ Bích Tiêu, buồn cười Đa Bảo cố ý đem Bích Tiêu an bài tại cái cuối cùng đăng tràng, là đến chính là nhường Vân Tiêu nhiều vấn một hồi Bích Tiêu. Làm đến tiên Bích Tiêu thời điểm, Bích Tiêu đã bị Vân Tiêu mắng ngồi xổm ở trên mặt đất. Đại tỷ, ta muốn đi so tài. Nghe được đến tiên chính mình so tài, Bích Tiêu siêu đến một tiếng rơi vào tranh tài trên đài, cùng nàng giao thủ tiên thần. Có chút sợ hãi nhìn xem Bích Tiêu, có thể Bích Tiêu nhìn về phía hắn ánh mắt phá lệ thân thiết, cùng hắn ở đây bên trên đánh cho lại tới lại về trọn vẹn đánh 3 ngày, mới đem đánh bại. Sở dĩ 3 ngày mới đưa đối thủ đánh bại, chủ yếu là Vân Tiêu vừa đi, không phải đoán chừng trận đấu này còn xong không được. Vòng thứ 2, trận đầu, Bích Tiêu, Côn Ngô, lên đài. Đa Bảo thanh âm lại lần nữa vang lên. Đang muốn xuống đài Bích Tiêu nghe tiếng, bước chân bỗng nhiên chịu đựng. Nàng xoay người, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thẳng vào nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy Côn Ngô mặt đen giống đáy nồi, mỗi một bước đều đi được như là phó pháp trưởng giống như nặng nề. Bích Tiêu khỏe miệng giơ lên một cái nguy hiểm độ cong. Xuất sinh lông lá, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy a. Nhìn ta như thế nào danh chính ngôn thuận cho người giãn gân cốt. Lời còn chưa dứt, nàng lòng bàn tay quang hoa lóe lên, Hào Thiên Cầm đã xuất hiện tại trong tay nàng. Lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dưới đài lập tức sôi trào, tiếng kinh hô bên trong xen lẫn mấy phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chờ mong. Bích Tiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, ung tùm ngón tay ngọc vạch một cái, tiếng đàn ông một tiếng nổ tung. Sóng âm vô hình, lại chuyên công thần hồn. Trên đài Côn Ngô thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Kế tiếp, nhường toàn trường tiên thần cả đời đều khó mà quên được một màn diễn ra. Vị này vừa rồi còn không ai bị nổi Côn Bằng hậu duệ, đầu tiên là giống uống rượu say như thế nguyên địa chuyển ba vòng, sau đó đột nhiên bắt đầu vây quanh sân bãi điên cuồng chạy, một bên chạy một bên vung tay hô to. Ta là hồng hoang nhanh nhất nam nhân. Gió, cảm thụ gió tồn tại. Chạy không có vài vòng, hắn lại đột nhiên phanh lại, chạy đến sân bãi biên giới một cây trụ trước gắt gao ôm lấy cây cột, còn đem mặt đụng lên đi cọ sát, phát ra trận trận khờ ngốc cười ngớ ngẩn. Tiếng đàn vẫn còn tiếp tục, Bích Tiêu hiển nhiên chơi tâm nổi lên, chỉ pháp biến đổi, âm điệu đột nhiên cất cao. Trong sân Côn Ngô lập tức hai tay che lỗ tai, mặt lộ vẻ hoảng sợ, co lại thành một đoàn run lẩy bẩy, rất giống chỉ bị dọa phát sợ chim cút. A, đừng niệm, sư phụ đừng niệm. Đồ Nhi biết sai rồi. Không chờ hắn yên tĩnh, tiếng đàn lại biến vui sướng nhảy vọt. Côn Ngô lập tức nhảy lên khỏi mặt đất đến, vặn mèo thân eo, nhảy lên một loại ai cũng chưa thấy qua buồn cười vũ đạo, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng từ khúc. Phúc, dưới đài không biết là ai trước nhịn không được cười ra tiếng, ngay sau đó, chúng tiên thần nhao nhao cười to lên, ngay cả ngày bình thường ăn nói có ý tứ uy tín lâu năm kim tiên nhóm, giờ phút này cũng bả vai run run, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đa Bảo ngồi ngay ngắn đài cao, mà không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, dường như trước mắt cái này ra nháo kịch không có quan hệ gì với hắn. Hắn còn thuận tay cầm lên bên cạnh tiên trà, chậm ung dung địa phẩm một ngụm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ngăn lại ý tứ. Nếu không phải Nam Cực Tiên ông phát hiện Đa Bảo bả vai có rất nhỏ run run, ngay cả cũng muốn tin tưởng Đa Bảo nhịn xuống không có cười, ngược lại hắn là nhịn không được. Ha 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 ha, Côn Ngô tại tiếng đàn điều khiển hạ, hoàn toàn thả bản thân, khi thì học cốc nhảy, khi thì mô phỏng khổng tức hai mình, đem mặt ném đến không còn một mảnh, hoàn toàn thành toàn trường khoái hoạt một suối. Trận này đơn phương tài nghệ biểu diễn thẳng đến Bích Tiêu cảm thấy đủ hài lòng, mới rốt cục ngừng kích thích dây đàn ngón tay. Tiếng đàn dừng lại, Côn Ngô bịch một tiếng sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt khôi phục thanh minh trong nháy mắt, hắn lập tức trở về nhớ tới vừa rồi tất cả, lập tức phát ra một tiếng bi phẫn gần chết gào thét, lộn nhào lao xuống đài, đoán chừng trong vòng mấy trăm năm đều không mặt mũi thấy người. Ta không mặt mũi thấy người. Chương 48, thập nhị kim tiên nhao nhao ra sân. Chương 48, thập nhị kim tiên nhao nhao ra sân. Bích Tiêu tiêu sái hất đầu, thu hồi hào thiên cầm, tại đây trời không nín được trong tiếng cười, ngẩng đầu mà bước đi xuống đài đi. Thấy Bích Tiêu đi xuống đài, Đa Bảo thanh âm liền lần nữa vang vọng toàn trường. Tiếp theo trận, Quảng Thành Tử giao đấu Huyền Quy. Vừa dứt tiếng, một vị thân hình khôi ngô đạo nhân nhảy lên lôi đài, tiếng như hồng trung. Bần đạo Huyền Quy, nghe qua Quảng Thành Tử đạo hữu đạo pháp tinh thâm, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo. Chỉ thấy Quảng Thành Tử bộ pháp trầm ổn lên đài, chắp tay hoàn lễ. Huyền Quy đạo hữu khách khí, mời. Hai người chào phương chắc chắn, Huyền Quy khẽ quát một tiếng, hai tay giao nhau tại trước, nồng đậm thổ hành nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một mặt nặng nghề thạch thuẫn, trên mặt thuẫn phủ văn lưu chuyển. Đạo hữu, mời phá ta này thuẫn. Quảng Thành Tử ánh mắt ngưng lại, khen, thật là tinh thuần mậu thổ chân khí. Hắn cũng không nóng lòng cường công, mà là chập ngón tay như kiếm, vào hư không bên trong cấp tốc huy động, đạo đạo thanh huy tùy theo chạy xuôi, lại hô hấp ở giữa phát họa thành một tòa kết cấu phức tạp trận đồ. Nếu như thế, lợi dụng trận này thỉnh giáo bạn. Trận đồ xoay tròn lấy hướng thạch thuẫn đè xuống, hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra trầm muộn bù bù. Huyền Quy sắc mặt siết chặt, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Căng thẳng bất quá mấy tức, theo kết một tiếng vang dọn, thạch thuẫn cuối cùng là chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra. Huyền Quy liền lùi lại ba bước, ổn định thân hình sau, trên mặt cũng không tức giận, ngược lại mang theo khâm phục. Đạo hữu trận đạo tu vi cao thầm, vận chuyển tùy tâm, bần đạo thua tâm phục khẩu phục. Quảng Thành Tử phất tay tản ra trận đồ, khiêm tốn nói: "Đạo hữu đã nhường, mậu thổ chân khí chi hùng hậu, cũng nhường bần đạo mở rộng tầm mắt. Cái này Quảng Thành Tử có thể, còn không có giải lệ ra." Nguyên Thủy yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả, trong lòng tại Quảng Thành Tử vẫn tương đối hài lòng. Trận thứ nhất vừa kết thúc sau, Đa Bảo thanh âm vang lên lần nữa: "Xích Tinh Tử, lên đài." Xích Tinh Tử phiêu nhiên lên đài, đối thủ của hắn là một vị quanh thân vờn quanh liệt diễm yêu tiên. Kia yêu tiên tính tình nóng nảy, hét lớn một tiếng: "Xem lửa!" Hai tay đẩy, đầy trời ly hỏa hóa thành vô số tê minh hỏa nha, phô thiên cái địa vào tới, sóng nhiệt bức người. Âm dương hòa sinh, lưu chuyển không thôi. Xích Tinh Tử thần sắc bình tĩnh, hai tay hư ôm thái cực, thể nội âm dương nhị khí trào lên mà ra, trước người hóa thành một đạo xoay chậm chậm thái cực hư ảnh. Nóng bỏng hỏa nha đụng vào thái cực hư ảnh bên trong, lại như châu đất xuống biển, cuồng bạo hỏa linh chi lực bị cấp tốc phân hóa, dẫn đường, trừ khử ở vô hình. Kia yêu tiên mặt lộ vẻ kinh hãi, còn chờ lại thi thủ đoạn, Xích Tinh Tử đã thuận thế vung tay áo bảo, một đạo nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng khí kình phát xong mà đến trước, đem nó vững vàng đưa tiện lôi đài. Đa tạ. Xích Tinh Tử khẽ bước cằm. Đạo hành thiên tôn. Đa Bảo thanh âm vang lên lần nữa. Đạo hành thiên tôn chậm rãi lên đài, đối thủ của hắn là một vị bắp thịt quần quần tráng hán, xem xét liền biết đi là lực đạo cương mãnh con đường. Tráng hán ôm quyền thi lễ, giọng nói như trung đồng. Đạo hữu, cẩn thận. Dứt lời, một quyền trực đảo trung cung, quyền phong khuấy động, mơ hồ mang theo phong lôi chi thanh. Đối mặt như thế cương mãnh một kích, đạo hành thiên tôn lại không tránh không né, cho đến quyền phong tới gần thời điểm, mới có chút nghiêng người, đồng thời trong tay liền vỏ tiên kiếm như rắn ra khỏi hang, điểm hướng đối phương chỗ cổ tay quan thiếu. Tráng hán chỉ cảm thấy nửa người tê dần, ngưng tụ quyền kình trong nháy mắt tán loạn, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc chi sắc. Cái này, đây là pháp thuật gì? Đạo hành thiên tôn thu kiếm đáp lễ, lạnh nhạt nói. không phải là pháp thuật, một chút không quan trọng mánh khóe mà thôi, đã nhường. Ngay sau đó, Thái Ức chân nhân cũng nên đón đối thủ của hắn, một vị kiếm pháp nhanh như gió niên khinh kiếm tu. Kiếm kia tu hăng hái, kiếm quang lóe lên, tựa như gió táp mưa rào giống như công tới. Mời Thái Ức đạo hữu chỉ giáo. Thái Ức chân nhân cầm trong tay một thanh tiên kiếm, kiếm thế lại hòa hợp dày đặc, múa ở giữa quanh thân khí cơ lưu chuyển, mơ hồ có hoa sen hư ảnh nở rộ. Đạo hữu kiếm thật mà ý không thuần, làm ngưng thần tinh khí. Mặc cho đối phương điên cuồng tấn công hơn 10 chiêu, Thái Ức chân nhân kiếm luôn có thể phát sau mà đến trước, làm cho đối thủ liên tục trở về thủ. Đánh lâu không xong, tiên niên khinh kiếm tu pháp lực tiêu hao rất lớn, rốt cục thở hổn hển dừng lại, vui lòng phục tùng chắp tay. Đạo hữu đạo pháp tự nhiên, tại hạ không kịp, nhận thua. Trên lôi đài, đọ sức một trận tiếp lấy một trận. Thanh hư đạo đức chân quân cùng một vị đồng tu kiếm thuật đạo hữu đánh đến khó hòa giải, kiếm quang xen lẫn, đinh đương không ngừng bên hai. Đấu tới ngoài trăm chiêu, Thanh hư đạo đức chân quân cao giọng cười một tiếng. Đạo hữu cẩn thận, kế tiếp là bần đạo lĩnh hội kiếm ý. Kiếm thế đột nhiên biến đổi, không còn câu nệ tại chiêu thức tinh xảo, ngược lại biến hùng vĩ bằng bạc, như thiên phong quá cảnh, một kích liền phá vỡ đối phương chặt chẽ kiếm thế, tiên kiếm điểm nhẹ trước ngực hành lễ. Linh bảo đại pháp sư thì gặp một gã trận pháp cao thủ, lâm vào mê trận sau, hắn ngưng thần thôi diễn, trong miệng thì thào. Khảm vị chuyển cách, tuấn cung sinh biến. Thì ra trận nhãn ở đây. Một đạo linh quang điểm ra, đại trận ứng thanh mà phá, hắn đối với vẻ mặt bất đắc dĩ đối thủ cười nói: "May mắn, may mắn." Cụ Lưu Tôn đối mặt lập lại chiêu cũ thổ độn đối thủ, ngưng thần cảm ứng mặt đất cười nói: "Đạo hữu, dưới mặt đất khí muộn, vẫn là lên đây đi." Một đạo thần lực đánh vào trong đất, đại địa trong nháy mắt cứng lại, đối thủ mới từ trong đất toát ra một cái đầu, thân thể liền bị kẹt tại trong đất không ra được. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn ngôn ngữ sắc bén, trực chỉ đối thủ công pháp sơ hở, khiến cho không chiến tự tan. Phổ Hiền chân nhân thì triển lộ tam đầu lục tí thần thông, lấy pháp lực cùng thể thuật cưỡng ép áp chế. Ngọc đỉnh chân nhân thì tại trong tỉ thí sen kẽ chỉ điểm, làm đối thủ được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh nên đón vòng thứ hai cuối cùng một trận, từ hàng đạo nhân lên này, đối mặt đối thủ U Minh Quỷ Hỏa, tay hắn bóp phát ấn, quanh thân phát ra thành tịnh tiên quang. Lệ khí phi đạo, chấp niệm tương thân, đạo hữu sao không buông xuống? Tiên quang lướt qua, quỷ hỏa lệ khí tiêu hết. Đây hết thảy đều rơi vào Nguyên Thủy trong mắt, lúc này Nguyên Thủy đối với còn không có giải tàn 12 kim tiên đều rất hài lòng. Nhưng đăng cái kia kẻ phản bội không có nhập ngọc hư cùng, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn cũng sẽ không bị mang lệnh ra. Quảng Thanh Tử cùng Xích Tinh Tử có đa bảo mấy người để ép, cũng sẽ không như vậy không coi ai ra gì. Về phần Thanh Hư đạo đức chân quân trộm đứa nhỏ chuyện đi, có thể hiện tại bắt đầu thật tốt giáo dục, còn có một cái Thái Ức quá mức yêu chiều Na Cha, cái này về sau cũng phải trọng điểm giáo dục ngay tại Nguyên Thủy còn tại tính toán làm sao giáo dục 12 kim tiên thời điểm, vòng thứ 3 tranh tài cũng bắt đầu. Từng trang tỷ thí kết thúc. Mấy tháng thời gian lặng yên mà qua, lúc này trên đài chỉ còn 4 người, theo thứ tự là Bích Tiêu, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử cùng một gã làn da ngăm đen, bên cạnh thân Khôi Ngô đạo nhân, Ô Vân Tiên. Ô Vân Tiên cũng là Bích Du nhất mạch duy nhất một gã thông qua 5 lần khảo nghiệm giết tiến cuối cùng thi đấu đệ tử. Đa bảo thanh âm vang lên lần nữa. Bích Tiêu, giao đấu Xích Tinh Tử. Bích Tiêu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thân hình thoát một cái liền đã xuất hiện tại trên đài, đối với Xích Tinh Tử chắp tay, ngựa khí lại mang theo vài phần khiêu khích. Xích Tinh Tử đạo hữu, ngươi thái cực biến chuyển, không biết có thể hay không phá ta hảo thiên cẩm. Xích Tinh Tử sắc mặt trầm tĩnh, hoàn lễ nói: "Bích Tiêu đạo hữu thần thông huyền diệu, bần đạo đang muốn lĩnh giáo." Hắn không dám thất lễ, lời còn chưa dứt đã hai tay hư ôm, âm dương nhị khí lưu chuyển quanh thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vậy liền thử một chút. Bích Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, hảo thiên cẩm đã nơi tay. Nàng lần này cũng không thi triển kia làm cho người trầm luân ảo cảnh quỷ quệ thanh âm, mà là năm ngón tay vào bát, đàn đấu ra một khúc âm điệu cực cao chương nhạc. Chanh, bang. Sóng âm không còn là vô hình vô chất, mà là hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu xám nhạt gợn sóng, như là sóng nước, lại mang theo một loại xé rách vạn vật lực lượng, thẳng tắp vọt tới Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử chỉ cảm thấy sóng âm kia chạm đến âm dương nhị khí trong nháy mắt, cũng không phải là bị dẫn đạo phân hóa, mà là giống vô số cây kim nhọn, đâm vào âm dương nhị khí lưu chuyển tiết điểm. Theo tiếng đàn duy trì liên tục, Xích Tinh Tử cái trán đầy mồ hôi, toàn lực vận chuyển huyền công, ý đồ ổn định pháp lực. Nhưng ma âm vô cùng bất nhập, duy trì liên tục quấy nhiều hắn pháp lực vận chuyển. Rốt cục, tại một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn bên trong, âm dương nhị khí lại bị mạnh mẽ đánh sơ sát. Xích Tinh Tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, khí tức một hồi hỗn loạn. Hắn cũng là lưu manh, biết lại khó chống cự đến tiếp sau âm công, lúc này chắc tay, cười khổ nói: "Đạo hữu cầm kỹ thông huyền, bần đạo nhận thua." Bích Tiêu đắc ý thu hồi hào thiên cầm, giống con tiêu ngạo khổng tức giống như đi xuống đài. Đa bảo đạo nhân âm thanh trong trẻo đã lần nữa truyền ra. Tiếp theo trận, Ô Vân Tiên giao đấu Quảng Thanh Tử. Chỉ thấy Ô Vân Tiên nhanh chân lên đài, giọng nói như trung đồng: "Một nhà nào đó Ô Vân Tiên, Quảng Thanh Tử đạo hữu, ngươi trận pháp tinh diệu, một nhà nào đó chuyên tới để lĩnh giáo, nhìn xem có thể hay không chống đỡ được ta phong lôi chi lực." Quảng Thanh Tử sắc mặt trầm tĩnh, chắp tay hoàn lễ: "Ô Vân Tiên đạo hữu chi danh như sấm bên tai, bần đạo cũng muốn thử một lần, mời." Chương 49, Nguyên Thủy Thu Đồ Thập Nhị Kim Tiên chương 49, Nguyên Thủy Thu Đồ Thập Nhị Kim Tiên Quảng Thanh Tử chỉ quyết tung bay ở giữa, thanh huy lưu chuyển, trận đồ hiện hiện, hướng phía Ô Vân Tiên bao phủ xuống, ý đồ tiên cơ làm mạnh, lấy trận pháp chi lực hạn chế hành động. Đến hay lắm. Ô Vân Tiên không tránh không né, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, quanh thân pháp lực bành trướng tuôn ra, lại dẫn động thiên địa chi khí tương ứng cùng. Chỉ một thoáng, trên lôi đài không phong vân đột biến, nồng đậm mây đen quay cuồng hội tụ, đạo đạo thô như đỉnh trụ tử sắc điện xả tại tầng mây bên trong điên cuồng toán loạn, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Phá! Ô Vân Tiên chập ngón tay như kiếm, hướng phía kia đè xuống trận đồ đột nhiên một chỉ. Ầm ầm. Một đạo thượng thanh thần lôi, như là cự long giơ vớt, tự trong mây đen ngang nhiên đánh rớt, công bằng, trực kích trận đồ hải tâm. Quảng Thanh Tử sắc mặt biến hóa, muốn điều khiển trận đồ biến hóa đã không kịp. Tại cái này cuồng bạo vô cùng lôi cương trước mặt, trận đồ như là giấy đồng dạng, bị mạnh mẽ xé rách. Thanh Huy trong nháy mắt tảm đạm, phù văn từng khúc vỡ vụn, trận pháp chi lực trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trận đồ bị cương ép phá vỡ, Quảng Thanh Tử hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, trong lòng biết đã vô lực tái chiến, lúc này chắp tay, thản nhiên nói: "Ô Vân Tiên đạo hữu thần lôi cái thế, vận đạo cam bái hạ phòng." Ô Vân Tiên thấy thế, cũng thu hồi thần thông, đẩy trời phong lôi khoảnh khắc tán đi, hắn ôm quyền hoàn lễ. "Đã nhường." Quảng Thanh Tử đạo hữu trận pháp tinh diệu, nếu không phải lôi pháp trùng hợp thiện phá cấm cố, thắng bại còn chưa thể biết được. Quảng Thanh Tử khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người xuống đài điệu tức đi. Cuối cùng một hồi, Ô Vân Tiên giao đấu Bích Tiêu. Đa bảo thanh âm trên quảng trường quanh quẩn. Vừa dứt lời, Bích Tiêu liền nhảy lên ba nhảy trên mặt đất lôi đài, váy bay lên. "Tới rồi, tới rồi." Tên béo da đen chuẩn bị kỹ càng mở mang kiến thức một chút bản cô nương lợi hại sao? Ai ngờ nàng vừa đứng vững, đối diện Ô Vân Tiên ở giữa khí mười phần hô to: "Đa bảo sư minh, ta nhận thua." Bích Tiêu hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, tức giận đến dậm chân. "Uy, tên béo da đen ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta có phải hay không? Còn không có đánh đâu liền nhận thua." Ô Vân Tiên tranh thủ thời gian đối với Vân Sàng bên trên nguyên thủy hành lễ, lại đối Đa bảo cùng Bích Tiêu chắp tay, nghiêm trang nói: "Bích Tiêu sư tỷ hiểu lầm. Một nhà nào đó có tự mình hiểu lấy, tuyệt không phải sư tỷ đối thủ, cùng nó bị sư tỷ đánh một trận, không bằng sảng khoái nhận thua, còn có thể giữ lại chút mặt mũi." Ngồi ngay ngắn Vân Sàng nguyên thủy mỹ mắt đều không ngẩng, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ: "Có thể." Bích Tiêu miệng nhỏ vểnh lên lên cao, đều có thể treo bình dầu, nhưng nhà mình sư tôn lên tiếng, nàng cũng chỉ đành nhỏ giọng thầm thì, không có tí sức lực nào. Thật chán. Chỉ thấy nguyên thủy tay áo nhẹ phẩy, bốn đạo lưu quang ứng thanh bay ra, như hồng như hạ, phân biệt rơi vào Bích Tiêu, Ô Vân Tiên, Quảng Thanh Tử cũng xích tinh tử trước mặt. Tiên y mỹ lệ, song truy trầm hồn, chung nhỏ réo rắt, ngọc khánh lưu quang, bốn kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo nhẹ nhàng trôi nổi, bảo quang lưu chuyển, đạo vận tự thành. Bích Tiêu, cửu thải nghe thường tiên y y. Mây đen, ngao diệt truy. Quảng Thanh Tử, lạc hồn chung. Xích tinh tử, lưu quang khánh. Bốn người ánh mắt nóng bỏng, cơ hồ nín hơi nhìn chăm chú trước mắt linh bảo, trong mắt đều là si mê cùng kích động. Đa tạ sư tôn, đa tạ nhị sư bá, đa tạ thiên tôn. Quảng Thanh Tử cùng Xích tinh tử cùng kêu lên đáp. Dưới đài đông đảo người dự thi lại ánh mắt phức tạp, nhất là yêu tộc một đám, ánh mắt bất thiện lướt qua Quảng Thanh Tử cùng Xích tinh tử. Không động được Bích Tiêu cùng Ô Vân Tiên, còn không làm gì được hai cái tán tu. Chỉ đợi bọn hắn rời đi Côn Luân khu vực, kia hai kiện linh bảo chính là vật vô chủ. Đúng lúc này, Đa Bảo cao giọng tuyên bố: "Lần này Côn Luân thi đấu, như vậy kết chấm đã. Quảng Thanh Tử có việc muốn nhờ." Quảng Thanh Tử đột nhiên đứng ra, hướng phía Nguyên Thủy thật sâu cúi đầu. "Giảng." Nguyên Thủy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Quảng Thanh Tử phù phù một tiếng quỳ đến rắn rắn chắc chắc, thanh âm cần thiết. Quảng Thanh Tử nhất tâm hướng đạo, khẩn cầu Thiên Tôn thu lưu, đồng ý ta bái nhập môn hạ. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, mang ngọc có tội a. Không tìm Nguyên Thủy làm chỗ dựa, đi ra ngoài liền phải bị ướp. Bên cạnh Xích Tinh Tử sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống, học theo. Xích Tinh Tử cũng nguyện bái nhập Thiên Tôn môn hạ, cầu Thiên Tôn thành toàn. Vương trà đổ nước, nắn vai đấm lưng, đệ tử cái gì cũng có thể làm. Nguyên Thủy trầm ngâm một lát, phương chậm rãi nói: "Các ngươi phúc duyên thâm hậu, cùng bản tôn cũng có sư đồ duyên phận. Hôm nay liền thu hai người các ngươi nhập môn, đệ tử bái kiến sư tôn." Hai người trăm miệng một lời, vui mừng khó nén, liên tục dập đầu. "Thiện." Nguyên Thủy khẽ bước cằm, xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên đang muốn theo Bích Tiêu rời đi Hoàng Long. "Hoàng Long, ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta?" Hoàng Long toàn thân rung động, cơ hồ không thể tin vào thái của mình, nhất thời lại sững sờ tại nguyên chỗ. "Ngốc tử, sư tôn ta cha hỏi ngươi đâu, còn không mau đáp lời." Bích Tiêu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Long lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào vọt tới phía trước, gạt mở Xích Tinh Tử, đâu một tiếng quỳ xuống, thanh âm cũng thay đổi điệu. Đệ tử Hoàng Long, bái kiến sư tôn. Ta bằng lòng. 100 nguyện ý. Thiện. Một màn này thấy dưới đài đông đảo tán tu đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Ai nha? Sớm biết Bích Tiêu tiên tử bối cảnh cứng như vậy, trước đó liền nên nhiều cùng với nàng tìm cách thân mật ta. Nói không chừng hiện tại quỳ ở nơi đó chính là ta. Không đợi bọn hắn hối hận xong, Nguyên Thủy giống như là mở ra thanh kho lớn bán phá giá hình thức, liên tiếp lại điểm 9 cái danh tự. Cụ Lưu Tôn, Thái Ất, Ngọc Đỉnh, Đạo Hạnh, Thanh Hương, các ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta. Bị điểm danh 9 người quả thực không thể tin vào thai của mình, trong nháy mắt từ trong đám người xung ra, kích động sắp xếp quỷ tốt, thanh âm to. Bằng lòng. Đệ tử bằng lòng. Bái kiến sư tôn. Thiện. Nguyên Thủy khẽ bước cằm, lập tức đối đứng hầu một bên Nam Cực Tiên Ông dặn dò nói: "Nam Cực, chuyện về sau ngươi đến xử lý." "Đệ tử tuân mệnh." Nam Cực Tiên Ông cung kính lĩnh mệnh. Cuối cùng, Nguyên Thủy ánh mắt rơi vào Đa Bảo trên thân. "Đa Bảo, theo ta về Ngọc Hư Cung." Nói xong, Nguyên Thủy thân ảnh dần dần nhạt, mang theo Đa Bảo cùng nhau tan biến tại sương khói chỗ sâu. Nguyên Thủy mang theo Đa Bảo vừa đi, trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt liền lỏng xuống dưới. Nam Cực Tiên Ông nuốt râu dài, trên mặt mang ấm áp nụ cười, đi tới kia mới vừa ra lò 12 kim tiên trước mặt. Cái này 12 vị, giờ phút này hình tượng khác nhau, có chút thú vị. Quảng Thanh Tử cùng Xích Tinh Tử còn đắm chìm trong một bước lên trời to lớn trong vui sướng, ôm mình lạc hồn chung cùng Lưu Quang Khánh, hắc hắc cười ngây ngô. Hoàng Long chân nhân thì là vẻ mặt ta là ai? Ta ở đâu? Ta thật bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ. Mơ hồ trạng thái, bị Bích Tiêu chọc lấy đến mấy lần mới phản ứng được muốn đứng vững. Cụ Lưu Tôn vóc dáng thấp thấp, trên mặt luôn luôn cười tủm tỉm, nhìn xem liền rất cơ linh. Thái Ức chân nhân khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt linh động. Linh Bảo đại pháp sư, Văn Thủ Bằng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân thì lộ ra trầm ổn một chút, nhưng đôi lông mày khỏe mắt vui mừng cũng không thể che hết. Từ Hàng đạo nhân khí chất dịu dàng, an tĩnh đứng ở một bên. Ngọc Đỉnh chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp. Đạo Hành Thiên Tôn cùng Thanh Hư đạo đức Trần Quân thì tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá tương lai đồng môn. Nam Cực Tiên ông háng giọng một cái, thanh âm ôn hòa nói: "Chư vị sư đệ, chúc mừng các ngươi bái nhập sư tôn môn hạ, từ đây chính là ta Ngọc Hư môn nhân." 12 người lập tức thu liễm vẻ mặt, cùng nhau chắp tay nói: "Làm phiền Nam Cực sư huynh." Nam Cực Tiên ông gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cái này từng trương hoặc là kích động, hoặc là mờ mịt, hoặc là tinh minh mặt, trong lòng thầm than một tiếng. Sư tôn lần này thu nhận đệ tử, thật đúng là chủng loại đầy đủ. Nam Cực tiếp tục mở miệng nói: "Các ngươi ban đầu đến Cô Luân, có thể trước trong núi tìm kiếm linh tú chi địa, mở độc phủ, tạm làm chỗ an thân, nếu có chuyện quan trọng, có thể tùy thời đến tìm ta. Chư vị sư đệ, ta là các ngươi tứ sư minh đại bằng, có vấn đề cũng có thể đến hỏi." Đại bằng cũng cười bu lại, trợn ánh mắt rơi vào Xích Tinh Tử trên thân. "Xích Tinh Tử sư đệ, ta nhìn ngươi rất am hiểu đạo âm dương a, vi minh cũng rất am hiểu a." Theo đại bằng tiếng nói vừa rơi xuống, trong bàn tay hắn âm dương nhị khí xoay tròn, sinh diệt chi lực không ngừng chuyển đổi, thấy Xích Tinh Tử rất là giật mình. "Sư đệ, nhất định sẽ nhiều cùng đại bằng sư minh thỉnh giáo." "Dễ nói, dễ nói." Đại bằng đắc ý nhìn thoáng qua sau lưng Khổng Tuyên cùng Triệu Công Minh, trong mắt viết đầy: "Xem đi, vẫn là ta lợi hại a, vừa đến đã thu hoạch một cái nhỏ mê đệ." Đáp lại đại bằng chính là Khổng Tuyên một cái thi đấu túi. "Ha ha ha. Lão tứ, ngươi được hay không a?" Triệu Công Minh cười to lên, còn lại 12 kim tiên cũng nghĩ cười, nhưng cũng không quá dám cười, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. "Lão ngũ, gọi tứ ca hoặc là tứ sư minh, lão tứ là người kêu sao? Không biết lớn nhỏ." Đại bằng rất là ưu oán nhìn về phía Triệu Công Minh. Chương 50, Nguyên Thủy nhập hỗn độn, keo kiệt đa bảo chương 50, Nguyên Thủy nhập hỗn độn, keo kiệt đa bảo đều an phận điểm. Khổng Tuyên vẻ mặt ta rất cao lãnh mở miệng, tiện tay liền bung ra 12 đạo bảo quang, rơi vào 12 kim tiên trước mặt. "Các ngươi tam sư minh ta, tương đối nghèo khó, một người một cái trung phẩm linh bảo, cầm chơi à, coi như quả ra mắt." Hắn mặt không đổi sắc nói, dường như đưa ra chỉ là 12 quả rau cải trắng. "Đa tạ tam sư minh." 12 kim tiên mặt mày hớn hở, mỹ tư tư đem linh bảo kéo vào trong ngực, động tác gọi là một cái thuần thục. Triệu Công Minh cười hắc hắc, một bộ nhà giàu mới nổi phái đoàn. "Khỏi phải khách khí, một người một cái. Ta Ngọc Hư Cung, khác không có, chính là pháp bảo nhiều. Nhiều đến có thể nện khóc đối diện." Nói, hắn cũng bung ra 12 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Ngay sau đó đại bằng cùng Nam Cực Tiên ông cũng học theo, cảnh tượng lập tức biến thành Ngọc Hư Cung pháp bảo phái đưa đại hội. "Đa tạ nhị sư minh, thứ sư minh, ngũ sư minh." Trong chớp mắt liền nhập chướng 4 kiện trung phẩm linh bảo, 12 kim tiên cảm giác chính mình giống đang nằm mơ, hiện ra nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới. Đến Tiên Bích Tiêu lúc, nàng lúng túng sờ lên cái mũi, chê cười nói: "Cái kia, gia sản của ta đều tại tỷ nơi bảo quản lấy đâu? Chư vị sư đệ lễ gặp mặt, chưa thiếu. Sư tỷ lần sau nhất định bổ sung." Quảng Thành Tử xem như đại biểu, 10 phần hiểu chuyện đáp lại: "Sư tỷ nói quá lời, không đổi, không đổi." Trong lòng tính toán nhỏ nhặt lại đánh cho đôm nó vang. Vân Tiêu sư tỷ quản sổ sách. Vậy lần sau lễ gặp mặt chẳng phải là càng đáng để mong chờ. "Đúng rồi đúng rồi." Chỉ sợ thiên hạ bất loạn đại bằng nháy mắt ra hiệu bổ sung, rất giống truyền lại bí mật tình báo. "Chờ các ngươi tìm xong độc phủ, nhớ kỹ đi Ngọc Hư cung cổng ngồi xổm một ngồi xổm đại sư minh. Cái kia nhi mới là thật bảo tàng Nam Hải. Chúng ta mấy cái cộng lại, đều không có ngón tay hắn trong khe lộ ra ngoài nhiều." Lời vừa nói ra, 12 kim tiên ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Ngọc Hư cung phương hướng. Mà lúc này Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy ngồi cao vân sàng, phía dưới Đa Bảo ngồi quỳ chân tại phong hỏa bồ đoàn bên trên. "Đa Bảo, vi sư sắp rời đi Ngọc Hư cung đi hướng hỗn độn chỗ sâu, không biết nhiều ít nguyên hội mới có thể trở về. Ngọc Hư cung cứ giao cho ngươi đến xử lý." Nguyên Thủy ngữ khí bình thản, nhưng nghe tại Đa Bảo trong lòng giống như sấm sét giữa trời quang. "Nguyên Thủy ba ba, lại muốn đi? Ta lại thành lưu thủ nhi đồng. Đệ tử nhất định là sư tôn giữ vững Côn Luân Sơn, giữ vững Ngọc Hư cung." Đa Bảo chém đinh chặt sắt phải xem hướng Nguyên Thủy. "Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng Chư Thiên Khánh Vân tạm thời giao cho ngươi chấp trưởng, hai cái này pháp bảo có thể để ngươi tiên tiên đứng ở thế bất bại, chỉ cần không đối đầu tiên tiên chí bảo cùng Vu Yêu hai tộc tiên tiên đại trận, hồng hoang bên trong không người có thể phá phòng ngự của ngươi." Nguyên Thủy vừa mới nói xong, Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng Chư Thiên Khánh Vân cũng rơi vào Đa Bảo trong tay. Chư Thiên Khánh Vân có thể là có thể chịu Chu Tiên kiếm trận tồn tại, bất quá cũng muốn sử dụng song phương thực lực ngang nhau. Đa Bảo một cái đại la nhường hắn đi phá thông thiên Chu Tiên kiếm trận, kia tinh khiết cho không. "Đa tạ sư tôn." Đa Bảo cố nén kích động, chỉnh trọng tiếp nhận. Đây chính là sư tôn chiêu bài, tương đương với lấy được thượng phương bảo kiếm cùng miễn tử kim bài. Nhưng mà vui mừng lớn hơn còn tại đằng sau. Nguyên Thủy giống như là chợt nhớ tới cái gì, đại thủ tùy ý vung lên. "Đúng rồi, còn có những này, đều là ta nhàn rỗi vô sự luyện tập dùng. Ngươi cầm lấy đi bỏ vào người Đa Bảo tháp bên trong a, về sau nếu là xem ai không vừa mắt, hoặc là đánh không lại, đừng do dự, trực tiếp cầm pháp bảo nện. Nên bất quá liền tự bạo linh bảo." "Nổ hắn nha." "Không đủ." "Ân, hẳn là đủ ngươi nổ một lúc lâu." Chỉ thấy toàn bộ Ngọc Hư cung trong nháy mắt bị linh quang bao phủ. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tiên thiên linh bảo trồng đến giống như núi nhỏ, rực rỡ muôn màu, vũ hoa tám môn, số lượng nhiều, đủ để cho bên ngoài bất luận một vị nào đại năng thấy cơ tim tắc nghẽn. Đa Bảo trực tiếp thấy choáng mắt, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, căn bản không có nghe được nhà mình sư tôn có chút khôi hài lời nói. Qua hơn nửa ngày, hắn mới há miệng run rẩy tế ra chính mình Đa Bảo tháp, nhìn xem nó giống tham ăn rắn như thế điên cuồng thôn vệ lấy đầy đất linh bảo, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Phát, lần này thật phát. Về sau đánh nhau, không cần độc thủ, chỉ dùng linh bảo đều có thể đem đối thủ chôn. Thấy Đa Bảo đem tất cả linh bảo vơ vét không còn gì, Nguyên Thủy hai mắt nhắm lại, thân ảnh chậm rãi biến mất tại bên trên rừng mây. Một giây sau, chỉ nghe một hồi long âm, Cửu Long Trầm Hương liên theo Côn Luân Sơn điên nhanh như tên bắn mà vừa qua, thẳng đến Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài, một đầu đâm vào Hỗn Độn Cương Phong bên trong, biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Đa Bảo đại sư Minh thì cất Nguyên Thủy ba ba cho tiền tiêu vặt mất hồn mất vía đi ra Ngọc Hư Cung. Hắn đầy trong đầu còn tại tuần hoàn phát ra ta phát, ta thật phát căn bản không có chú ý cổng đồng loạt đứng 12 vị trông mong sư đệ. Gặp qua đại sư Minh, 12 kim tiên thanh âm to, động tác đều nhịp, chắp tay hành lễ, trong ánh mắt viết đầy chờ mong. Ân. Đa Bảo vô ý thức lên tiếng, ánh mắt chạy không, bước chân phù phiếm, như cái mộng du thổ hảo, trực tiếp theo bên cạnh bọn họ nhẹ nhàng đã qua. 12 kim tiên, đã nói xong giàu đến chảy mỡ đâu? Đã nói xong lễ gặp mặt đâu? Kịch bản không phải như thế với ta. Quảng Thanh Tử cùng Xích Tinh Tử bọn người hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt nhanh chóng giao lưu. Có phải hay không chúng ta làm trò không đủ thâm tình? Nhất định là tư thế không đúng, thành ý không đủ. Một lần nữa. Thế là, bọn hắn hít sâu một hơi, đối với Đa Bảo kia sắp đi xa, tản ra hào vô nhân tính khí tức bóng lưng, lần nữa tỉnh chân ý thiết hô to. Thấy, qua, lớn, sư, huynh. Thanh âm kia, tràn đầy đối cơ duyên khát vọng. Ân. Đa Bảo vẫn như cũ đắm chìm trong linh bảo quá nhiều làm sao tiêu phiền não bên trong, vô ý thức lại ân một tiếng, bước chân không chút nào đình chỉ, dần dần đi xa. Chỉ để lại nguyên địa hóa đá 12 kim tiên, trong gió lộn xộn, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong thất bại mơ hồ. Cái này kết thúc. Đại sư Minh hắn có phải hay không để ý tới hiểu chúng ta trong ánh mắt khát vọng. Hoàng Long chân nhân gãi đầu một cái, vẻ mặt khó có thể tin. Ngọc đỉnh chân nhân thở dài. Có lẽ, đại sư Minh cảnh giới sớm đã vượt ra thế tục có qua có lại. Hắn cho là coi nhẹ. Chúng ta ngộ là cơ duyên. Ngộ ngươi truy cơ duyên. Ta nhìn hắn chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cùng chúng ta chơi ở đại pháp đâu. Đạo hành tiên tôn nhịn không được nhà rảnh. Ngay tại 12 kim tiên nội tâm hí 10 phần, theo hoang mang chuyển hướng nho nhỏ quán niệm thời điểm, một hồi không che giấu chút nào cười vang theo bên cạnh trên vách núi chuyển đến. Phúc ha ha ha. Ôi ta không được. Đại bằng cười đến trực tiếp dùng tay cùng đập nham thạch. Các ngươi nhìn hắn cất sư tôn cho bà bối, đường đều đi không thẳng. Chỗ nào còn thấy được các ngươi mấy người này sư đệ a? Triệu Công Minh cũng là cười đến thẳng lau nước mắt. Để các ngươi ngồi xổm, để các ngươi chờ. Dê béo là chờ đến, đáng tiếc là chỉ vắt cổ chảy ra nước. Không đúng, là khảm kim cương vắt cổ chảy ra nước. Chỉ có vào chứ không có ra. Liên luôn luôn ổn trọng Nam Cực Tiên ông đều buồn cười, lắc đầu cười nói: "Đại sư Minh vừa rồi tâm thần phấy động, sợ là ngay cả mình là ai đều nhanh quên, các ngươi trông cậy vào hắn lúc này tán tải." Bích Tiêu càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chống lạnh giật dây nói: "Theo ta thấy, các ngươi liền nên trực tiếp điểm." Đuổi theo, ôm lấy đại sư Minh Trần, không cho lễ gặp mặt liền không buông tay. Hắn trong tháp như vậy đa bà bối, tùy tiện để lọt điểm cặn bã đều đủ các ngươi ăn no rồi. Lời này vừa ra, 12 kim tiên ánh mắt thật đúng là lấp loé, dường như tại chăm chú cân nhắc cái này ôm nuôi kế hoạch khả thi. Mà lúc này sớm đã đi xa Đa Bảo, đang tựa ở một gốc tiên tùng bên trên, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve chính mình Đa Bảo tháp, trên mặt tràn đầy si mê nụ cười. Bà bối, đều là bảo bối của ta, hắn hoàn toàn không biết do, chính mình vừa mới vô ý thức cử hai liên kích, đã tại các sư đệ trong lòng lưu lại như thế nào keo kiệt đại sư Minh vĩ ngạn hình tượng. Càng không biết một trận liên quan tới như thế nào chính xác ăn cướp đại sư Minh chiến thuật nghiên thảo hội, ngay tại Ngọc Hư cung cổng nhiệt liệt triển khai. Bích Tiêu một phen dạy bảo 12 kim tiên trọng trấn cờ trống, tiếp tục đi tìm Đa Bảo. Lúc này Đa Bảo đang ôm hắn Đa Bảo tháp cười ngây ngô, đột nhiên cảm giác phần gáy mát lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi xa trên đường núi, lấy Quảng Thành Tử cầm đầu 12 kim tiên, đang ngục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kia cực kỳ giống sói đói trông thấy thịt mỡ. Không tốt. Đa Bảo trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vô ý thức đem Đa Bảo tháp hướng trong ngực thăm dò, nhấc chân liền muốn trượt. Nhưng mà, 12 kim tiên trải qua Bích Tiêu chuyên nghiệp chỉ đạo cùng nội bộ chiến thuật đánh giá lại giờ phút này đã tiến hóa. Chương 51, không tốt, lại bị hắn đượng chương 51, không tốt, lại bị hắn đượng đại sư Minh xin dừng bước. Xích Tinh Tử một cái là mình, chợt quy tới Đa Bảo trước mặt, thỉnh chân ý thiết ô quyền. Từ Hàng đạo nhân thì ngăn chặn khác một bên, mỉm cười nói: "Đại sư Minh đi lại đội vàng, thật là đạo pháp lại có tiến tiến." Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiền chân nhân tuyệt hơn, hai người một trái một phải, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng loại kia đại sư Minh ngươi xem chúng ta đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực, nhưng là rất có thể ăn ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên Đa Bảo. Đa Bảo cảm giác chính mình như bị một đám gào khóc đòi ăn chim non vây quanh mập côn trùng. Khoe miệng của hắn co quắp, ý đồ duy trì uy nghiêm. "Các ngươi không đi tìm động phủ của mình, ở đây làm gì? Động phủ nào có đại sư Minh trọng yếu? Chúng ta chủ yếu là muốn cùng đại sư Minh thân cận hơn một chút." Hoàng Long giọng lớn nhất. Đa Bảo hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cực độ dãy rủa, vạn phần không muốn biểu lộ, hắn thần niệm chìm vào Đa Bảo tháp bên trong, ở đằng kia chồng chất như núi linh bảo chồng bên trong, nhìn như khó khăn lựa lên, cau mày, miệng bên trong còn vô ý thức lẩm bẩm: "Cái này không được." Cái kia cũng ngay tại 12 kim tiên chờ đến trông mòn con mắt, nội tâm bắt đầu theo chờ mong chuyển hướng đại sư Minh sẽ không thật như vậy mất à. Tuyệt vọng lúc, nơi xa xem trò vui Đại Bằng đã nhanh cười tắt thở. Ta liền biết, hắn liền hạ phẩm hậu thiên linh bảo đều không nỡ. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, đa bảo trên mặt kia thịt đau biểu lộ đột nhiên vừa thu lại, thay vào đó là mang theo một vẻ trêu tức đủ cười. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt 12 tấm tràn ngập cầu ném vi mặt, chậm ung dung mở miệng nói: mà thôi, thân làm đại sư mình, há có thể thật làm cho các ngươi nói không một tiếng." Lời còn chưa dứt, hắn tay áo đột nhiên bung lên. Ông. Trong chốc lát, 12 đạo sáng chói quang hoa chói mắt phóng lên tận trời. Mênh mông tiên thiên khí tức giống như nước thủy triều quét sạch ra, đem chúng quanh mây mù đều nhuộm thành thất thải chi sắc. Chỉ thấy 12 kiện hình thái khác nhau thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tản ra làm người sợ hai khí tức, lơ lửng tại mỗi một vị kim tiên trước mặt. Có tiên kiếm thanh minh, có bảo kính sinh huy, có thần hoàn lưu chuyển, có ngọc thước đo đạc. Mỗi một kiện đều có thể xưng tôi bảo, phẩm chất xa không phải trước đó mấy vị sư minh tặng cho chúng phẩm linh bảo có thể so sánh. Vừa mới còn huyên náo sân gốc, trong nháy mắt tĩnh mịch. 12 kim tiên hoàn toàn động, ánh mắt trường giống trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào trứng gà, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này nằm mơ cũng không dám nghĩ xa hoa lễ gặp mặt. Nơi xa, Đại Bằng tiếng cười im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ, trong tay linh qua tử lạch cạch rơi trên mặt đất. Triệu Công Minh hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, khóe miệng co giật. Bên trên, thượng phẩm, vẫn là một người một cái. Nam Cực Tiên ông trong tay quải trượng kém chút rơi trên mặt đất. Bích Tiêu càng là trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, đuốt mắt không thể tin được. Đa Bảo nhìn xem hóa đá trạng thái các sư đệ, cùng nơi xa giống nhau hóa đá quần chúng vây xem, trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại mây trôi nước chảy. Ân, lần đầu gặp mặt một chút lòng thành, cầm lấy đi chơi ai chớ có rơi ta Ngọc Hư cung tên tuổi. Hắn cố gắng áp chế mong muốn dương lên quẹ miệng, duy chỉ lấy chỉ là thượng phẩm linh bảo không cần phải nói tuyệt thế cao nhân phong phạm. Tốt, tất cả giải tán đi, hảo hảo tu luyện. Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, cất vẫn như cũ căng phòng đa bảo tháp, bước chân nhìn như trầm ổn, kỳ thực mang theo một tia gắn song ít liền chạy nhẹ nhàng, nhẹ lướt đi. Lần này, 12 kim tiên vẫn không có ngăn cản. Bọn hắn không phải là không muốn, mà là hoàn toàn bị cái này to lớn hạnh phúc nệ choáng. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử còn tốt, bọn hắn có nguyên thủy bàn cho cực phẩm tiên tiên linh bảo, mà cái khác 10 vị kim tiên liền không giống như vậy, bọn hắn thật là kẻ nghèo hèn. Từ Hàng đạo nhân nhìn trước mắt thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cảm thấy mình trung phẩm tiên tiên linh bảo trong nháy mắt liền không thơm. Thật lâu Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, thu hồi linh bảo, nhìn về phía Đa Bảo rời đi phương hướng, ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kính sợ cùng cung nhiệt. Đại sư huynh, sâu không lường được. Về sau chúng ta duy đại sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nơi xa, Đại Bằng rốt cục thở ra hơi, kêu rên một tiếng. Thua lỗ. Sớm biết lão đại hiện tại như thế hảo, vừa rồi hẳn là ta cũng đi khóc than. Triệu Công Minh chua chua bĩu môi. Lão đại vẫn là quá xanh chơi, lại bị hắn đựng. Khổng Thiên cũng khó được lộ ra một vẻ bi phẫn, mà đã đi xa Đa Bảo, rốt cục nhịn không được, lộ ra một cái như hồ ly rảo hoạt nụ cười. Xách, một đám chưa thấy qua việc đời tiểu gia hỏa. Hắn đáp ý vô vỗ trong ngực Đa Bảo tháp. Côn Luân Sơn không có bởi vì nguyên thủy rời đi, mà có chút cải biến. Thông Thiên vẫn như cũ như ngày xưa đồng dạng, luyện một chút kiếm, nói một chút nói. Thái thượng cả ngày chờ tại Bát Cảnh cung bên trong khổ tu. Về phần Nguyên Thủy một đám đồ đệ đi, lúc này đang hội tụ ở Côn Luân Sơn chi đỉnh, Vân Tiêu ngay tại độ đại la lôi kiếp, đám người một mảnh trang nghiêm, không có ngày xưa vui cười. Kiếp vân phía dưới, Vân Tiêu áo trắng tuyệt trần, chậm rãi lên không. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thương khung kia kinh khủng lôi chỉ, quanh thân hôn nguyên kim đấu lơ lửng. Oanh! Đạo thứ nhất to như núi tử sắc kiếp lôi, xé rách trường không, ngang nhiên đánh rớt. Vân Tiêu chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút, hôn nguyên kim đấu xoay tròn mà ra, kim quang đảo qua, kia đủ để chôn vùi bình thường thái ớt lôi đỉnh, lại như châu đất xuống biển, bị tùy tiện hóa giải. Triệu Công Minh nhịn không được lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, kiếp lôi càng thêm cuồng bạo. Nhưng Vân Tiêu tiên tử cho thấy viễn siêu cùng giai thâm hậu nội tình, hôn nguyên kim đấu công phòng nhất thể, khi thì thôn phệ lôi đỉnh, khi thì quét xuống kiếp hỏa, đem trước 8 đạo tiên kiếp đều vững vàng đón lấy. Đa Bảo nhìn xem độ kiếp bên trong vẫn như cũ ung dung Vân Tiêu, trong mắt tán thưởng càng lớn, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Vân Tiêu sư muội, căn cơ chi vững chắc, sợ không tại năm đó phía dưới cuối cùng nhất lựa tiên kiếp, đúng hạn mà tới. Kia là một mảnh hỗn độn sắc lôi hải, dường như ẩn chứa khai thiên tịch địa mới bắt đầu hủy diệt ý chí, muốn đem lịch thiên mà đi tu sĩ hoàn toàn ma diệt. Vân Tiêu toàn lực tế ra hôn nguyên kim đấu, đồng thời trên đỉnh tam hoa hoàn toàn nở rộ, trong lồng ngực ngũ khí ngưng tụ thành một đạo núi liền trời đất khánh vân. Hôn nguyên vô cực, thú nhiếp vạn pháp. Thanh quát âm thanh bên trong, hôn nguyên kim đấu hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, trên cái nhắm ngay lôi hải, sinh ra vô tận hấp lực, đúng là muốn đem cuối cùng này, cũng là mạnh nhất kiếp lôi toàn bộ nuốt vào. Ầm ầm. Dung khắp hoàn vũ tiếng vang qua đi, là cực hạn yên tĩnh cùng chói mắt bạch quang. Làm tất cả lắng lại, kiếp vân tan hết. Đầy trời kim sắc tạo hóa tiên lâm đồng bệnh vẩy xuống, từ dưỡng đất độ kiếp. Vân Tiêu huyền lập ở không trung, áo trắng vẫn như cũ, hoa khai cửu phẩm, chứng đạo đại la. Chúc mừng sư tỷ, sư muội, chứng đạo đại la, tiên phúc vĩnh hưởng. Như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, vang vọng cô luân. Đa Bảo dẫn đầu tiến lên, vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng Vân Tiêu sư muội, từ đó nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, đại đạo khả kỳ. Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu càng là kích động vây lại. Đại muội, người vẫn tốt chứ? Đại tỷ, thật lợi hại. Đại tỷ, thật tuyệt. Thích nhất đại tỷ. 12 kim tiên cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Ngọc Hư nhất mạch vui mừng hớn hở, mà Bích Du bên này bầu không khí lại có vẻ có chút nghiêm trọng. Vân Tiêu đột phá, mang ý nghĩa Ngọc Hư cũng đã có 6 vị đại la kim tiên, so Bích Du cung dòng giá thêm ra 2 vị. Lục Nhĩ trong mắt lóe lên tàn khốc, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Hắn cùng Đa Bảo chênh lệch ngay tại kéo dài, Đa Bảo đã tới đại la trung kỳ, mà bọn hắn những này về sau đột phá, còn dừng lại tại đại la sơ kỳ. Ngay cả tòa hạ đệ tử, mắt thấy cũng phải bị 12 kim tiên cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cái sau vượt cái trước. Kim Linh, sau khi trở về, cho đám kia tiểu tử thêm luyện. Hắn trầm giọng đối Kim Linh Thánh Mâu nói rằng, hắn quyết không cho phép chính mình lại thua cho Đa Bảo, trong lồng ngực chiến ý đang tiêu đốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đa Bảo thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Lục Nhĩ, tới uống trà. Vừa rồi còn đằng đằng sát khí Lục Nhĩ, trên mặt trong nháy mắt băng tuyết tan rã, tràn ra một cái sán lạn vô cùng nụ cười. Tới, Đa Bảo sư minh. Cái này đã là 3000 năm nay dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Từ khi Đa Bảo theo Nguyên Thủy nơi được một hộp nhỏ ngộ đạo trà, liền nhiễm lên thưởng thức trà nhã tốt. Mà Lục Nhĩ, tự nhiên thành hắn mối nối. Hai người uống trà khoát lác, ngay cả dạy bảo đệ tử sự tình đều vứt cho Nam Cực Tiên Ông cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Nhớ kỹ thật tốt đốc thúc bọn hắn tu luyện. Lục Nhĩ đối Kim Linh dặn dò một câu, liền cũng không quay đầu lại hướng phía Đa Bảo phương hướng bay đi, bước chân nhẹ nhàng đến dường như vừa rồi cái kia nghiến răng nghiến lợi muốn quyển chết Ngọc Hư cung người không phải hắn. Nhìn qua Lục Nhĩ vui sướng chạy tới thân ảnh, Đa Bảo nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt độ cong. Muốn quyển mơ tưởng. Lục Nhĩ a Lục Nhĩ, ngươi liền cả một đời bị ta giẫm tại dưới chân a, kiệt 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 hương trà lượn lờ ở giữa, Đa Bảo nụ cười càng phát ra thâm thúy. Ván này, hắn lại thắng. Chương 52, Cửu Đại Thân Truyền Yêu Đỉnh đi gặp chương 52, Cửu Đại Thân Truyền Yêu Đỉnh đi gặp Hỗn Độn Vô Ngần, thời không không còn. Tại cái này vạn vật quy tịch chỗ, Nguyên Thủy thân ảnh như ẩn như hiện. Quanh người hắn vẩn quanh nói vận như tiên như sợi, mỗi một sợi đều ẩn chứa thiên địa chí lý, trong bóng đêm sáng tối chập chờn, phản phất tại hô hấp. Hỗn độn khí lưu khi thì hóa thành hoa sen tại đầu ngón tay hắn nở rộ, khi thì hóa thành tinh vân tại hắn mi tâm lưu chuyển. Ý thức của hắn sớm đã siêu thoát hình hài, cùng đại đạo cùng dạo, dường như tỉnh không phải tỉnh, dường như mộng không phải mộng, dường như sau một khắc liền phải hóa thành cái này hỗn độn bản thân, lại dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo tuyến cổ an nghỉ bên trong thức tỉnh. Hai cái nguyên hội thời gian lặng yên mà qua, yêu đỉnh ra một kiện đại sự. Yêu hậu Hy Hòa sinh hạ 10 cái tiểu kim ô, đế tuấn đại hỉ, rộng mời hồng hoang tiên thần trung khánh. Bạch Trạch phụng chỉ đến đây, bước trên mây rơi vào bát cảnh cung trước. Cửa cung im ắng tự khai, hắn sửa sang lại y quan, chậm rãi bước vào. Cung nội, thái thượng ngồi ngay ngắn vân sàng, sau lưng âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, diễn hóa thái cực đồ án. Thông thiên tĩnh tọa bên trái, hai mắt hơi đóng, quanh thân kiếm khí nội liễm, lại vẫn nhường Bạch Trạch cảm thấy da thịt phát lạnh. Bạch Trạch gặp qua đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn. Bạch Trạch không mình hành lễ. Thông thiên chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Trạch, ngươi đến Côn Luân Sơn chuyện gì? Yêu đế bệ hạ mừng đến 10 vị thái tử, đặc mệnh tại hạ đưa tới thiệp mời, mời 3 vị thiên tôn dự tiệc cùng chúc mừng. Bạch Trạch hai tay dâng lên thiệp mời, mang trên mặt vừa đúng ý cười. Thái thượng khẽ bước cằm, thanh âm bình thản như không hề bận tâm. Chúng ta biết được, ngươi trở về đi. Bạch Trạch thức thời lại thi lễ. Kia Bạch Trạch cáo lui. Đợi hắn rời đi, cửa điện chậm rãi khép kín, ngăn cách trong ngoài. Thông Thiên chuyển hướng thái thượng, lông mày cau lại. Đại huynh, đế tuấn lần này dòng trống thua chiêng, sợ là có mưu đồ khác. Cái này đến, chúng ta có đi hay là không? Thái thượng ánh mắt sâu xa, dường như nhìn thấu tầng tầng nhân quả. Đế Tuấn lập yến, minh là ăn mừng, kỳ thực là muốn mượn cơ hội hiện lộ rõ ràng yêu đình uy nghi, tụ lại hồng hoàng khí vận. Ta Tam Thanh Như đích thân đến, không khỏi quá mức sĩ cử hắn. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay trong hư không xẹt qua, mang theo đạo đạo gợn sóng. Nhị đệ môn hạ, Đa Bảo, Nam Cực, Khổng Tuyên, Đại Bằng, Triệu Công Minh năm vị thân truyền, còn có ngươi môn hạ, Lục Nhĩ, Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương tứ đại đệ tử, chín người này ai cũng có sở trường riêng, đủ để đại biểu ta Tam Thanh môn hạ. Thông Thiên trong mắt tinh quang lóe lên. Đại huynh có ý tứ là liền để bọn hắn chín người mang theo Côn Luân chi lễ thay thầy tiến về. Thái thượng ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Đã toàn cấp bậc lễ nghĩa, lại không mất ta huyền môn siêu nhiên chi vị. Huống hồ cũng nên khiến cái này các đệ tử kiến thức một chút hồng hoang đại thế. Thông Thiên vỗ tay cười nói, diệu. Nếu như thế, ta cái này đưa tin cho bọn họ. Thái thượng không cần phải nhiều lời nữa, hai con ngươi hơi đóng, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Nhận được tin tức Đa Bảo cũng theo trong tu luyện tỉnh lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ cùng một tia không dễ dàng phát giác dào hoạt. Hắn háng giọng một cái, thanh âm ôn nhuận truyền ra. Các huynh đệ, mau tới, có việc làm. Vừa dứt lời, Nam Cực Tiên Ông liền cưỡi tiên hạc cái thứ nhất đuổi tới, vuốt vuốt râu dài, trên mặt tấm áp mỉm cười. Lão đại nói một chút, là chuyện quan trọng gì? Ngay sau đó, một vệ kim quang siêu chạy tiền đến, hiện ra đại bằng thân ảnh, hắn trái phải nhìn quanh. Cái gì việc? Đánh nhau sao? Ta cái thứ nhất bên trên. Sau đó Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, người chưa tới âm thanh tới trước, cười ha ha nói. Lão đại, có phải hay không có chuyện tốt gì nhớ các huynh đệ? Cuối cùng, một đạo hào quang năm màu lặng yên không một tiếng động rơi vào trong điện, Khổng Tuyên lạnh nhạt hiện thân, chỉ khẽ bước cằm, xem như đánh qua chào hỏi, cao lãnh phong phạm mười phần. Đa Bảo nhìn xem mấy người, cười híp mắt truyền đạt thái thượng pháp chỉ, đi yêu đình dự tiệc. Tốt. Nghe nói yêu đình Quỳnh Tương Ngọc Dịch là nhất tuyệt. Triệu Công Minh hai mắt tỏa sáng, đã bắt đầu tính toán có thể kiến thức đến bảo bối gì. Hừ, hy vọng yêu đình có thể đánh. Khổng Tuyên lời ít mà ý nhiều, phía sau ngũ sắc thần quang lưu chuyển, ý tứ rất rõ ràng, không phải đi kết giao bằng hữu. Đại Bằng thì đã hưng phấn bắt đầu hoạt động tay chân. Vậy còn chờ gì? Đi tới, để cho ta nhìn xem ai bay nhanh. Nói liền phải hóa ra nguyên hình phóng lên tận trời, Đa Bảo tay mắt lênh lẹ, một thanh để lại bả vai hắn, trên mặt vẫn như cũng là cùng thiện đủ cười. Đại Bằng sư đệ, đừng nội. Chúng ta là đi dự tiệc, không phải đi đập phá quán, phải chú ý đoàn kết, chú ý phong độ. Trên tay hắn ám kình nhẹ xuất, nhường Đại Bằng nhe răng trợn mắt trung thực xuống dưới. Đúng lúc này, thiên tế truyền đến vài tiếng kiếm minh cùng tiếng xé gió, Bích Du cung tứ đại thân truyền cũng tới. Cầm đầu Lục Nhĩ còn chưa rơi xuống đất liền ồn ào mở. Đa bảo, có phải hay không là ngươi lại tại sư tôn ta trước mặt nói xấu ta, để cho ta tới làm cái này chân chạy công việc nhi? Đa bảo cười ha ha, phản kích nói. Lục Nhĩ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Có phải hay không lại nghe lén ta cùng sư bá truyền âm, sớm biết tin tức. Phi, ta gọi là Thiện Linh Âm, do lý lẽ. Lục Nhĩ cứng cổ mắng. Kim Linh Thánh Mẫu mà không thay đổi đứng ở một bên, khí chất thanh lãnh, dường như đối quanh mình ầm ĩ mắt điếc hai ngờ, chẳng qua là khi Đa Bảo nâng lên yêu đình yến hội chân tu trang bị, không thiếu gan rồng vật thủy, linh quả tiên ngưỡng lúc, cổ họng nàng dường như nhỏ không thể thấy động một chút. Uy Linh Thánh Mẫu thì tức giận trừng ồn ào Lục Nhĩ cùng Đa Bảo một cái, mở miệng nói: "Hai người các ngươi có hết hay không? Muốn đi cũng nhanh chút, đừng lề mà lề mề." Vô Đường Thánh Mẫu thì an tĩnh đứng tại cuối cùng, khí tức gần như hoàn toàn thu liễm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ cảm giác không thấy nàng tồn tại, chỉ có tại nàng nhìn về phía ầm ĩ đồng một lúc, trong mắt mới có thể hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Đa Bảo xem như đại sư mình, phủi tay, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. "Tốt tốt, người đều đủ. Sư trưởng có mệnh, để cho ta chờ 9 người đồng hành, đại biểu Tam Thanh môn hạ tiến về yêu đỉnh. Chuyến này nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm chúng ta Côn Luân Sơn mặt mũi không thể mất, tiếp theo đi, chính là đều cho ta thu liễm một chút, đặc biệt là một ít người, chớ cho họa. Đương nhiên, nếu là có người đuôi mù trêu chọc đến trên đầu chúng ta, các ngươi hiểu." "Minh bạch." Triệu Công Minh cười hòa giải. "Đại sư Minh yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc, cam đoan ăn ngon uống ngon, xem như ở nhà." Nam Cực Tiên Ông cũng nói bổ sung: "Không tệ, tất cả lấy đại cục làm trọng, chớ có phức tạp." Thế là, 9 thân ảnh cùng thi triển thần thông, rời Côn Luân Sơn, tiến về yêu đỉnh. Trên đường, Đại Bằng mấy lần muốn ra tốc bắn bọn, đều bị Đa Bảo dùng chú ý đội hình nhân xuống đến. Lục Nhĩ thì càng không ngừng nghiêng thai lắng nghe, thỉnh thoảng tiến đến Đa Bảo bên thai xì xào bàn tán. "Hắc, phía trước kia đám mây bên trên lão đạo tại phàn nàn lễ vật đưa nặng. Nha, bên kia hai cái tiểu yêu đang len lén nói thái tử nói xấu, hiển nhiên một cái hồng hoang bắt quái thu thập khí." Triệu Công Minh thỉnh thoảng cùng Nam Cực Tiên Ông thảo luận một chút yêu đỉnh khả năng xuất hiện kỳ chân dị bảo, mà Khổng Tiên cùng Kim Linh thì một đường không nói chuyện, một cái cao lãnh, một cái ngụy cao lãnh, nội tâm khả năng đã ở chờ mong yến hội. Quy Linh thỉnh thoảng sẽ đối chậm rãi đồng hồ tốc độ bày ra bất mãn, bị Vô Đương lặng lẽ kéo ống tay áo ngăn lại. Chín đạo lưu quang xuyên qua tam thập tam thiên, đến Nam Thiên môn bên ngoài. Chúng tiên thần ở đây đều cần độn quang hạ xuống, theo tự nghiệm thiếp nhập môn. Đa Bảo bọn người vừa đè xuống đám mây, còn chưa lấy ra thiếp mời, một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm liền từ trong môn truyền đến. "Ta tưởng là ai giá lâm, hóa ra là Côn Luân Sơn đạo hữu, quả nhiên là quý khách lâm môn a." Theo tiếng nói, một vị thân mang xích hồng bộ y, khuôn mặt nham hiểm đại yêu chậm rãi đi ra, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm nam minh ly hỏa khí tức, chính là yêu thần Tất Phương. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, làm rơi xuống Triệu Công Minh trên thân lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia rất không tự nhiên kinh ngạc cùng âm trầm, mặc dù cấp tốc che giấu, nhưng này phần không được tự nhiên lại rõ ràng. Triệu Công Minh trên mặt kia đã từng cởi mở nụ cười cũng thu liễm mấy phần, ánh mắt biến sắc bén, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. "Ta tưởng là ai ở đây đón khách, hóa ra là Tất Phương yêu thần." Chậc chậc, nhiều năm không thấy, yêu thần phong thái vẫn như cũ, thật sự là thoáng như hôm qua. Hắn lời nói này đắc ý vị sâu xa, hiển nhiên giữa hai người từng có cực không vui hôm qua. Nam Cực Tiên Ông có chút nhíu mày, tiến lên nửa bước, ôn hòa nhưng không để hoài nghi địa đạo: "Tất Phương yêu thần, chúng ta phụng Tam Thanh Thiên Tôn chi mệnh, chuyên tới để phó yêu đế bệ hạ chi yến, đây là thiếp mời." Hắn vừa đúng cắt ngang cái này hơi có vẻ ngưng kết bầu không khí, đem kia phần ẩn chứa tam thanh khí tức Côn Luân thiếp mời đưa ra. Chương 53, Đa Bảo lật bản chương 53, Đa Bảo lật bản Tất Phương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, hai tay tiếp nhận thiếp mời nghiêm nhìn. Làm cảm nhận được kia tam thanh đặc hữu đạo vận ấn ký lúc, thái độ của hắn không thể không cung kính mấy phần, nghiêng người tránh ra con đường. "Thật là Côn Luân thiếp mời, chư vị, mời." Đa Bảo đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia người vật vô hại ôn hòa đủ cười, dường như cái gì đều không có phát giác, đối với Tất Phương khẽ bước cằm. "Làm phiên Tất Phương yêu thần dẫn đường." Hắn âm thầm lại cho Triệu Công Minh đưa ổn định, xem kịch ánh mắt. Đại Bằng cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, tiến đến Khổng Tiên bên người, dùng tự cho là rất nhỏ giọng âm lượng nói thầm: "Hắc, xem ra lão Triệu cùng cái kia gà tây có cố sự a. Năm đó có phải hay không bị đuổi đến rất thảm?" Khổng Tiên mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt đánh giá hai chữ: "Táo lưỡi." Nhưng phía sau mơ hồ lưu chuyển ngũ sắc thần quang, lại cho thấy hắn cũng không phải là hoàn toàn không thèm để ý. Lục Nhĩ càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, gãi quai hàm, một đôi ánh mắt linh động tại Triệu Công Minh cùng Tất Phương ở giữa qua lại liếc nhìn. Hắc hắc cười nhẹ, hiển nhiên đã bằng vào Thiên Phu thần thông nghe tới một chút thú vị quá khứ. Kim Linh Thánh Mẫu vẫn như cũ sắc mặt thanh lãnh, nhưng ánh mắt tại Tất Phương trên thân dừng lại một cái chớp mắt, ẩn hàm xem kỹ. Uy Linh Thánh Mẫu thì không che giấu chút nào nhếch miệng, đối Tất Phương kia lúc đầu tiêu căng thái độ có chút bất mãn. Vô Đường Thánh Mẫu vẫn như cũ đứng yên phía sau, khí tức gần như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Tại một loại vi diệu mà mang theo lung túng bầu không khí bên trong, Tất Phương phía trước dẫn đường, chín vị huyền môn thân truyền theo sát phía sau, đi vào Nam Thiên môn. Trong môn tiên đạo lơ lửng, thần cung san sát, thiên hà cuốn ngược, kim ô tuần tra, nồng đậm tiên thiên linh khí hóa thành cam lộ bay xuống, yêu đình rộng rãi cùng xa hoa đập vào mặt. "La Ngũ, nói một chút." Đại Bằng ôm Triệu Công Minh bả vai cười nói: "Chính là lúc trước sư tôn gặp phải ta thời điểm, ta vừa vặn bị Tất Phương truy sát, là sư tôn đã cứu ta, thu ta làm đồ đệ." Triệu Công Minh nói bình thản, nhưng là tất cả mọi người nghe ra Triệu Công Minh trong bình tĩnh mang theo sắc bén sát ý, cái kia sư tôn vì cái gì không làm thịt cái kia gà tây? Đại Bằng lòng đầy căm phẫn mở miệng nói: "Sư tôn muốn cho ta tự hành chấm dứt nhân quả, miễn cho sinh sôi tâm ma." Triệu Công Minh vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng: "Lão Ngũ, có muốn hay không làm thịt tên kia?" Đa Bảo trong mắt tràn đầy giảo hoạt, Triệu Công Minh không chút do dự gật đầu. Thấy Triệu Công Minh gật đầu, Đa Bảo chợt ôm lấy Lục Nhĩ bả vai dụ dỗ nói: "Lục Nhĩ, chúng ta sư tôn đều đại náo qua yêu đình, nếu không chúng ta cũng náo một lần. Về sau nói không chừng cũng là một đoạn giai thoại. Ta thấy được, cũng làm cho Hồng Hoang biết ta Lục Nhĩ uy danh." Lục Nhĩ vỗ tay khen lớn nói: "Muốn hay không lại cân nhắc một chút?" Nam Cực Tiên Ông có chút do dự hỏi: "Nam Cực sư minh, làm liền xong rồi." Quy Linh Thánh Mẫu trực tiếp mở miệng cắt ngang, bước đồng mười phần. Cái kia Kim Linh Thánh Mẫu do dự mở miệng: "Thế nào, sư muội?" Lục Nhĩ nhìn xem sắc mặt có chút ửng đỏ Kim Linh Thánh Mẫu, có thể ăn được hay không đã no đầy đủ lại đánh. Kim Linh Thánh Mẫu yếu ớt mà hỏi thăm: "A?" Lục Nhĩ đầy nao hấp tuyến, kém chút ngã quỵ, còn lại đám người cũng là lắc đầu cười khổ. Kim Linh Thánh Mẫu tham ăn ma bệnh lại phạm bảo: "Kim Linh sư muội cái chủ ý này không tệ, ăn bọn hắn món ngon, náo bọn hắn yêu đỉnh, đánh bọn hắn người. Rượu. Vậy thì ăn một bữa lại đánh, ăn trước no bụng uống đã." Đa Bảo hợp thời mở miệng, cho Kim Linh Thánh Mẫu giải vây, đám người nghe vậy nao nao gật đầu, ăn nhịp với nhau phía dưới, bọn hắn nhanh chân đi vào yến hội sảnh. Xem như tam thanh đại biểu, 9 người tự nhiên là ngồi gần phía trước vị trí, xung quanh đều là Hồng Hoang nổi danh chuẩn thánh đại năng. Vân Đạo Hồng Vân, mấy vị tiểu hữu, nhìn không quen mặt ta, không biết là vị đạo hữu nào cao độ. Thích tham gia náo nhiệt Hồng Vân cầm một bình tiên nhưỡng, ngồi ở mấy người bên cạnh thân. Gặp qua Hồng Vân lão tổ, gia sư Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đa Bảo không kiêu ngạo không tự ti đối với Hồng Vân thi lễ. Gặp qua Hồng Vân lão tổ, gia sư Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân. Lục Nhĩ học Đa Bảo dáng vẻ mở miệng nói: "Hóa ra là hai vị Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đạo hữu cao tốc a. Ta với các ngươi sư tôn quan hệ cũng không bình thường, chúng ta đều tại Tử Tiêu cung nghe được lối đi nhỏ, ta còn cùng các ngươi sư tôn cùng một chỗ đánh qua một trận đâu." Hồng Vân nghe vậy cười lớn một tiếng, hướng Đa Bảo mấy người giảng thuật hắn cùng Tam Thanh cố sự. "Yêu đế bệ hạ tới, Đông Hoàng bệ hạ tới." Theo một tiếng hát vang, người mặc cổ nở phục đế tuấn cùng thái nhất, hóa thành một đạo kim hồng rơi vào chủ tọa bên trên. "Chúng ta gặp qua yêu đế, gặp qua Đông Hoàng, chư vị mời ngồi." Đế Tuấn cười lớn một tiếng, ra hiệu đám người ngồi xuống. Đế Tuấn cùng thái nhất ngồi cao tại chủ vị phía trên, quanh thân hoàng giả khí độ tự nhiên bộc lộ. Ánh mắt đảo qua toàn trường, tại lướt qua tam thanh đệ tử chỗ ghế lúc có chút dừng lại, mỉm cười gật đầu ra hiệu: "Hôm nay các vị đạo hữu có thể đến yêu đình, trung khánh con ta sinh nhật, quả thật ta yêu tộc thịnh sự. Nhìn chư vị tận hưởng tiên nhưỡng linh quả, không cần giữ lễ tiết." Theo Đế Tuấn vừa dứt tiếng, tiên nhạc tấu vang, nghe thường nhẹ nhàng, một đám tiên nga yêu thị tay nâng khay ngọc kim tôn, nối đuôi nhau mà vào. Chỉ một thoáng, chất tu mỹ soạn như nước chảy trình lên, quỳnh tương ngọc dịch hương khí bốn phía, toàn bộ yến hội sảnh bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Đa Bảo bọn người chỗ ghế tất nhiên là có thụ ưu đãi, đưa tới đều là đỉnh tiêm linh vật món ngon. "Sư Minh, cái này ăn ngon." Kim Linh Thánh Mẫu nhãn tỉnh sáng lên, kẹp lên một khối ngọc nó sen, miệng nhỏ nhâm nhi thưởng thức, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, tạm thời đem đánh nhau chuyện ném ra sau đầu. "Ăn từ từ, sư tỷ, không ai dành với ngươi." Vô Đương Thánh Mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, tỉ mỉ vì nàng chia thức ăn. Triệu Công Minh ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua ở phía xa duy trì trật tự tất phương, thần sắc bình tĩnh, nhưng cầm chén rượu ngón tay có chút nắm chặt. Đa Bảo đã nhận ra tâm tình của hắn, truyền âm nói: "An tâm chớ đợi, trò hay còn tại phía sau. Ăn trước no bụng mới có khí lực." Đại Bằng nắm lên một cái hỏa táo ném vào miệng bên trong, mơ hồ không rõ phụ hỏa nói: "Chính là, lão ngũ, nghe lão đại, chờ một lúc huynh đệ chúng ta giúp ngươi xuất khí." Lục Nhĩ một bên ăn như gió cuốn, một bên dựng thẳng lỗ tai, nghe trộm lấy trong tràng các nơi trò chuyện, thỉnh thoảng hạ giọng hướng các đồng bạn báo cáo: "Hắc, bên kia mấy cái yêu soái đang nghị luận chúng ta đâu, nói chúng ta tuy còn trẻ tuổi, tu vi lại nhìn không thấu." "A, còn có người đang hỏi thăm Kim Linh sư muội thế nào có thể ăn như vậy." Quy Linh Thánh Mẫu nghe vậy, tức giận trừng những cái kia âm thầm theo dõi phương hướng một cái. Hồng Vân cũng là không sợ lạ, buông chén rượu tại các trong bữa tiệc đi khắp, cuối cùng lại lắc về Đa Bảo bọn hắn bên này, nhiệt tình giới thiệu các loại tiên nhưỡng lai lịch, nghiêm nhiên một bộ chủ nhà bộ dáng. Qua ba ly rượu, bầu không khí càng thêm thân thiện. Đế Tuấn cùng Thái Nhất lần lượt nâng chén, cùng chư vị đại năng uống, hiện lộ rõ ràng yêu đình uy nghi. Mắt thấy yến hội đã gần đến hồi cuối, Kim Linh Thánh Mẫu cũng hài lòng buông xuống ngọc bữa, lặng lẽ lôi kéo Đa Bảo ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Đa Bảo sư minh, ta ăn no rồi." Đa Bảo trên mặt ôn hòa nụ cười không thay đổi, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, hắn đặt chén rượu xuống, cùng Triệu Công Minh, Lục Nhĩ, Khổng Tiên bọn người trao đổi một ánh mắt. Thời cơ không sai biệt lắm. Đa Bảo chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại áo bào, đối với chủ vị Đế Tuấn cùng Thái Nhất chắp tay thi lễ, thanh âm trong sáng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường chú ý. Bần đạo chờ đa tạ yêu đế, Đông Hoàng thịnh tình còn đãi. Món ngon mỹ soạn, tiên nhưỡng linh quả, thật là hồng hoang khó được chi chân phẩm. Đế Tuấn nụ cười ấm áp. Tiểu Hữu đưa thích thuận tiện. Tam Thanh đạo hữu môn hạ, quả nhiên đều là hảo kiệt. Bệ hạ quá khen. Đa Bảo khẽ cong người, chuyện lại đột nhiên nhất chuyện. Không sai, bần đạo sư đệ Triệu Công Minh cùng Quý Đỉnh Tất Phương yêu thần, còn có một đoạn nhân quả chưa hết. Hôm nay vừa lúc mà gặp, không biết có thể nhờ vào đó bảo địa, mời Tất Phương yêu thần vui lòng chỉ giáo, sư đệ ta một cọc tâm sự. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Vừa rồi còn ăn uống linh đình yến hội sảnh, trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại Đa Bảo, cùng phía sau hắn chậm rãi đứng dậy Triệu Công Minh trên thân. Tất Phương sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng, hắn cảm nhận được vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, trong đó một đạo băng lãnh mà sắc bén, chính là tới từ Triệu Công Minh. Đế Tuấn hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Đa Bảo, lại liếc qua sắc mặt trầm tĩnh Triệu Công Minh, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh Tất Phương trên thân. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, quanh thân ẩn có hỗn độn trung hư ảnh lưu chuyển, uy áp gợn sóng. Hồng Vân lão tổ bưng chén rượu, sững sờ tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói: "Đây là vừa ăn xong liền phải lập bàn. Tam thanh mấy vị này đồ đệ, tính tình so với bọn hắn sư tôn năm đó còn sông lên a." Chương 54, đại náo yêu đỉnh, hỗn độn kiếm khí động tứ phương. Chương 54, đại náo yêu đỉnh, hỗn độn kiếm khí động tứ phương. Đa Bảo thanh âm tựa như một giọt nước lạnh rơi vào lăn dầu, trong chốc lát làm cho cả yến hội sảnh lâm vào tĩnh mịch. Tiên nhạc yên lặng, giang mua dừng lại, tất cả tân khách đều mang khó có thể tin ánh mắt, đồng loạt tập trung ở đằng kia vị đứng dậy phát biểu ngọc thanh thủ đồ trên thân. Giáng tại yêu tộc thái tử sinh nhật khánh điển bên trên, ngay trước hồng hoàng chúng sinh chi mặt, trực tiếp khiêu chiến yêu đỉnh trọng thần. Đế Tuấn trên mặt ấm áp trong nháy mắt băng phòng, đáy mắt tinh hà luân chuyển, sâu không thấy đáy. Hắn chưa mở miệng, bên cạnh Thái Nhất đã là giận quá thành cười, quanh thân Thái Dương chân hỏa bốc lên, hỗn độn trung hư ảnh chấn động hư không, phát ra khiến thần hồn run rẩy bù bù. "Tiểu bối, dám khẩu xuất của ngôn, xem ta yêu đỉnh uy nghiêm như không." Kinh khủng chuẩn thánh đỉnh phong uy áp như là cựu thiên ngân hà chút xuống, ầm vang ép hướng Đa Bảo, ý đồ để hắn làm trận xấu mặt. Nhưng mà lại Đa Bảo thân hình thẳng tắp, sắc mặt vẫn như cũ thong dong, thậm chí khóe miệng của hắn ý cười cũng không từng yếu bớt. Trong cơ thể hắn tiên quang trào lên, đỉnh đầu đột nhiên vọt lên vạn trượng tường thụy, chư thiên khánh vân đột nhiên triển khai, vô biên không mở, hồng mông thế giới ẩn hiện trong đó, nhật nguyệt tinh thần phổ chiếu, hào quang năm màu phủ lên chư thiên, bát âm tiên nhạc vang vọng hoàn vũ. Thái Nhất kia đủ để nghiền nát sao trời uy áp, rơi vào chư thiên khánh vân phía trên, lại bị kia vô tận khánh quang tầng tầng trừ khử, thoáng như sóng lớn vô bờ, đá ngầm sừng sững bất động. Đông Hoàng bệ hạ bất giận, Đa Bảo cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, ngựa khí vẫn như cũ duy trì lễ tiết, nhưng lời nói ở giữa phong mang đã triển lộ không bỏ sót. Vân đạo tuyệt không phải cố ý mạo phạm yêu đình uy nghiêm, chỉ là sư đệ ta cùng Tất Phương yêu thần có một đoạn ngày xưa truy sát chi nhân quả, đây là mang oán cuốn quanh đã lâu, sợ sinh tâm ma. Hôm nay đúng lúc gặp thịnh hội, hồng hoang đồng đạo đều tại, đang có thể làm chứng kiến, khẩn cầu Tất Phương yêu thần vui lòng chỉ giáo, công bằng một trận chiến, giải quyết xong này cái cọp nhân quả. Chắc hẳn lấy yêu đế Đông Hoàng chi mang trong lòng, làm sẽ không ngăn cản cái này hợp tình hợp lý chi mời đi. Hắn miệng nói khẩn cầu dáng vẻ lại cường ngạnh đến làm cho lòng người kinh. Đế Tuấn ánh mắt hoàn toàn băng lãnh, chậm rãi đứng dậy, quanh thân hoàng giả chi khí tràn ngập, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tốt một cái hợp tình hợp lý. Đa Bảo tiểu hữu, ngươi mang theo trọng bảo đến đây, hẳn là sớm đã hạ quyết tâm, muốn ở ta nơi này khánh điện bên trên, dương ngươi huyền môn chi uy. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ một ngón tay, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt triển khai, đầy trời sao hiện hiện, vô số tinh thần chi lực hóa thành sáng chói xiên xích, để ép hướng chư thiên khánh vân. Thái Nhất càng là không còn nói nhảm, hỗn độn trung rung động. Ken. Một tiếng dường như khai thiên tịch địa giống như tiếng vang, thời không vì đó ngưng kết, vạn vật vì đó đình trệ, kinh khủng sóng âm như là thực chất cự truy, thẳng quanh Đa Bảo. Đa Bảo sư minh, ra đây tới giúp ngươi. Lục Nhĩ hú lên quái dị, người mặc chiến thần giáp, thủy hỏa hôn nguyên côn đã ở trong tay. An ngươi Lục Nhĩ ra ra một bậy. Lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái hóa thành ngàn vạn, đầy trời côn ảnh như núi cao biển rộng, đảo hướng chu thiên tinh đầu vận chuyển nhỏ bé thiết điểm, y đổ nhiễu loạn quy tích. Ngũ sắc thần quang. Khổng tiên phía sau thành, hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, đối với rủ xuống sao trời xiển xích cùng hỗn độn trung sóng đột nhiên quét một cái. Thần quang lướt qua, pháp tắc hỗn loạn, kia đủ để nghiền nát đại la công kích lại mắt trần có thể thấy chỉ trệ một cái chớp mắt. Tất Phương, ngày xưa truy sát tri ân hôm nay Triệu Công Minh chuyên tới để báo đáp. Triệu Công Minh sớm đã vận sức chờ phát động, thân hình như điện, trực tiếp xé rách không gian, nào về phía sắc mặt kịch biến Tất Phương. 24 quả định hải thần châu ngang nhiên thế ra, như là 24 phương mông lung chư thiên thế giới, mang theo trấn áp tứ hải vô thượng vĩ lực, trong nháy mắt phong tỏa Tất Phương tất cả đường lui. Tất Phương vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát: "Triệu Công Minh, ngươi dám ở yêu đình hành hung?" Quanh người hắn Nam Minh ly hỏa cháy hùng hực, hóa thành thần điểu bản thể, rít lên lấy phun ra phần thiên liệt diễm, hai cánh chấn động, vô số hỏa vũ như mưa to bắn về phía định hải thần châu. Ầm ầm, thần châu cùng ly hỏa hồng lưu mãnh liệt va chạm, tiếng vang xé rách trường không. Định hải thần châu chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, uy lực há lại bình thường. Hỏa vũ nhao nhao chôn bụi, Nam Minh ly hỏa bị cưỡng ép áp chế cuốn ngược, 24 phương thế giới hư ảnh luân chuyển nghiền ép, Tất Phương chỉ cảm thấy như tứ hải gia thân, thần khu kịch chấn, nước xương thanh âm rõ ràng có thể nghe, một ngụm thần huyết cuồn cuộn mà ra. "Bệ hạ cứu ta, các vị đạo hữu giúp ta." Tất Phương hoảng sợ muôn dạng, mặt mũi mất hết, hướng về cái khác yêu thần phương hướng liều mạng chạy trốn. "Chạy đi đâu?" "Phượng Long Tác, đi." Triệu Công Minh sát ý đã quyết, kim quang như rắn ra khỏi hàng, trong nháy mắt cuốn về Tất Phương mắt cá chân. Đồng thời lòng bàn tay ngọc thanh thần lôi đã ngưng tụ, hồ quang điện nhảy bọn, phát ra khí tức hủy diệt. "Hỗn vọng, ngăn lại hắn, cứu Tất Phương." Kế Mông, anh chiêu chờ một đám yêu soái vừa kinh vừa sợ, nhao nhao gầm thét ra tay. Chỉ một thoáng, yêu phong gào thét, độc thủy mạn thiên, các loại thần thông pháp bảo quang mang đánh về phía Triệu Công Minh. "Hắc, đối thủ của các ngươi là chúng ta." Đại Bằng thét dài một tiếng, hai cánh mở ra, cắt đứt không gian cương phong như ước vạn lưỡi dao cuốn về phía Kế Mông. "Lão Ngũ, yên tâm báo thủ, những này tạm mao giao cho chúng ta." Uy Linh Thánh Mẫu càng là trực tiếp, Nhật Nguyệt Châu một âm một dương, mang theo nghiền nát sơn nhạc chi lực đánh tới hướng anh chiêu. "Nhìn đánh, để ngươi vừa rồi chừng chúng ta." Kim Linh Thánh Mẫu cầm trong tay Long Hổ Ngọc Như Ý, tiên quang bắn ra. Vô Đường Thánh Mẫu kiếm khí như liên, tầng tầng nở rộ, đem mặt khác yêu thần trợ giúp toàn bộ ngăn lại. Nam Cực Tiên Ông thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ. Ai, làm gì nháo đến tình trạng như thế, lời tuy như thế, hắn lại không chút do dự tế ra Trảm Tiên Hồ Lô, trong miệng nói lẩm bẩm. Mời bảo bối quay người. Trong chốc lát, một đạo bạch quang tự miệng hồ lô bay ra, nhanh như kinh hồng, một gã xông đến trước nhất yêu thần chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, đầu lâu đã rơi xuống, nguyên thần lại cũng bị trong nháy mắt chém chết. Đại La Kim Tiên, như vậy vẫn lạc. Bình thường ôn hòa Nam Cực Tiên Ông, thời khắc mấu chốt càng như thế sát phạt quả đoán. Hồng Vân lão tổ ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, bầu rượu trong tay sai lệnh đều không có phát giác. Điên rồi, đúng là điên. Mấy người này tiểu bối, lá gan so với bọn hắn sư phụ còn phì. Triệu Công Minh trong mắt sát ý đã tới đỉnh phong, Tất Phương hoảng sợ kêu cứu tại hắn trong thai như là bại quyền gào thét. Tất Phương, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hôm nay chính là ngươi thường nợ thời điểm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực tuôn ra rót vào Định Hải Thần Châu. 24 quả thần châu quang hoa tăng vọt, mang theo phá diệt vạn pháp chi vô thượng vĩ lực, ở vang đè xuống. Không! Tất Phương phát ra tuyệt vọng rít lên, Nam Minh Ly Hỏa hoàn toàn chôn bụi, hộ thể thần quang vỡ vụn. Định Hải Thần Châu rắn rắn chắc chắc nện ở hắn yêu thần chân thân phía trên. Oanh! Một tiếng đột ngạt đến cực hạn tiếng vang, Tất Phương thân thể lông vũ bay tán loạn, gân cốt vỡ vụn, ở vang bạo tán. Hóa thành đầy trời phiêu linh hỏa tinh cùng nguyên khí, liền một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Yêu thần Tất Phương vẫn. Một màn này làm cho cả chiến trường hỗn loạn vì đó yên tĩnh. Kế Mông, anh chiêu chờ yêu xoáy muốn rách cả mí mắt, khó có thể tin. Tất Phương, Thái Nhất phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hai mắt xích hồng. Hỗn độn trung quang mang bạt trượng, liền phải liều lĩnh đánh giết đa bảo mấy người. Đế Tuấn cũng là mặt trầm như nước, Hà Đồ Lạc Thư điên cuồng vận chuyển, vô số ngôi sao như thực chất rơi đập, chư thiên khánh vân quang mang kịch liệt chập chờn, đã gần đến cực hạn. Đa bảo cảm nhận được áp lực đột nhiên tăng, biết không thể ở lâu. Hắn hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm, hóa thành trang nghiêm. Đế Tuấn, Thái Nhất, nơi đây nhân quả đã xong, các ngươi như dây dưa nữa, đừng trách bần đạo không nể mặt mũi. Đang khi nói chuyện, hắn lại chủ động thu hồi chư thiên khánh vân, đem tam bảo ngọc như ý hướng đỉnh đầu ném đi, định chủ tự thân. Đồng thời hai tay gian nan kết ấn, một cỗ bắt nguồn từ hỗn độn mới bắt đầu khí tức khủng bố tràn ngập ra. Ân, kia là bản cổ phiên khí tức. Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co lại, là Thất Thanh. Thái Nhất cũng là sắc mặt kỳ biến, hỗn độn trung treo cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy đa bảo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, dường như tinh khí thần bị rút sạch. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối Đế Tuấn Thái Nhất xa xa một chỉ. Hỗn độn kiếm khí, sắc, không có tiếng vang, chỉ có một đạo nhỏ bé lại dường như có thể cắt đứt thời không, mẫn diệt tất cả dòng khí màu xám, từ hắn đầu ngón tay kích xạ. Khí lưu trôi qua, pháp tắc tránh lui, sao trời chôn bụi, Hà Đồ Lạc Thư diện hóa Chu Thiên Tinh đầu hư ảnh bị y mắng mở ra to lớn lỗ hổng. Đây là nguyên thủy bản vung vậy bản cổ phiên định phòng một kích. Nguyên thủy trước khi đi đem nó phong ấn tại đa bảo thể nội, không phải sinh tử quan đầu, không được vận dụng. Cẩn thận. Đế Tuấn giống to, Hà Đồ Lạc Thư nở rộ trước nay chưa từng có chi quang, tiên thiên bắt quái phủ văn tầng tầng hộ thể. Thái Nhất đem hỗn độn trung thôi phát đến cực hạn, keng, keng, keng. Tiếng chuông liền vang, y đồ định trụ kiếm khí. Chương 55, Thái Thanh lui Long Hoàng, cửu đại thân chuyển danh dương hồng hoàng chương 55, Thái Thanh lui Long Hoàng, cửu đại thân chuyển danh dương hồng hoàng anh. Hỗn độn kiếm khí cùng hai đại yêu tộc chí bảo ngang nhiên va chạm. Đế Tuấn Thái Nhất thân hình kịch chấn, lại bị kia ẩn chứa một tia khai thiên ý chí kiếm khí làm cho đồng thời trượt lùi lại mấy bước, trên mặt tràn ngập kinh sợ cũng khó có thể tin. Thừa dịp này cơ hội tốt, đi. Đa Bảo thanh âm suy yếu, hắn cưỡng để cuối cùng pháp lực cuốn lên Triệu Công Minh. Ha ha, thông quái, không xong chạy mau. Lục Nhĩ Thu Côn cười quái dị, Không Tuyên Ngũ sắc thần quang cuối cùng quét một cái, dọn sạch con đường phía trước. Kim Linh, Vô Lương, Quy Linh, Nam Cử, Đại Bằng trong nháy mắt rửa sát vào. Ăn no rồi, đánh xấu rồi, nên trưởng. Kim Linh thậm chí còn vỗ vỗ cũng không cho bụi quần áo, giọng nói nhẹ nhàng. Đa Bảo thanh quang bao khỏa đám người, thừa dịp Đế Tuấn Thái Nhất bị hỗn độn kiếm khí ngăn lại, đột nhiên đánh vỡ yêu đình bình chướng, hướng Nam Thiên môn phi nhanh, cản bọn họ lại. Đế Tuấn ổn định thân hình, tức sủi bọt mép, nghiêm nghị hạ lệnh. Vô số thiên binh thiên tướng, yêu thần yêu thánh như ở trong mộng mới tỉnh, vừa lên. Nhưng mà, Đa Bảo bọn người đã quyết định đi, thủ đoạn ra hết. Ngũ sát thần quang không có gì không soát, mở đường tiên phong. Thủy hỏa côn ảnh hành tạo thiên quân, thế không thể đỡ. Trảm tiên phi đao bạch quang lấy mạng, yêu thần đẫm máu. Rất nhiều pháp bảo tiên quang chất loạn, mạnh mẽ tại yêu tộc trùng điệp vòng vây bên trong giết ra một đường máu. Vâng. Nương theo lấy Nam Thiên môn bị ngũ sát thần quang soát đến kịch liệt chấn động, Đa Bảo một đoàn người hóa thành mấy đạo lưu quang, xông ra yêu đỉnh, tan biến tại mênh mông hồng hoàng thiên tế. Chỉ để lại khắp nơi trên đất bừa bộn, chưa tỉnh hồn tân khách, sắc mặt tái xanh Đế Tuấn Thái Nhất, cùng hình thần câu diệt yêu thần Tất Phương. Đa Bảo một đoàn người xông ra Nam Thiên môn, không dám chút nào dừng lại, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng bay đi. Mặc dù vừa rồi tại yêu đỉnh bên trong bằng vào hỗn độn kiếm khí cùng các loại thủ đoạn giết đi ra, nhưng ai cũng tin tưởng, Đế Tuấn Thái Nhất tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ, chân chính truy sát chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, sau lưng yêu đỉnh phương hướng, một cỗ kinh khủng uy áp giống như là biển gầm cuốn tới, lôi cuốn lấy vô số yêu vân sắc khí, che khuất bầu trời. Thái Nhất hiển nhiên đã thoát khỏi hỗn độn kiếm khí dây dưa, tự mình đem người đuổi theo. Không tốt, kia dẹp quặng lông quạ đen đuổi tới. Chạy nhanh lên a lão đại. Đại Bằng nhìn lại, chỉ thấy kim quang sâu không, Thái Nhất thân ảnh tại cuối tầm mắt cấp tốc phóng đại, không khỏi gấp giọng thúc giục. Đa Bảo trước đây bởi vì cưỡng ép thôi động hỗn độn kiếm khí mà pháp lực tổn hao nhiều, sắc mặt tái nhợt, nghe vậy cũng là cắn răng khổ chống đỡ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Triệu Công Minh hơi hơi khôi phục chút, thế ra Phược Long Tác ý đồ chỉ hoãn truy binh, lại bị một đạo tiếng chuông tùy tiện trấn khai. Mắt thấy thái nhất càng ngày càng gần, kia hỗn độn trung uy năng cơ hồ muốn đem vùng hư không này hoàn toàn giam cầm, trong lòng mọi người đều bị kín một tầng bóng ma. Đúng lúc này, phía trước hư không, một cái thân mặc một mạc đạo bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở vân lộ trước đó. Thân hình hắn cũng không cao lớn, lại phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm, quanh thân lưu chuyển lên âm dương nhị khí, diễn hóa lấy thái cực huyền lý. Chính là thái thượng. Hắn cũng không hiển lộ bất kỳ uy áp, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bình thản nhìn xem đuổi theo yêu tộc đại quân, nhất là xông lên phía trước nhất thái nhất. Thái nhất độn quang đột nhiên trì trệ, hỗn độn trung vụ bù cũng im bặt mà dừng. Thái nhất đè xuống lửa giận, chắp tay trầm giọng nói: "Thái thượng, ngươi đây là ý gì? Tam thanh môn hạ đại náo ta yêu đình, chém giết yêu thần, xem ta yêu tộc uy nghiêm như không, hẳn là ngươi muốn bao che môn hạ, cùng ta yêu tộc hoàn toàn là đi sao?" Thái thượng mí mắt cũng không từng nhấc một chút, thanh âm bình thản như nước: "Tiểu bối hồi náo, nhân quả đã xong. Thái nhất, hẳn là ngươi muốn cùng lao đạo ta, lại bàn về một trận nói. Không có uy hiếp, không có trách móc, chỉ là bình bình đạm đạm một câu tra hỏi." Nhưng trong đó ẩn chứa phân lượng, lại làm cho thái nhất trong lòng rung mạnh. Thái nhất sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, thái dương chân hỏa tại bên ngoài thân sáng tối chập chờn, cho thấy nội tâm cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng hắn cuối cùng không dám thật vượt qua thái thượng đạo này vô hình giới hạn, đế tuấn chưa đến, chỉ dựa vào hắn một người cùng hỗn độ chung, đối mặt thái thượng, phần thắng xa vời. Không dám. Cuối cùng, thái nhất từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, hắn oán độc trừng đa bảo bọn người một cái, ánh mắt kia phảng phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi, lại chỉ có thể hận hận vung tay lên. "Chúng ta đi." Yêu tộc đại quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như nước thủy triều thối lui, chỉ là kia tràn ngập quất đục cùng lửa giận lại thật lâu không tiêu tan. Nhìn thấy truy binh thối lui, đa bảo bọn người lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. "Đa tạ sư bá viện thủ." Đa bảo đội vàng mang theo các sư đệ sư muội tiến lên, cung kính hướng thái thượng hành lễ. Mọi người đều là lòng còn sợ hãi, lại dẫn sống sót sau hai nạn may mắn. Thái thượng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người, tại đa bảo cùng Triệu Công Minh trên thân hơi dừng lại, lạnh nhạt nói: "Làm việc lô mãng, nhưng cũng không mất máu tính. Trở về hảo hảo tu dưỡng, tinh tụng hoàn đỉnh." Dứt lời, thân hình liền dần dần làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Nguy cơ hoàn toàn giải trừ, đám người lúc này mới chân chính trầm tĩnh lại. Hồi tưởng lại hôm nay tại yêu đình việc đã làm, lại là nghĩ mà sợ, lại là hưng phấn. "Ha ha, thông quái. Lúc này huynh đệ chúng ta thật là danh dương hồng hoang." Lục Nhĩ gai quay hàm, hưng phấn khoa tay múa chân, bắt đầu mô phỏng thái nhất vừa rồi kia tức hồn hề biểu lộ. Các ngươi nhìn kia thái nhất, mặt đều khí tái rồi, cũng không có quen thuộc dưa dường như. Nhưng mà, hắn tiếng cười chưa rơi, một bàn tay lớn trống rông xuất hiện, nắm chặt cái kia bén nhạy lốt hai. "Ôi, đau đau đau. Ai vậy?" Lục Nhĩ đau đến nghe răng trợn mắt, quay đầu nhìn lại, lập tức điệu xỉu. Chỉ thấy một vị mặc áo xanh, mày kiếm mắt sáng, quanh thân kiếm khí tự nhiên lưu chuyển, hai đầu lông mày mang theo vài phần không bị trói buộc cùng sắc bén đạo nhân, chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn, không phải Thông Thiên là ai? "Danh dương hồng hoang." "Ân." Thông Thiên giáo chủ giống như cười mà không phải cười, trên tay lực đạo lại tăng thêm hai điểm. "Vi sư nhìn ngươi là ngứa ra. Mang theo sư đệ sư muội đi nện yêu tộc chẳng tử, năng lực không nhỏ a. Còn dám học người ta chạm yêu thần, kháng yêu hoàng." "Sư tôn." "Sư tôn" điểm nhẹ. Lỗ thai muốn rơi mất. Lục Nhĩ liên tục cầu xin tha thứ. "Đệ tử biết sai rồi. Là đa bảo sư minh mang đầu. A không, là đệ tử xúc động, đệ tử không nên giật dây sư thúc." Đa bảo, Triệu Công Minh mấy người cũng liền đội vàng tiến lên hành lễ, có chút thất vọng. Tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, nhưng nguyên náo sát thực quá lớn. Thông Thiên lườm bọn họ một cái, nhất là nhìn về phía đa bảo cùng Triệu Công Minh. "Hai người các ngươi, một cái mạnh thúc kiếm khí, một cái hao hết pháp lực, trở về bế quan trăm năm, không cho phép ra khỏi cửa. Chờ các ngươi sư tôn trở về, ta sẽ cùng hắn phân trần chuyện đã xảy ra." Ngữ khí mặc dù nghiêm khắc, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng cũng không có nhiều ít trách cứ, ngược lại mơ hồ có một tia tán thưởng. Hắn lại nhìn về phía một bên cố gắng thu nhỏ tồn tại cảm Kim Linh, Quy Linh cùng Vô Đường. Kim Linh thánh mẫu chớp mắt to, ý đồ manh lăn lộn quá quan. "Sư tôn, chúng ta ăn no rồi." Quy Linh thánh mẫu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, chúng ta không cho ngài mất mặt, Vô Đường thánh mẫu thì là nhất trầm ổn, chỉ là cung kính nói: đệ tử chờ làm việc thiếu sót, mời sư tôn trách phạt." Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng nếu lấy Lục Nhị đóa tay lại không buông ra. "Hừ, cả đám đều không cho vi sư bất lo. Đi, đều cùng ta về Bích Du Cung, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Nói, hắn tay háo một quyển, liền bọc lại Kim Linh, Quy Linh cùng Vô Đường. Mà bản thân hắn thì vẫn như cũ mang theo Lục Nhĩ lô thai, bước ra một bước, liền xé rách hư không, hướng phía Bích Du Cung phương hướng mà đi, trong không khí chỉ để lại Lục Nhĩ từ từ đi xa kêu rên cùng Thông Thiên nhìn như tức giận răn dạy âm thanh. Trong hư không, chỉ còn lại Đa Bảo, Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, Đại Bằng cùng Nam Cực Tiên Ông mấy người hai mặt nhìn nhau. Nam Cực Tiên Ông xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, cười khổ nói: "Lão đại, lão ngũ, lần này thật sự là kinh tâm động phách. Đã nguy cơ đã hiểu, sư bá cùng sư thúc chắc hẳn cũng đã về Côn Luân, chúng ta cũng trở về đi." Đa Bảo cùng Triệu Công Minh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mỉm cười. Nguyên Thủy Ba Ba không ở nhà, không ai không cần bị mắng cũng không cần chịu phạt, đánh xong giá, về nhà ngủ ngon, quả thực thông khoái. "Đi thôi, về Côn Luân." Đa Bảo hít sâu một hơi, đè xuống thương thế, mang theo đám người, hóa thành lưu quang, bay về phía Côn Luân Sơn phương hướng. Tam Thanh đệ tử mang theo chém giết yêu thần chi uy, lấy hỗn độn kiếm khí bức lui hai vị yêu hoàng, tại trong vạn quân, trong lúc nói cười nên ngang rời đi. Huyền môn chi uy, từ đó vang vọng hùng hoàng. Chín vị thân truyền chi danh, cũng thành truyền kỳ. Một bên khác vô tận hỗn độn bên trong, Nguyên Thủy chậm rãi mở mắt, một đạo tử khí theo trong cơ thể hắn bay ra, tại hắn bên ngoài thân xuyên tới xuyên lui. Chương 56, Nguyên Thủy chứng đạo hôn nguyên chương 56, Nguyên Thủy chứng đạo hôn nguyên thì ra là thế. Nguyên Thủy ánh mắt run lên, quanh thân á thánh khí thế ầm vang một phát, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc đem bốn phía tứ ngược hỗn độn cương phong phá tan thành từng mảnh. Hỗn độn chỗ sâu, tiếp vân cuồn cuộn, càng tụ càng đậm, từng đạo hỗn độn thần lôi như long xà lên lục, tại tầng mây bên trong gào thét lao nhanh, tản mát ra hủy diệt vạn vật dọa người khí tức. Đến. Nguyên Thủy hét dài một tiếng, trong tay bản cổ phiên đón gió bung lên, hỗn độn kiếm khí tung hoành quấy động, xé rách hư không, thẳng sâu thương cùng, ngang nhiên đón lấy kia chút xuống hỗn độn thần lôi. Lôi kiếp hình như có linh tính, cảm ứng được hắn chiến ý ngất trời, lại phát ra một tiếng rung khắp hỗn độn gào thét, vạn lôi quý nhất, hóa thành một đầu vượt ngang hư không hỗn độn thần long. Mắt rồng như điện, thân rồng lớn á, đột nhiên há miệng, càng đem cái kia đạo xé rách hỗn độn kiếm khí một ngụm thôn vệ. Sau một khắc, long thân một quyển, đã xem Nguyên Thủy toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hỗn độn long phúc bên trong, không thấy ánh mặt trời, chỉ có lôi đỉnh tứ ngược, pháp tắc hỗn loạn. Lại nghe một tiếng quát chói tai như khai thiên tịch địa thanh âm, rung khắp thân rồng. Mở, thiên. Một đạo phủ quang tự long phúc bên trong bắn ra mà ra, quang mang kia cũng không lóa mắt, lại mang theo chặt đứt nhân quả, tái tạo hồng mông ý chí. Hỗn độn thần long phát ra một tiếng thê lương nghẹn nào, thân rồng vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành điểm điểm hỗn độn tinh quang, tiêu tán ở vô ngần hư không. Nguyên Thủy tự lôi quang bên trong dậm chân mà ra, vai khiêng bản cổ phiên, tay áo phiêu đãng. Mà tại phía sau hắn, một tôn nguy nga vĩ ngạn bản cổ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay hư ảo khai thiên thần phủ, tản ra chấn áp hỗn độn, bình định lại địa thủy hỏa phong vô thượng thần uy. Khai thiên. Nguyên Thủy lại lần nữa gầm thét, âm thanh chấn hỗn độn. Hắn bung lên bản cổ phiên, phía sau bản cổ hư ảnh cũng đồng bộ nâng múa, một cái này, không còn là thần thông, không còn là đạo pháp, mà là ý chí cụ hiện, là đại đạo cộng minh. Phủ quang lướt qua, vạn pháp câu tịch. Kia nguyên bản bao phủ hỗn độn, nặng nề như núi kiếp vân, dưới một cái này, như sương mù gặp mặt trời mới mọc, khoảnh khắc tan thành mây khói. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Nguyên Thủy quanh thân khí thế xông phá gông cùng xiển xích, kéo lên đến trước nay chưa từng có cực hạn. Hắn chậm rãi bước chân, một bước phóng ra, dưới chân hỗn độn tách ra, sau lưng vạn đạo mênh mông, toàn bộ hỗn độn đều phản phất tại một bước này ở giữa, hướng hắn túi đầu xưng thần. Nguyên Thủy chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thành. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng sao? Ta cảm giác chính mình thật mạnh a. Nguyên Thủy cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, dường như có thể tùy tiện xé rách hỗn độn mênh mông bí lực, trong lòng phun lên một hồi khó mà ức chế hưng phấn. Nhưng vào lúc này, hắn thần sắc đột nhiên dừng lại, một sợi huyền hoàng chi khí từ hắn thể nội chỗ sâu y mắng hiện hiện, lúc đầu mở mịt như sương, lập tức bộc phát sáng rực, hóa thành một đạo ôn nhuận mà trang nghiêm thần quang, như vòng dường như mang, lượn lờ tại quanh người hắn, đem nó chiếu rọi được bảo cùng nhau trang nghiêm. Khai thiên công đức. Nó thế nào chính mình chạy ra ngoài? Nguyên Thủy đầu tiên là giật mình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắn đang rầu rĩ một khi trở lại hồng hoang, chính mình đột phá hỗn nguyên sự tình ngay lập tức sẽ bị hồng quân phát giác. Cái này khai thiên công đức, quả thực là ngủ gật gặp đối đầu, chính là ẩn giấu tu vi, che đậy thiên cơ tuyệt hảo bảo vật. Chỉ cần dùng công đức chi lực bao khỏa toàn thân, chỉ cần mình không toàn lực ra tay, hồng hoang thế giới bên trong liền không ai có thể xem thấu hắn chân thực nội tình. Chỉ cần có thể cầu tới mấy vị khác thánh nhân cũng lần lượt xuất thế, hắn cũng không cần lại che giấu. Cứ làm như thế. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy lập tức hành động. Hắn thao túng bàng bạc khai thiên công đức, đem nó chăm chú bao trùm toàn thân mình, nhất là kia một đạo hồng mông tử khí, tức thì bị bọc ba tầng trong ba tầng ngoài, che phủ cực kỳ chặt chẽ, bảo đảm không có một tia khí tức tiết ra ngoài. Đợi cho tất cả bố trí thỏa đáng, quanh thân hỗn nguyên khí tức toàn bộ nội liễm, quang hoa không hiện, Nguyên Thủy lúc này mới khẽ bước cẩm, bước ra một bước, thân hình không có vào hỗn độn, lặng yên không một tiếng động bước lên trở về hồng hoang đường về. Ân, ta lưu lại hỗn độn kiếm khí bị xúc động. Vô tận hỗn độn biên giới, Nguyên Thủy thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn phát lạnh, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu hỗn độn hàng rào, thẳng đến hồng hoang tam thập tam trọng thiên. Trong chốc lát, Thái Nhất thôi động hỗn độn trùng truy sát đa bảo mấy người, Thái Thượng ra tay ngăn trở hình tượng, rõ ràng chiếu vào trong mắt của hắn. Khá lắm xuất sinh lông lá, đệ tử của ta, chính ta cũng không đánh qua, ngươi dám đuổi theo bọn hắn đánh, thật coi ta bản cổ phiên bất lợi không? Nguyên Thủy tức giận trong lòng, hư lệnh một tiếng chấn động quanh thân hỗn độn chi khí. Hắn không lại trì hoãn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hồng hoang phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ so lúc trước nhanh hơn mấy lần không ngừng. Cùng lúc đó, Thái Nhất đã xuất yêu tộc bộ hạ rút về thiên đỉnh. Nam Thiên môn bên ngoài, một đám đến đây xem lễ tiên gia đại năng chưa tán đi, mắt thấy Thái Nhất mặt trầm như nước mà quay về, lập tức châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán lên. Ngay tại thiên đỉnh chúng tiên xì xào bàn tán, Thái Nhất sắc mặt tái xanh lúc. Vâng. Một cỗ vô biên uy áp đống nhiên bao phủ toàn bộ tam thập tam trọng thiên. Nam Thiên môn vạn trượng kim trụ vì đó rung động, chu thiên tinh đầu quang mang vì đó tối sầm lại. Tại vô số ánh mắt kinh hãi bên trong, Nguyên Thủy thân ảnh tại khắp thiên tiên quang bên trong bước ra một bước, rơi thẳng vào Lăng Tiêu bảo điện trước đó. Hán đạo bào không gió mà bay, sắc mặt bình tĩnh, nhưng này trong đôi mắt ẩn chứa linh ý, lại làm cho ở đây tất cả đại năng theo đáy lòng nổi lên hàn ý. Hắn không có nhìn hai bên tân khách, ánh mắt như hai đạo thực chất lợi kiếm, trực tiếp đâm về cao cứ bảo tọa bên trên Đế Tuấn, cùng bên cạnh hắn cầm trong tay hỗn độn trung Thái Nhất. Toàn bộ thiên đình chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Nguyên Thủy thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái sinh linh trong thai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đế Tuấn, Thái Nhất, bần đạo bất quá tạm cách một lát, các ngươi liền ức hiếp ta tòa hạ đệ tử. Thật sự là uy phong thật to, tốt thịnh sát khí. Mấy chữ cuối cùng, hắn thoáng nhấn mạnh, quanh mình không gian dường như đều tùy theo ngưng kết. Kia cố bảng bạc hạo đãng khí thế, không giữ lại chút nào tiết ra, cùng toàn bộ yêu tộc thiên đỉnh khí vận địa vị ngang nhau. Thái Nhất nghe vậy, cầm hỗn độn trung tay đột nhiên siết chặt, trên mặt xanh đỏ ra hoa, vừa định mở miệng, lại bị Đế Tuấn lấy ánh mắt gắt gao để lại. Đế Tuấn theo trên bảo tọa chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói: "Nguyên Thủy đạo hữu bất giận, việc này sợ có hiểu lầm." Thái Nhất hắn hiểu lầm. Nguyên Thủy trực tiếp cắt ngang hắn, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Bần đạo tại hỗn độn trông được đến rõ rõ ràng ràng. Người yêu đỉnh thế nào bần đạo không xem vào, nhưng đem bản cổ phiên kiếm khí đều bước đi ra, suýt nữa đã thương ta kia bất thành khí đồ nhi. Cái này cũng là hiểu lầm sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thái Nhất, cùng trong tay hắn hỗn độn trùng, ngựa khí bình thản lại mang theo thấu xương phong mang. Hẳn là Đông Hoàng là cảm thấy ta bản cổ phiên bất lợi, vẫn là cho là ta ngọc hư cùng một mạch, có thể tùy ý ức hiếp. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý tự nguyên thủy quanh thân tràn ngập ra, dù chưa chân chính tế ra bản cổ phiên, lại làm cho ở đây tất cả đại năng đều cảm giác cái cổ mát lạnh, phảng phất có vô hình kiếm khí treo ở đỉnh đầu. Đế Tuấn tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Hắn biết, hôm nay nếu không cho Nguyên Thủy một cái giá thỏa mãn, Nguyên Thủy chỉ sợ thật muốn cùng toàn bộ yêu đình lại làm qua một trận. Nguyên Thủy đạo hữu, Đế Tuấn một bước phóng ra, đứng ở Thái Nhất trước người, đem nó mơ hồ bảo vệ. Thiên Đế quan miện hạ khuôn mặt vẫn như cũ duy trì lấy uy nghiêm, nhưng ngữ khí lại chậm lại mấy phần. Đạo hữu nói quá lời. Ta yêu tộc lập yêu đình, thống ngự chu thiên, chỉ tại trải bước âm dương, định càn khôn trật tự, tuyệt không phải vì ước hiếp bản cổ chính tông. Thái Nhất lúc trước làm việc thật có vội vàng sao động chỗ, đã quấy rầy đạo hữu cao độ, chấm ở đây thay hắn, hướng đạo hữu tạ lỗi. Lời nói này nói đến không tiêu ngạo không tự ti, trước chỉ ra thiên đỉnh thống ngự chu thiên đại nghĩa danh phận, lại đem Thái Nhất hành vi định tính là vội vàng sao động mà không phải tận lực nhằm vào, cuối cùng lấy yêu đế chi thân tự mình tạ lỗi, có thể nói cho đủ Nguyên Thủy mặt mũi, cũng ý đồ đem xung đột khống chế tại hiệu lầm phương diện. Nhưng mà Nguyên Thủy chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, ngược lại so giận dữ mắng mỏ càng làm cho Đế Tuấn cảm thấy áp lực. Tạ lỗi. Nguyên Thủy nhẹ nhàng lặp lại một lần, khoe miệng kia lanh ý chưa giảm. Nếu không phải bần đạo trùng hợp trở về, nếu không phải ta đại huynh vừa lúc đi ngang qua, ta kêu bất thành khí đệ tử, giờ phút này phải chăng đã thành hỗn độn trung dưới một sợi vong hồn. Đế Tuấn, ngươi một câu đội vàng sao động, liền muốn đem việc này bỏ qua sao? Hắn hơi nghiêng về phía trước, dù chưa lại để thăng khí thế, nhưng này vô hình cảm giác gáp bách lại bỗng nhiên tăng lên, dường như toàn bộ hồng hoang trọng lượng đều đặt ở Đế Tuấn đầu vai. Bần đạo hôm nay đến đây, không phải là nghe ngươi giải thích nguyên do, chỉ vì muốn một cái công đạo. Nếu ngươi yêu đình trật tự, chính là có thể tùy ý đánh giết đệ tử của ta. Vậy cái này trật tự, không cần cũng được. Chương 57, Nguyên Thủy trấn yêu đỉnh chương 57, Nguyên Thủy trấn yêu đỉnh tê. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Nguyên Thủy lời ấy, cơ hồ đồng đẳng với đang chất vấn yêu đỉnh tồn tại căn cơ. Đây là muốn hoàn toàn bạch mặt dấu hiệu. Thái Nhất cũng nhịn không được nữa, đột nhiên tiến lên trước một bước, hỗn độn trung quang hoa tăng gọn, hạo đãng tiếng chuông chấn động đến quanh mình sao trời chập chờn. Nguyên Thủy, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Hẳn là thật coi ta yêu tộc sợ ngươi sao? Đế Tuấn đột nhiên đưa tay, lần nữa gắt gao đè lại cơ hồ muốn nổi điên Thái Nhất, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Hắn biết, trên miệng tạ lôi đã vô pháp lắng lại Nguyên Thủy lửa giận. Nguyên Thủy hôm nay đích thân đến, nhất định phải nhìn thấy thật sự một cái giá lớn. Đế Tuấn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Tam thập Tam trọng thiên. Vậy theo đạo hữu góc nhìn, chấm nên như thế nào bàn giao, mới có thể lắng lại đạo hữu chi nộ? Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, biết tính quyết định thời điểm tới. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại Nguyên Thủy trên thân, chỉ thấy thần sắc hắn vẫn như cũ đạm mạc, chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra ba ngón tay. Nguyên Thủy thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi cái sinh linh thần hồn chỗ sâu. Thứ nhất, Thái Nhất cần lấy hỗn độn trung vang lên 9 tiếng, hướng đệ tử của ta tạ lỗi. Tiếng trung cần truyền khắp Tam thập Tam trọng thiên, nhường hồng hoang đều biết, việc này là ngươi yêu đỉnh đối lý. Cái gì? Thái Nhất đột nhiên biến sắc, lấy hắn sen lẫn trí bảo hướng mấy tiểu bối tạ lỗi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hỗn độn trung cảm nhận được chủ nhân lửa giận, phát ra không cam lòng bù bù. Nguyên Thủy nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, tiếp tục mở miệng, ánh mắt khóa chặt Đế Tuấn. Thứ hai, yêu đỉnh khí vận cần chia lại một thành, rót vào ta Côn Luân Sơn tổ mạch, tập độ ngọc hư đạo thống, trong vòng 3000 năm. Đây là đền bù, cũng là khuyên bảo. Lời vừa nói ra, liền Đế Tuấn mí mắt đều nhảy lên kịch liệt một chút. Khí vận chính là thế lực căn cơ, chia lại một thành, dù chỉ là 3000 năm, đối ngay tại lên cao kỳ yêu đỉnh cũng là không nhỏ suy yếu. Đây là tại cắt yêu tộc thịt. Nguyên Thủy thả tay xuống, ngữ khí bình thản lại mang theo cuối cùng phán quyết ý vị. Thứ ba, từ hôm nay trở đi, phàm ta huyền môn đệ tử chỗ đến, bất luận hồng hoàng chỗ nào, yêu đỉnh bộ hạ lượng bộ lui binh. Ba cái điều kiện, một cái so một cái hà khắc. Đây cũng không phải là tại đòi hỏi bàn giao, đây là tại lập quy củ. Nguyên Thủy, ngươi khinh người quá đáng. Thái Nhất cũng không còn cách nào nhẫn lại, hỗn độn trung ầm vang chấn động, mênh mông tiếng chuông như là thực chất kim sắc gợn sóng khuyết tán ra đến, liền phải cưỡng ép xông phá Nguyên Thủy áp chế. Bản hoàng hôm nay liền muốn lại lãnh giáo một chút, ngươi bản cổ phiên. Thái Nhất không thể. Đế Tuấn la hét, nhưng nổi giận Thái Nhất đã ra tay. Minh ngoan bất linh. Đối mặt kia đủ để nghiền nát sao trời, định trụ địa thủy hỏa phong hỗn độn trung sóng, Nguyên Thủy chỉ là nhàn nhạt đánh giá một câu. Hắn thậm chí không có tế ra bản cổ phiên, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với kia mãnh liệt mà đến kim sắc gợn sóng nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Một đạo vô hình vô chất kiếm khí chống rông mà sinh. Kia hạo đãng tiếng chuông gặp phải đạo kiếm khí này, lại như cùng canh nóng rội tuyết giống như, từ đó bị vô thành vô tức mở ra. Kiếm khí thế đi không giảm, trực chỉ Thái Nhất mi tâm. Quá nhanh, quá sắc bén. Thái Nhất con ngươi đột nhiên co lại, hỗn độn trung cảm ứng được chí mạng uy hiếp, tự động hộ chủ, làm một tiếng vang thật lớn, rủ xuống vạn trượng huyền hoàng chi khí đem hắn một mực bảo vệ. Chanh, kiếm khí điểm tại huyền hoàng chi khí bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Kia đủ để ngăn chặn chuẩn thánh toàn lực đánh kích huyền hoàng chi khí, lại kịch liệt chấn động lên, gợn sóng trung tâm xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Dù chưa hoàn toàn phá vỡ phòng ngự, nhưng một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý đã xuyên thấu mà vào, nhường thái nhất thần hồn một hồi nhói nhói, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui nửa bước, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bằng vào hỗn độn trung, tự nhận thánh nhân phía dưới vô địch thủ, thậm chí dám cùng thánh nhân ngắn ngủi cùng nhau. Nhưng nguyên thủy cái này tiện tay một kích, lại nhường hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả đại năng đều sợ ngây người. Bọn hắn biết nguyên thủy rất cường đại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên thủy có thể ở không tế ra bản cổ phiên tình huống hạ, chỉ dựa vào một đạo kiếm khí liền dung chuyển hỗn độn trung phòng ngự. Nguyên thủy thu tay lại chỉ, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, ánh mắt lần nữa chuyển hướng sắc mặt vô cùng khó coi Đế Tuấn. Đế Tuấn, vân đạo điều kiện liền ba cái này, là chiến, là cùng, ngươi một lời có thể quyết. Đế Tuấn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, hắn trong tay áo song quyền nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Xem như yêu đình chi chủ, thống ngự vạn yêu hoàng giả, hắn chưa từng nhận qua cái loại này bức hiếp. Nguyên thủy ba cái điều kiện, mỗi một đầu đều tại trà đạp yêu đình tôn nghiêm, lung lay yêu tộc căn cơ. Đặc biệt là kia nhượng bộ lui binh, một khi đáp ứng, yêu đình uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì, ngày sau còn thế nào thống ngự hồng hoang. Có thể hắn rõ ràng hơn, nếu không đáp ứng, hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Nguyên thủy cho thấy thực lực sâu không lường được, cho dù hắn cùng thái nhất liên thủ, lại có chu thiên tinh đầu đại trận làm bằng, đối mặt nguyên thủy, phần thắng cũng cực kỳ xa vời. Huống chi, Côn Luân Sơn bên trên hai vị khác, còn có một vị không có lộ ra mặt. Một khi toàn diện khai chiến, yêu đình cho dù bất diệt, cũng chắc chắn sẽ lần nữa nguyên khí đại thương. Cân nhắc, vô tận cân nhắc tại Đế Tuấn trong lòng lăn lộn. Là liều mạng cơ nghiệp hủy hết giữ gìn tôn nghiêm, vẫn là nhịn xuống cái này vô cùng nhục nhã, đổi lấy cơ hội thở dốc. Thái nhất ổn định thân hình, cảm nhận được linh trưởng nội tâm dãy rủa, hắn hai mắt xích hồng, truyền âm nói: "Đại ca, không thể. Ta yêu tộc thả chiến tử bất khuất, tập kết chu thiên tinh đầu, cùng hắn liều mạng." Đế Tuấn không có trả lời, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy cặp kia coi thường tất cả đôi mắt. Hắn theo ánh mắt kia bên trong không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì, chỉ có tuyệt đối ý chí cùng không thể nghi ngờ quy tắc. Rốt cục, tại làm cho người áp lực hít thở không thông hạ, Đế Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, trong mắt tất cả phẫn nộ cùng khuất nhục đều bị cưỡng ép đè xuống, chỉ còn lại xem như yêu đế băng lãnh cùng quyết đoán. Hắn đưa tay, đã ngừng lại sau lưng ngao ngoe muốn động yêu thần yêu xoáy nhóm, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hẳn, lại rõ ràng truyền khắp tứ phương. Tốt. Một chữ, nặng đợi và cân, nên đến tất cả yêu tộc đau thấu tim gan. Đế Tuấn cơ hồ là cắn răng, gàn từng chữ nói rằng: "Nguyên Thủy đạo hữu, điều kiện của ngươi." Chấm, đại biểu yêu đỉnh, đáp ứng. "Vậy hạ, đại ca." Sau lưng truyền đến yêu thần yêu xoáy cùng thái nhất không dám tin kinh hô. Còn tiên xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, hùng tài đại lược yêu hoàng Đế Tuấn lại thật chọn cúi đầu. Nguyên Thủy trên mặt vẫn như cũ không vui không buồn, dường như sớm đã ngờ tới kết quả này, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. "Thiện." Đế Tuấn không cần phải nhiều lời nữa, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía hai mắt xích hồng toàn thân run rẩy thái nhất, nghiêm nghị nói: "Thái nhất, gõ chuông." Thái nhất thân thể cực chấn, nhìn xem huynh trưởng kia không thể nghi ngờ thậm chí mang theo một tia khẩn cầu ánh mắt, hắn gắt gao cắn chặt răng quan, trong miệng thậm chí nếm đến ngai ngái mùi máu. Hắn đột nhiên giơ lên hôn độ trùng, thể nội bàng bạc yêu lực điên cuồng tràn vào. "Làm." Tiếng thứ nhất trùng vang, nuốt ngạt mà kiềm chế, đã không còn ngày xưa uy hoàng đại khí, ngược lại mang theo vô tận cốt nhục, quanh quẩn tại tam thập tam trọng thiên. "Làm." "Làm." Một tiếng tiếp theo một tiếng, dòng dã vang chín lần. Mỗi một vang cũng giống như một cái trọng truy, đập vào tất cả yêu tộc trong lòng. Rất nhiều yêu tộc túi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên vẫn nộ cùng không cam lòng hòa diễm. Thiên đình khí vận, theo cái này khuất nhục tiếng trung, lại thật sóng gió nổi lên, phân ra một cỗ vô hình hồng lưu, tuân theo thiên đạo thể ước, hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng chạy tới. Nguyên Thủy cảm thụ được kia rót vào Côn Luân khí vận, cùng thiên địa quy tắc bên trong liền định ra như thế nhượng bộ lui binh chế ước, lúc này mới khẽ gật đầu. Nhân quả đã xong. Hắn không còn nhìn nhiều Đế Tuấn, thái nhất một cái, nói tay áo phất một cái, thân hình liền hóa thành điểm điểm thanh quang, tiêu tán ở nguyên địa, trực tiếp rời đi yêu đỉnh. Hắn lúc đến, uy áp chư thiên. Đi lúc, mây trôi nước chảy, chỉ để lại toàn bộ yêu đỉnh tĩnh mịch một mảnh, cùng kia tràn ngập không tiêu tan, làm cho người hít thở không thông cảm giác nhục nhã. Đế Tuấn nhìn qua Nguyên Thủy biến mất địa phương, ánh mắt chỗ sâu là băng phong lửa giận cùng khắc cốt hận ý, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả yêu tộc lạnh cả tim. Cái nhục ngày hôm nay, ta yêu tộc khắc sâu vào trong lòng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm hoàn trả. Chương 58, kỳ hạn sắp tới, nữ hoa du hồng hoàng. Chương 58, kỳ hạn sắp tới, nữ hoa du hồng hoàng. Côn Luân Sơn điên, biển mây bốc lên. Nguyên Thủy thân ảnh từ hư không bước ra một bước, quanh mình quần quận hỗn độn chi khí trong nháy mắt bình phục. Hắn vừa mới hiện thân, nam đạo lưu quang liền tự phương hướng khác nhau cấp tốc bay tới, rơi vào trước người hắn, hiện lộ ra thân hình. Cầm đầu đa bảo dẫn đầu không người nói: "Cung nên sư tôn về núi." Đệ tử vô năng, mệt mỏi sư tôn tự mình mạo hiểm, hắn lời còn chưa dứt, một bên tính tình nhất gấp đại bằng liền không nhịn được reo lên: "Sư tôn, ngài có thể tính trở về." Kia yêu đình dẹp quặp lông quạ đen quá ức hiếp người, ỷ vào phá chung liền đuổi theo chúng ta đánh. Hắn vừa nói vừa khoa tay, khắp khuôn mặt là tức giận bất bình. "Đại bằng, nói cẩn thận." Nam Cực Tiên ông kéo hắn một chút, lập tức hướng Nguyên Thủy cung kính nói: "Sư tôn, lần này nếu không phải ngài lưu lại kiếm khí cùng sư bá kịp thời biện thủ, chúng ta sợ khó thoát thân." Không biết yêu đình bên kia lúc này, luôn luôn cao ngạo Khổng Tiên cũng có chút túi đầu, mắt vượng bên trong mang theo một tia phức tạp. Cho sư tôn thêm phiền toái. Hắn xưa nay tự phụ ngũ hành thần thông, nhưng ở hỗn độn chúng trước mặt, xác thực cảm nhận được bất lực. Triệu Công Minh trực tiếp quỳ gối Nguyên Thủy trước mặt, túi đầu. "Sư tôn, các vị sư huynh cũng là vì ta, mời sư tôn trách phạt." "Lão ngũ, sao có thể trách ngươi đây, đều là những yêu tộc kia khinh người quá đáng." Nhìn trước mắt thần thái khác nhau năm vị đệ tử, Nguyên Thủy trên mặt kia tự yêu đỉnh mang về lãnh ý thoáng hòa hoãn. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Đa Bảo trên thân. "Không sao, bất quá là vì sư đi đòi cái công đạo mà thôi." Nguyên Thủy ngữ khí bình thản, phản phất là làm một cái lại bình thường bất quá chuyện mà thôi. Hắn hơi hận, lại làm cho năm vị đệ tử trong lòng đều là rung động. Đây chính là yêu đỉnh, hai vị hoàng giả tọa trấn, sư tôn đúng là đơn thương độc mã đi đòi cái công đạo. Đại Bằng nhất là giấu không được lời nói, lập tức truy vấn. "Công đạo? Sư tôn, thế nào lấy? Ngài mau nói, có phải hay không dùng bản cổ phiên dạy dỗ bọn hắn?" Nguyên Thủy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: "Trải qua tai nạn này, các ngươi có gì cảm ngộ?" Đa Bảo trầm ngâm một lát, trước tiên mở miệng: "Đệ tử cảm ngộ thực lực không đủ, hồng hoang bên trong, nếu không có sư tôn che chở, chúng ta nửa bước khó đi." Nam Cực Tiên ông gật đầu phụ họa: "Đại sư Minh nói cực phải, tu vi mới là căn bản." Khổng Tiên lại có chút nhíu mày, hắn trời sinh ngâm nên, tuy biết sư tôn cường đại, nhưng càng khát vọng tự thân lực lượng. Ngoại lực cuối cùng là cậy vào, đệ tử làm chuyên cần thần thông, để sớm ngày không ngã ngọc hư vi danh. Triệu Công Minh thì gãi đầu một cái, ăn ngay nói thật: "Cảm ngộ chính là, về sau đi ra ngoài đến càng chú ý điểm, đánh không lại đến chạy nhanh lên." Hắn lời này dẫn tới bầu không khí bùng lòng, liền Nguyên Thủy trong mắt đều hiện lên một tia mấy không thể xem xét ý cười. "Biết không đủ, sau đó có thể đi vào. Biết nguy ngập, sau đó có thể an. Các ngươi có thể minh bạch đạo lý này, lần này kiếp nạn liền không tính nhặt không." Nguyên Thủy khẽ bước cằm, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc. Đế Tuấn Thái Nhất đã lập xuống thiên đạo lời thề, yêu đỉnh khí vận chia lãi Côn Luân một thành, trong vòng 3000 năm. Từ hôm nay trở đi, phàm các ngươi chỗ đến, yêu đỉnh bộ hạ, nhượng bộ lui binh. "Cái gì?" Lời vừa nói ra, năm vị đệ tử đều tận ngạc nhiên. Bọn hắn đoán được sư tôn ra mặt nhất định có thể giải quyết phiền toái, lại không nghĩ rằng là như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, hà khắc như vậy điều kiện. Cái này không chỉ có là đòi lại mặt mũi, càng là theo trên căn bản áp chế yêu đỉnh. Khổng Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, Đại Bằng càng là hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. "Nhượng bộ lui binh? Ha ha ha, nhìn đám kia quạ đen còn dám phách lối." Nguyên Thủy đưa tay, đã ngừng lại bọn hắn kích động, ánh mắt đảo qua năm người, ngựa khí thâm trầm. "Chớ có chỉ đắm chìm ở nhất thời bị phong. Vi sư có thể hộ các ngươi nhất thời, lại bảo hộ không được một thế. Hồng Hoang cuối cùng thực lực vi tôn. Hôm nay bọn hắn tránh lui, là bởi vì bản cổ phiên chi lợi, là vi sư chi lực. Ngày khác nếu ngươi chờ tự thân có thể có này tu vi, mới là chân chính tiêu diêu tự tại." Hắn nhìn xem có chút hiểu được các đệ tử, cuối cùng nói: "Riêng phần mình trở về, hào hào thể ngộ lần này kinh nghiệm, tinh tiến tu vi. Hồng Hoang đại thế sắp nổi, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể chấp trưởng vận mệnh." "Là, cần tuân sư tôn dạy bảo." Năm người cùng kêu lên đáp, trong ánh mắt đều dấy lên trước nay chưa từng có đấu trí. Nguyên Thủy không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh hóa thành thanh quang, dung nhập Ngọc Hư cung bên trong. Cửa cung chậm rãi khép kín, mà trên đỉnh núi, năm vị đệ tử nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương, lập tức hóa thành lưu quang, nhao nhao nhìn về phía động phủ của mình. Bích Du cung bên trong Thông Thiên ngồi cao vân sàng, quanh thân kiếm khí tự nhiên lưu chuyển, dường như tự thành một phương thế giới. Hắn vừa mới thu hồi nhìn về phía Ngọc Hư phương hướng ánh mắt, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Phía dưới, Lục Nhĩ, Kim Linh, Vô Đường, Quy Mâu tứ đại thân chuyển túi đầu mà đứng, bầu không khí mang theo vài phần thận trọng yên tĩnh. Cuối cùng vẫn Lục Nhĩ kiên trì tiến lên một bước, không người nói: "Sư tôn, đệ tử chờ làm việc vô ý, còn mời sư tôn trách phạt." Kim Linh cũng đi theo thỉnh tội: "Là đệ tử cân nhắc không chu toàn, không thể tới lúc quên can, mời sư tôn giáng tội." Vô Đường cùng Quy Linh cũng cùng nhau không người. Thông Thiên ánh mắt tại bốn vị đệ tử trên thân đảo qua, nhìn xem bọn hắn bộ kia chuẩn bị chịu vấn dáng vẻ, đột nhiên khẽ cười một tiếng, phá vỡ ngưng trọng bầu không khí: "Đi, đều đứng lên đi." Hắn tùy ý phất phất tay. Nguyên một đám ủ rũ cúi đầu, giống kiểu gì: "Ta Thông Thiên đệ tử, dám làm dám chịu, đã làm, hậu quả chịu trách nhiệm chính là, làm gì làm này tiểu nữ nhi dáng vẻ." Bốn người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Lục Nhĩ trần chờ nói: "Sư tôn, ngài không trách chúng ta." "Trách các ngươi cái gì?" Thông Thiên nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức: "Trách các ngươi giảng nghĩa khí, cùng làm cửa. Vẫn là trách các ngươi vận khí không tốt, đụng phải thái nhất cái kia mãng phu." Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một tia đường cong, lại nói: "Liền các ngươi nhị sư bá đều không truy cứu bọn họ hạ mấy tiểu tử kia, ta chẳng lẽ còn muốn bao biện làm thầy, thay hắn giao huấn tổng phạm không thành?" Lời nói này đến tùy ý, lại làm cho Lục Nhĩ bọn người trong lòng ấm áp, biết sư tôn cũng không chân chính tức giận. Quy Linh tâm tư đơn thuần, nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng thầm thì: "Ta liền biết sư tôn coi trọng nhất đạo lý." Vô Đương lặng lẽ kéo nàng một chút, ra hiệu nàng đừng nói lung tung. Thông Thiên đem các đệ tử tiểu động tác thu hết vào mắt, lắc đầu nói rằng: "Lần này sự tình, cũng là cho các ngươi một lời nhắc nhở. Hồng Hoang hành động, bằng vào nghĩa khí cùng tu vi còn chưa đủ, cần thấy rõ thế cục, hiểu được cân nhắc. Kia thái nhất ỷ vào hỗn độn chung, tính tình dữ dằn, ngày sau như gặp lại, cần cẩn thận một chút. Bất quá, ta Bích Du môn người, cũng không sợ sự tình. Hắn yêu đình nếu dám bởi vì chuyện hôm nay, tận lực gây hấn, các ngươi cũng không cần nuốt giận vào bụng, tự có vi sư đại diện cho các ngươi." Lời nói này đến bình thản, lại tự có một cỗ tiệt thiên mà thành khí phách cùng bao che khuyết điểm chi ý. Lục Nhị trong lòng đại định, cung kính trả lời: đệ tử minh bạch, tạ ơn sư tôn dạy bảo. Kim Linh cũng mặt giãn ra cười nói: liền biết sư tôn sẽ không mặc kệ chúng ta. Bất quá Thông Thiên giáo chủ lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Đã tinh lực như thế tràn đầy, có thể bồi tiếp Côn Luân Sơn các tiểu tử quấy phong vân, vậy liền đi đem Bích Du cung bên ngoài Vạn Kiếm Lâm quản lý một phen a, tránh cho các ngươi giành đến hoảng. Vạn Kiếm Lâm chính là Thông Thiên diễn luyện kiếm ý tạo thành, kiếm khí tung hành, quản lý lên cực kỳ hao phí tâm thần pháp lực, xem như không lớn không nhỏ trừng phạt, chủ yếu hơn chính là ma luyện tu vi của bọn hắn. Bốn vị đệ tử nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, cùng kêu lên đáp: là đệ tử lĩnh mệnh. Bọn hắn biết, việc này coi như thế đi qua. Nhìn xem các đệ tử rời khỏi Bích Du cung, Thông Thiên mới một lần nữa nhắm đôi mắt lại, chỉ là khoe miệng kia tiêu ý thật lâu chưa tán. Nguyên Thủy lần này hung hăng ra tay, cũng là bất đi hắn không ý chuyện. Cái này hồng hoang nước, bị như thế một quái, cũng là càng ngày càng có ý tứ. Trong nháy mắt khoảng cách Vu Yêu đỉnh chiến nước hẹn đã qua 9 cái nguyên hội, Vu Yêu hai tộc ở giữa cũng bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị lên. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa chậm rãi đứng dậy, trong mắt đều là mờ mịt. Ta đã xem Hồng Mông tử khí tìm hiểu chín thành, có thể cuối cùng một thành, ta nhưng thủy chung không được ý nghĩa. Mà thôi, ta cũng ra ngoài đi một chút đi. Ta luôn cảm giác chính mình cách chứng đạo đã không xa. Nghĩ tới đây, nữ hoa thân ảnh chậm rãi biến mất, đợi nàng xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Hồng Hoang đại địa bên trên. Vu Yêu hai tộc chín cái nguyên hội không có chinh chiến, Hồng Hoang các tộc sinh linh cũng đã nhận được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, giờ phút này hiển thị rõ sinh cơ bừng bừng, nữ hoa không mục đích gì dạo bước lấy, truy tìm lấy nàng nói. Chương 59, Nguyên Thủy Mật Bảo, nữ hoa tạo ra con người. Chương 59, Nguyên Thủy Mật Bảo, nữ hoa tạo ra con người. Hồng Hoang thế giới, tuế nguyệt dài dằng dặc, chỉ chớp mắt 3000 năm liền đi qua. Từ khi nữ hoa rời đi Hoa Hoàng cung sau, liền một thân một mình tại Hồng Hoang đại địa bên trên du lịch. Nàng xem qua Đông Hải bên cạnh thủy triều tăng lại lui, gặp qua Nam Phương Bất Tử Hỏa Sơn nham tương phun trào tráng lệ cảnh tượng, đã từng tại cực bắc Bắc Minh Thâm Viên cảm thụ qua giá rét thấu xương. 3000 năm hành tẩu, nàng kiến thức thiên địa rộng lớn cùng vạn vật sinh cơ bừng bừng, nhưng trong lòng có một cái nghi vấn lại càng ngày càng rõ ràng. Thiên địa này ở giữa, thanh khí cùng trọc khí tách ra, vạn vật sinh cơ bừng bừng, nhưng vì cái gì? Luôn cảm thấy thiếu một chút thứ gì. Nữ hoa thường thường dạng này suy nghĩ. Nàng tu hành chính là tạo hóa đại đạo, có thể điểm hóa ngân thạch, có thể khiến cho cây gỗ khô trọng sinh, có thể sáng tạo ra các loại hình thái sinh mệnh, nhưng nàng luôn cảm giác mình tạo vật chỉ có ngoại hình, thiếu khuyết một loại có thể làm cho nàng đạo tâm cảm thấy viên mãn linh hồn. Mang theo phần này hoang mang, cước bộ của nàng cuối cùng bước vào Bất Chu Sơn. Nơi này là bản cổ đại thần sống lưng biến thành, trong không khí tràn ngập nồng đậm bản cổ uy áp, cũng làm cho nơi này sinh linh phá lệ có sức sống. Nữ hoa ở chỗ này dừng lại mấy trăm năm, không đội ở tìm kiếm đáp án, chỉ là lặng lặng quan sát lấy nơi này tất cả, theo một ngọn cây quặng cỏ tới phi cầm đầu thú. Mấy trăm năm đi qua, loại kia linh quang lóe lên cảm giác dường như gần trong gang tấc, nhưng lại bắt không được. Một ngày này, nữ hoa dạo chơi đi đến một đầu thanh tịnh bờ sông nhỏ, mấy trăm năm tĩnh quan cùng 3000 năm du lịch tích lũy ở trong lòng, hóa thành một tia vung đi không được phiền muộn. Nàng ngồi xuống, nghe róc rách tiếng nước chảy, trong nước chiếu ra nàng tuyệt mỹ lại mang theo mê mang dung nhan. Nàng vô ý thức vươn tay, theo bờ sông nâng lên thổi phồng ướt át bùn đất. Cái này bùn đất hiện ra màu vàng nâu, ẩn chứa nồng đậm đại địa sinh cơ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng liền dựa vào trong lòng điểm này mơ hồ linh cảm, tiện tay bày ra đến. Nàng trước dựa theo Hồng Hoang đỉnh tiêm các đại năng phổ biến sau khi biến hóa dáng vẻ bóp một cái nhỏ tượng đất, có đầu có thai, có tứ chi, sinh động như thật. Nhưng tượng đất chính là tượng đất, không nhúc nhích, không có một tia sinh mệnh khí tức, chỉ có hình dạng, không có linh hồn. Nữ hoa thở dài, đem cái này nhỏ tượng đất để ở một bên. Nàng không nhục trí, lại nếm thử bóp mấy cái khác hình thái, có mô phỏng vu tộc dạng kia cường tráng khôi ngô hình thể, cũng có tham khảo yêu tộc một ít linh tú phiêu giật hình thái. Nhưng kết quả đều như thế, bất luận ngoại hình cỡ nào rất thật, những này tượng đất cuối cùng chỉ là bùn đất, âm u đầy tử khí. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Là vận mệnh của ta chi lực không đủ sao? Vẫn là vật liệu không đúng? Nữ hoa nhìn trước mắt một loạt không có chút nào sinh khí tượng đất, trong lòng cảm giác bị thất bại càng ngày càng mạnh. Nàng thậm chí nếm thử rót vào càng nhiều tạo hóa thần lực, tượng đất biến kiên cố, thậm chí nổi lên linh quang, nhưng cách chân chính sống tới còn kém một bước mấu chốt nhất. Ngay tại nàng nản lòng phách trí, chuẩn bị phất tay đem những này thất bại tượng đất quét vào trong sông lúc, ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng rơi vào trên mặt sông cái bóng của mình, cùng cái bóng bên trong kia phiến rộng lớn vô ngần, thanh tịnh cao xa bầu trời. Một cái mắt, như là hỗn độn sơ khai đạo thứ nhất tiềm điện, một đạo linh quang đột nhiên chém vào nàng náo hải. Thiên, ta bản cổ đại thần khai thiên tịch địa, thanh khí lên cao thành thiên, cho khí hạ xuống thành. Chúng ta những này tiên tiên thần ma, bao quát vu tộc cùng yêu tộc, trên bản chất đều càng thiên hướng về thanh khí hoặc là trọc khí một phương. Nhưng ta hiện tại, đầu đội lên thương thiên, chân đạp đại địa. Ta tự thân, không phải liền là kết nối ngày này cùng tốt nhất tồn tại sao? Ta có, chính là thanh cùng trọc điều hòa, là linh cùng thị thống nhất. Nàng đột nhiên nhìn về phía lúc đầu bóp cái kia nhỏ tượng đất, ánh mắt biến vô cùng nóng bỏng cùng sáng tỏ. Ta hiểu được, thiếu khuyết không phải hình thái, cũng không phải thuần túy lực lượng, là linh, là một loại có thể gánh chịu bản thân ý chí, có thể chủ động đi cảm giác, đi học tập, đi suy nghĩ, có thể câu thông tiên, đồng thời không ngừng trưởng thành tiến bộ chân linh. Xem ra nữ hoa sư muội đã tìm tới chính mình nói. Một đạo ôn nhuận thanh âm bình thản từ sau lưng vang lên, phá vỡ chúng quanh yên tĩnh. Nữ hoa theo nộ hiểu vui mừng như điên bên trong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị khí chất cao miểu, đạo vận do trời sinh trung niên đạo nhân chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn xem nàng, chính là Nguyên Thủy. Thì ra tự nữ hoa rời đi Hoa Hoàng cung sau, Nguyên Thủy vẫn tại nhìn chăm chú lên nữ hoa độc tính, hắn hiểu được nữ hoa sắp tạo người thành thánh. Nữ hoa thành thánh cũng đại biểu cho chư thánh thời đại tiến đến, Vu Yêu hai tộc cũng sụp đổ không xa. Hắn tự nhiên muốn tại nhân tộc khắc xuống chính mình là ấn, tự nhiên cũng nghĩ tại về sau đại kiếp bên trong trước bố trí xuống ám tử. Cho nên hắn mới có thể tại nữ hoa thành đạo thời khắc mấu chốt xuất hiện. Nữ hoa hơi kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thủy mở miệng hỏi thăm. Nguyên Thủy sư minh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nguyên Thủy đi lại ung dung đến gần, ánh mắt đảo qua bờ sông một hàng kia hình thái khác nhau lại không có chút nào sinh khí tượng đất, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Ta dọc đường Bất Chu Sơn, cảm ứng được nơi đây có mãnh liệt tạo hóa đạo vận chấn động, trong lòng biết là sư muội ở đây ngộ đạo. Quan sát hồi lâu, thấy sư muội nhiều lần bại luôn thì, đạo tâm kiên định, bây giờ rốt cục minh ngộ bản nguyên, cơ duyên đã tới, chuyên tới để giúp ngươi một tay. Nói, hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, một đoàn lóe ra cựu sắc hào quang, tản ra vô tận tạo hóa sinh cơ thần thổ chống rông xuất hiện, lơ lửng tại nữ hoa trước mặt. Đây là Cửu Thiên Tức Lưỡng. Nữ hoa vừa mừng vừa sợ. Đây chính là Hồng Hoang đỉnh cấp tạo hóa thần vật, trong truyền thuyết một hạt liền có thể hóa thành sơn nhạc, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng khả năng, xa so với cái này bình thường bờ sông bùn đất thần diệu ngàn vạn. Nguyên Thủy mỉm cười gật đầu. Chính là, dùng cái này thần thổ làm cơ sở, hỗn hợp tiên thiên chi thủy, lại dung nhập sư muội tạo hóa pháp tắc cùng bản nguyên linh quang, có thể tạo nên sư muội trong lòng lý tưởng sinh linh. Nữ hoa trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, biết phần này quả tặng sao mà chân quý. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trịnh trọng tiếp nhận Cửu Thiên Tức Lưỡng. Nàng lấy ra một khối nhỏ thần thổ, lại dẫn tới thanh tịnh trước thiên hà dòng nước trôi trên đó, bắt đầu chuyên chú một lần nữa tạo nên. Lần này, nàng đem chính mình cảm ngộ, đối với thiên địa đại đạo lý giải, đối với sinh mạng truyền thừa cùng siêu việt kỳ vọng, đều nương theo lấy tạo hóa thần lực cùng đại đạo phát tác, một tia từng sợi dung nhập trong tay bùn phôi bên trong. Bùn phôi tại thần trong tay dần dần thành hình, vẫn như cũng là trước thiên đạo thể bộ dáng, nhưng kết cấu bên trong lại ẩn chứa thanh trọc điều hòa, âm dương hòa hợp chí lý, dường như một cái hơi co lại thiên địa. Cuối cùng nữ hoa hít sâu một hơi, cắn nát đầu ngón tay của mình, đem một giọt ẩn chứa tự thân bản nguyên thần lực tinh huyết, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ vào bùn phôi mi tâm chỗ. Dùng cái này tinh huyết làm dẫn, hội tụ thiên địa linh cơ, điểm hóa của ngươi chân linh. Lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Thành. Vừa dứt tiếng, kia tượng đất đống nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt thất thải quang mang. Tại mênh mông mà ánh sáng nhu hòa bên trong, tượng đất thân thể cấp tốc ngưng thực, hóa thành ôn nhuận mà có giãn ra thịt, ngũ quan biến vô cùng linh động, ngực bắt đầu có chút chập trùng. Hắn chậm rãi nháy mắt, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong, theo thứ tự lóe lên mới sinh lúc mê mang, đối thế giới yêu kỳ, đối tự thân suy tư. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại sáng tạo hắn nữ hoa trên thân, mang theo thiên nhiên thân cận cùng ý lại, vụ bê lại vô cùng rõ ràng mở miệng, phát ra hồng hoang giữa thiên địa tiếng thứ nhất thuộc về người kêu gọi. Mẫu. Thân một tiếng này kêu gọi, dường như trực tiếp vang ở nữ hoa đạo tâm chỗ sâu, nhường nàng tâm thần đều chấn, một loại trước nay chưa từng có viên mãn cùng cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra. Nàng thành công. Nàng rốt cục đã sáng tạo ra trong mắt của nàng lý tưởng, nắm giữ vô hạn tiềm lực sinh linh. Hảo hài tử nữ hoa thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái này đứa bé thứ nhất đỉnh đầu. Nàng không ngừng cố gắng, liên tục bước ra tự thân tinh huyết, nguyên một đám tượng đất tại trong tay nàng bị điểm hóa, thu hoạch được sinh mệnh cùng linh trí. Dòng dã 3000 tiên tiên nhân tộc, mỗi một cái đều ẩn chứa nàng một giọt bản nguyên tinh huyết, tư chất phi phàm, linh tính 10 phần, trời sinh liền thân cận đại đạo. Nhưng mà, liên tục tổn thất 3000 giọt ẩn chứa bản nguyên tinh huyết, cho dù là nữ hoa như vậy đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong tiên tiên thần ma, cũng cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có suy yếu đánh tới, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhìn trước mắt cái này 3000 ánh mắt tinh khiết, tràn ngập sinh cơ tân sinh tộc nhân, nàng mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng cũng minh bạch, đối với rộng lớn Hồng Hoang, số lượng này thực sự quá ít, xa không đủ để hình thành một cái chân chính chủng tộc. Nguyên Thủy thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn mở miệng lần nữa. Sư muội tạo hóa sinh linh, công đức vô lượng. Không sai, tinh huyết có hạn, nhân tộc sinh sôi chi cơ, làm tìm vương pháp khác. Chương 60, nhân tộc xuất thế, nữ hoa thành thánh. Chương 60, nhân tộc xuất thế, nữ hoa thành thánh. Nguyên Thủy tay áo phất một cái, thần quang thoáng hiện, một căn bản thể xanh tươi, mơ hồ có thất bảo hào quang lưu chuyển dây leo phù hiện ở không trung, chính là tiên tiên hồ lô đằng. Mặc dù dây leo bên trên bảy hồ lô đã bị các vị đại năng lấy đi, nhưng chủ dây leo linh căn vẫn còn tồn tại, bị Nguyên Thủy lấy lớn lao pháp lực bảo vệ tầm bổ, giờ phút này lại xuất hiện, như cũ thần dị phi phàm. Này dây leo cùng ngươi ta đều có duyên phận, chất chứa tiên tiên tạo hóa cơ hội, chính hợp này dùng. Nguyên Thủy mỉm cười ra hiệu. Sư muội không ngại dùng cái này dây leo, nhiễm tức nhiễm thần nê, huy sái đại địa, mượn tiên tiên linh tính, câu thông thiên, có thể làm ít công to, giao phó bùn điểm hoàn chỉnh linh tính. Nữ hoa hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt minh ngộ trong đó mấu chốt. Nàng tiếp nhận tiên tiên hồ lô đằng, nàng đem còn lại đa số cựu thiên tức nhưỡng cùng trước thiên hà nước hỗn hợp thành một vũng lớn tràn ngập sinh cơ đạo vận bùn não, sau đó lấy cái này tiên tiên hồ lô đằng chấm lấy bao hàm thần lực bùn não, hướng phía bên bờ sông đất chống nhẹ nhàng vung lên, thần kỳ một màn đã xảy ra. Vô số bùn điểm như sáng chói tinh vũ giống như chiếu xuống, mỗi một giọt bùn điểm đang thoát ly đằng mạn trong nháy mắt, đều tựa hồ bị dẫn động một tia tiên tiên linh cơ. Sau khi hạ xuống, bùn điểm cấp tốc bành trướng, biến hóa, đúng là trực tiếp biến thành một cái hoạt bát nhân tộc. Bọn hắn mặc dù không giống kia 3000 từ tinh huyết điểm hóa tiên tiên nhân tộc như thế tư chất chắc tuyệt, trời sinh nắm giữ pháp lực, nhưng nhờ vào tiên tiên hồ lô đằng linh vận gia chỉ cùng cựu tiên tức nhưỡng bản nguyên chi lực, bọn hắn giống nhau linh tính 10 phần, nắm giữ hoàn chỉnh bản thân ý thức cùng trưởng thành tiềm lực, cùng thiên địa phá lệ thân hòa. Nữ hoa trong lòng phấn chấn, không để ý mọi mệnh, cầm trong tay tiên tiên hồ lô đằng, một dây leo tiếp lấy một dây leo huy sái. Dây leo ảnh tung bay, linh quang điểm điểm, theo động tác của nàng, mấy chục vạn nhân tộc bắt đầu xuất hiện tại bờ sông phía trên, lít nha lít nhít, rất nhanh liền tạo thành một mảnh rộn rộn ràng ràng của lạc. Bọn hắn cùng nhau mặt hướng nữ hoa, trên mặt tràn đầy tân sinh vui sướng cùng đối người sáng tạo kính sợ, xuất phát từ nội tâm cung kính quỳ lạy, mâu thần thanh âm vang vọng vật tiêu, rung động khắp nơi. Ngay tại cái này ước vạn nhân tộc sinh ra, cùng kêu lên lễ bái sát nà. Và anh, cửu thiên phía trên, đông nhiên hạ xuống vô biên băng ác, sáng chói chói mắt công đức kỳ quang. Mênh mông vô biên thiên đạo công đức như là giang hà về biển, tràn vào nữ hoa thể nội. Ngoại lai này thiên đạo công đức cùng nàng thể nội góp nhặt vô số nguyên hội tạo hóa đại đạo cảm ngộ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời tiên thiên hồ lô đằng cũng tại công đức kim quang tắm rửa hạ, khởi tận phàm hình, hóa thành một cái biểu tượng tạo hóa cùng sáng tạo công đức thanh khí. Âm ầm, thể nội cái kia đạo kiên cố vô cùng, đã cách trở vô số đại năng đường đi tới trước hỗn nguyên bình cảnh, tại cỗ này trong ngoài hợp nhất vô thượng lực lượng trùng kích vào, ầm vang vỡ vụn. Nguyên thần của nàng trong nháy mắt vô hạn kéo lên, tư duy mở rộng đến vô cùng vô tận, cùng trong minh minh hồng hoàng thiên đạo sinh ra huyền diệu cộng minh cùng phù hợp. Giờ phút này, bầu trời hạ xuống vô biên tường thủy hào quang, đại địa hiện ra vô số kim liên, tử khí theo đông phương hạo đãng mà đến, kéo dài ba vạn dặm không ngừng. Một cỗ mênh mông vô biên, vượt lên trên chúng sinh uy nghiêm thánh uy, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, quét sạch toàn bộ hồng hoang thiên địa. Tất cả hồng hoang đại năng, bất luận thân ở chỗ nào, là đang bế quan vẫn là tại tranh đấu, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, trên mặt tràn đầy chấn kinh, hâm mộ cùng kính sợ. Nữ hoa lơ lửng giữa không trung, quanh thân còn cuốn huyền diệu đạo vận cùng sáng chói công đức kim quang, thanh âm của nàng bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền khắp hồng hoang thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tên ta nữ hoa, hôm nay tạo hóa nhất tộc, tên là người. Dùng cái này công đức, chứng đạo hôn nguyên, thành tựu thánh vị. Nguyên thủy nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, chắp tay nói: chúc mừng sư muội minh nộ kỳ đạo, công đức viên mãn, chứng đạo thành thánh. Từ đó vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tự tại. Nữ hoa thu liễm quanh thân thánh uy, trở về mặt đất, trịnh trọng hướng Nguyên thủy đáp lễ lại. Ánh mắt đảo qua trong tay cây kia đã hóa thành công đức thánh khí tiên thiên hồ lô đằng, chân thành nói rằng: đa tạ sư minh dốc sức tương trợ. Nếu không phải sư minh hợp thời chỉ điểm, cũng tặng cho cửu thiên tức ngưỡng cùng cái này tiên thiên linh dây leo, ta có lẽ còn tại trong ngượng ngùng tìm đòi, nhân tộc sinh ra tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy viên mãn. Tình này này đức, nữ hoa đi khác. Sư muội không cần phải khách khí. Tiên thiên hồ lô đằng chỉ là ta tạm thời mượn cùng sư muội mà thôi, còn mời sư muội trả lại cho ta liền tốt. Nguyên thủy lộ ra một vệt nụ cười, hướng nữ hoa đưa tay ra. Nữ hoa thì nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Dây hồ lô lấy cùng nhân tộc khí vận tương liên, tạm thời không cách nào trả lại cho sư minh. A, sư muội sát thực sao? Nguyên thủy nhíu mày, một cỗ kinh khủng thời cơ khóa chặt nữ hoa, nguyên bản lạnh nhạt nữ hoa bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Sư minh cũng chứng đạo nữ hoa lời còn chưa dứt, liền bị Nguyên thủy cắt ngang. Sư muội, có dám hỗn độn một trận chiến? Nguyên thủy quanh thân khí thế tiêu thăng, bàn cổ phiên bị hắn gánh tại trên vai, ánh mắt nhìn thẳng nữ hoa. Nữ hoa lập tức đầu não thanh tỉnh, nếu như Nguyên thủy không có chứng đạo, tiên thiên hồ lô đằng nàng cầm cũng liền cầm, thật là Nguyên thủy đã chứng đạo. Chứng đạo trước đó, Nguyên thủy liền được xưng là đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân. Hiện tại nàng cùng Nguyên thủy cùng cảnh giới, nàng cùng Nguyên thủy đánh cùng đưa đồ ăn không hề khác gì nhau. Nghĩ tới đây, nữ hoa đem tiên thiên hồ lô đằng đưa cho Nguyên thủy. Vừa mới là sư muội đường đột, mạo phạm sư minh, sẽ tiên thiên hồ lô đằng trả lại sư minh. Sư muội, ngươi thiếu ta một đoạn nhân quả. Hôm nay đã phát sinh sự tình, ngươi một câu đều không được đối ngoại đề cập. Nguyên thủy tiếp nhận tiên thiên hồ lô đằng, ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua nữ hoa. Sư minh yên tâm, sư muội nguyện lập xuống đại đạo lời thề, tuyệt không đem chuyện hôm nay chuyển cho người thứ ba biết được. Thấy Nguyên thủy ánh mắt bất thiện, nữ hoa vội vàng mở miệng. Như thế tốt lắm. Nguyên thủy nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có tại cùng nữ hoa dây dưa tiếp, dưới mắt cũng không phải là thành toán thời cơ tốt nhất. Chuyện chỗ này, cái kia sư muội cáo tử. Nữ hoa đối với Nguyên thủy thi lễ, chậm rãi lên không, chợt một đạo rộng rãi thanh âm vang vọng hồng hoang. Ta đã thành thánh, làm với thiên bên ngoài mở đạo trường, để tránh can thiệp thiên địa vận chuyển. Nói xong, nàng bước ra một bước, đã tới tam thập tam trọng thiên bên ngoài vô tận hỗn độn. Đối mặt quần quần địa thủy hỏa phong, nữ hoa thần sắc trang nghiêm, ngón tay nhỏ nhắn hướng hư vô một chút. Thánh nhân chi lực ầm vang bộc phát, xé rách hỗn độn, đóng đô cả côn. Thanh trọc phân lập, diễn hóa thiên địa, một phương trung linh dục tú, độc lập với thế ngoại thanh tịnh thế giới, hoa hoàng tiên như vậy sinh ra. Thần sơn chi đỉnh, hoa hoàng cung tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, hồng tú cầu cùng sơn hà xã tác đồ treo ở trong điện, chấn áp này phương thiên địa khí vận. Hồng hoang chấn động, chúng sinh muôn màu nữ hoa thành thánh cùng mở đạo trường tin tức, như là như gió bão quét sạch hồng hoang. Yêu tộc thiên đình bên trong, đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn nhau vui mừng như điên, lập tức hạ lệnh. Thiên đình cung chúc là Hoa Hoàng Khánh, chuẩn bị hậu lễ, mang đến Hoa Hoàng Tiên. Nhưng mà Bất Chu Sơn bản cổ điện bên trong, bầu không khí lại ngưng trọng như sắt. Nữ hoa thành thánh, nàng cuối cùng xuất thân yêu tộc. Cộng công một quyền nện ở trên vách đá, lửa giận bên trong thiêu đốt lấy sầu lo. Thánh nhân lại như thế nào? Ta Vu tộc chỉ tôn bản cổ phụ thần, bất kính thiên đạo. Trúc Dung quanh thân liệt diễm bốc lên, ngựa khí cường ngạnh lại khó nén một tia bất an. Hậu thổ đối lập tỉnh táo mở miệng. Đại ca, chư vị huynh đệ, thánh nhân siêu nhiên, nhưng tồn tại bản thân chính là đối yêu tộc duy trì. Chúng ta cần càng thêm tinh tu đô thiên thần sát đại trận, chuẩn bị bất chắc. Đế Giang ánh mắt thâm thúy, trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh tất cả vu tộc gấp rút thao luyện. Vu tộc tôn nghiêm, dựa vào chúng ta nắm đấm của mình đến bảo vệ. Ngay tại vu tộc lo lắng, yêu tộc dựa thế, hồng hoang cách cục cám lưu hung dũng lúc, một đạo đạm mạc cao xa, dường như tự thiên đạo bản nguyên truyền đến thanh âm, vang vọng tại toàn bộ sinh linh đáy lòng bên hai bờ. Kê cao gối mà ngủ Cửu Trọng Vân, Bồ Đoàn đạo chân. Hiện có nữ hoa thị, dẫn đầu chứng đạo hư nguyên, là chúng sinh chi biểu. Không sai thánh nhân chi lực, quá lớn tỉ nguy. Ta Hồng Quân, lấy thân hợp đạo, thế thiên lập pháp, từ đó, thiên đạo thánh nhân, không phải thiên địa đại kiếp, không phải lượng kiếp càng dễ, không phải thật thân giáng lâm hồng hoang, không được trực tiếp nhúng tay hồng hoang đại thế diễn biến. Cần cư thiên ngoại đạo trưởng, thỉnh tham gia đại đạo. Khâm thử. Pháp chỉ một chút, đại đạo cùng gieo vàng, uy tắc cần hiện. Đầu này thiết luật thật sâu khắc ghi vào thiên đạo vận hành bên trong, không cho vi phạm. Vu tộc trên dưới lập tức áp lực chợt giảm, Đế Giang cao giọng cười to. Đạo tổ anh minh. Ma yêu tộc thiên đình bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng minh bạch, con đường tương lai cuối cùng cần chính bọn hắn đến đi. Chương 61, Nguyên Thủy dạy bảo nhân tộc, Thái thượng gia Côn Luân. Chương 61, Nguyên Thủy dạy bảo nhân tộc, Thái thượng gia Côn Luân. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa tính tọa tại trên bồ đoàn, đối đạo tổ pháp chỉ cũng không có ngoài ý muốn. Nàng ánh mắt xuyên thấu hư không, cuối cùng nhìn một cái hồng hoang đại địa bên trên những cái kia nhỏ bé lại cứng cỏi sinh linh. Không phải đại sự không ra, cũng được. Chim ưng con cuối cùng cần rời ổ, nhân tộc tương lai cuối cùng cần nhờ chính bọn hắn đi mở sáng tạo. Ta đã vì bọn họ lắt thành điểm xuất phát, có thể hay không tại cái này hồng hoàng trên bức họa lưu lại một trang nổi bật, liền xem bọn hắn tự thân tạo hóa cùng phân đấu. Tiếng nói dần dần miểu, Hoa Hoàng cung yên tĩnh như cũ. Tân sinh nhân tộc mờ mịt đứng ở Bất Chu Sơn dưới chân bờ sông, đã mất đi nữ hoa che chở, bọn hắn đối không biết tương lai sinh ra bất an. Đúng lúc này, một đạo thanh quang lưu chuyển, Nguyên Thủy thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn chăm chú lên bọn này mới sinh linh, thanh âm như xuân phong hóa vũ. Các ngươi thánh mẫu mặc dù đã rời đi, không sai đại đạo từ bi, ta chính là các ngươi chỉ dẫn con đường phía trước. Đa tạ tiên trưởng. Nhân tộc đám người hướng Nguyên Thủy hành lễ. Thiện. Nguyên Thủy dạo chơi đi đến một cái ngay tại quan sát xét đánh sau cho tàn người trẻ tuổi trước mặt ấm giọng hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Người trẻ tuổi cung kính hành lễ, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang. Tiên trưởng, ta phát hiện cái này khiêu động quan mang có thể mang đến ấm áp, đuổi đi ra thú, nhưng không biết như thế nào để nó thường trú nhân gian. Nguyên Thủy tán thưởng gật đầu, mang tới một cây cây gỗ khô, tự mình làm mẫu khoan gỗ phương pháp. Thiên địa chi đạo, ở chỗ âm dương tương kích. Ngươi có thể thử lấy gỗ cứng chui cây gỗ khô, kiên trì bền bỉ, tất có đoạt được. Đa tạ tiên trưởng chỉ điểm. Người trẻ tuổi trong mắt giấy lên hy vọng, lập tức theo lời nếm thử. Hắn trải qua 3 ngày không ngừng, hai tay mài chảy máu cua vẫn không buông bỏ. Nguyên Thủy cuối cùng đứng yên một bên, thỉnh thoảng nhẹ lời của vũ. Tâm muốn tĩnh, tay muốn ổn. Thiên địa tạo hóa, thường thường giấu tại chỗ rất nhỏ. Rốt cục, tại luồng thứ nhất khói xanh dâng lên lúc, người trẻ tuổi mừng rỡ như điên. Tiên trưởng, thành. Thật thành. Sau đó, người trẻ tuổi dẫn đầu tộc nhân nắm giữ lấy lửa, tồn hỏa chi thuật, được tôn là thoại nhân thị. Làm thứ nhất chồng nhân công lấy dùng đống lửa cháy hừng hực lúc, thiên đạo hạ xuống công đức, thoại nhân thị đến thứ 7 thành, Nguyên Thủy đến 2 thành, thoại nhân thị cây bước trong tay đến 1 thành. Mấy tháng sau, Nguyên Thủy thấy một vị thanh niên thường nhìn qua trên cây tổ chim xuất thần, liền tiến lên hỏi thăm. Ngươi đang tự hỏi cái gì? Thanh niên cung kính đáp lại. Tiên trưởng, ta đang suy nghĩ, vì sao chim tức có thể xây tổ an cư, chúng ta lại muốn ngủ ngoài trời hoang dã, chịu mưa gió xâm nhập. Nguyên Thủy chỉ hướng xa xa rừng trúc, ân cần dạy bảo. Làm theo tự nhiên, nhập gia tùy tục. Có thể phạt trúc làm cung, biên thảo là đỉnh, cấu trúc chỗ ở. Thanh niên bừng tỉnh hiểu ra. Tiên trưởng nói là, chúng ta có thể giống chim chóc như thế, vì chính mình kiến tạo che gió tránh mưa chỗ. Chính là. Nguyên Thủy mỉm cười gật đầu. Thiên địa sinh vật vật đều có thể lấy phương pháp. Các ngươi làm dụng tâm quan sát, cần tại thực tiễn. Thanh niên lập tức dẫn đầu tộc nhân nghiên cứu kiến tạo chi thuật. Bọn hắn đầu tiên là trên tảng cây dựng tổ cư, sau lại tại trên mặt đất kiến tạo nhà tranh. Nguyên Thủy thỉnh thoảng chỉ điểm. Nơi đây có thể gia cố, kia chỗ nghi thông gió. Làm nhân tộc có chân chính an cư chỗ. Thanh niên thì được tôn là hữu xào thị. Làm tòa thứ nhất chân chính có thể chống cự mưa gió phòng ốc xây thành lúc, thiên đạo lại hàng công đức, hữu xào thị đến thứ 7 thành, Nguyên Thủy đến 2 thành, tòa thứ nhất phòng ốc đến 1 thành. Trời đông giá rét sắp tới, Nguyên Thủy thấy một vị nữ tử ngay tại đếm thử dùng dây leo sâu trôi lá cây che đậy thân thể, liền tiến lên lo lắng hỏi thăm. Ngươi đang làm cái gì? Nữ tử ngượng ngùng trả lời. Tiên trưởng, chúng ta đã cảm giác xấu hổ, lại khó nhịn giá lạnh, muốn tìm che kín thân thể giữ ấm phương pháp. Nguyên Thủy mang tới tê dại ra, kiên nhẫn biểu thị xoa dây thường dệt vải phương pháp. Thiên địa sinh vật vật, dùng hết dùng. Lấy tê dại xoa tuyến, dệt tuyến thành vải, có thể chế y phục. Nữ tử trong mắt nở rộ hào quang. Thì ra là thế. Đa tạ tiên trưởng chỉ điểm, ta ổn thỏa dụng tâm học tập. Nàng kéo tay, không chỉ có rất nhanh học xong dệt vải, càng phát minh xương kim châm may chi thuật. Nguyên Thủy thấy chi, vui mừng nói. Thiện. Suy một ra ba, phương đến chân lý. Nữ tử dốc lòng dạy bảo tộc nhân chế áo che đậy thân thể, được tôn là Tư Y Y Thị. Làm kiện thứ nhất áo vải váy chế thành lúc, thiên đạo ba hàng công đức, Tư Y Y Thị đến thứ 7 thành, Nguyên Thủy đến 2 thành, kiện thứ nhất y phục đến 1 thành. Trăm năm thời gian thoáng qua liền mất. Tại Nguyên Thủy dốc lòng dạy bảo hạ, nhân tộc không chỉ có nắm giữ cơ bản sinh tồn kỹ năng, càng học xong quan sát tự nhiên, suy nghĩ sáng tạo cái mới phương pháp. Tọa nhân thị, hữu xảo thị, Tư Y Y Thị được tôn là nhân tộc tam tổ, dẫn theo tộc đàn tại hồng hoang đại địa bên trên tắm rễ xuống. Một ngày này, Nguyên Thủy đem tam tổ triệu đến trước mặt, ân cần khuyên bảo. Các ngươi đã minh sinh tồn chi đạo, phải tự cường không thôi, cần cù không ngừng. Nhớ lấy, kính sợ thiên địa, nhưng không cần e ngại. Làm theo tự nhiên, nhưng phải hiểu được sáng tạo cái mới. Tam tổ quy lệ tại đất, thoại nhân thị đại biểu đám người trịnh trọng nói rằng: Thánh sư dạy bảo, chúng ta vĩnh thế không quên, sẽ làm nhân tộc sinh sôi không ngừng, không phụ thánh sư dạy bảo tri ân. Nguyên Thủy khẽ bước cằm, thân hình dần dần hóa thành điểm điểm thanh quang, tan đi trong trời đất. Nhân tộc nhìn qua thánh sư rời đi phương hướng, thật lâu không muốn tán đi. Thoại nhân thị nói với mọi người nói: "Thánh sư mặc dù đi, dạy bảo trường tồn. Từ nay về sau, chúng ta cần nhờ hai tay của mình tại cái này hồng hoang thế giới bên trong mở tương lai." Nhân tộc không ngừng vươn lên. Tự Nguyên Thủy rời đi, nhân tộc tại ba vị tiên tổ dẫn đầu hạ, tại Bất Chu Sơn dưới chân ngày càng phồn thịnh. Đánh lửa, xây tổ mà cư, dệt vải là áo, văn minh ánh sáng nhạt mặc dù vẫn yếu ớt, cũng đã tại hồng hoang đại địa bên trên vững vàng cắm rễ. Một ngày này, Côn Luân Sơn Điên, một mực tình tham gia thiên đạo thái thượng bỗng cảm thấy tâm thần xúc động, tự ngộ nói bên trong thức tỉnh. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào tân sinh nhân tộc bộ lạc phía trên, thiên địa huyền cơ trong lòng rõ ràng, hắn thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả mấu chốt, đang ứng tại cái này suy nhược nhân tộc trên thân. Cơ duyên đã tới. Thái thượng lạnh nhạt tự nói, thân hình hóa thành một đạo thanh tĩnh vô vi huyền quang, lặng yên hạ Côn Luân Sơn, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng bước đi. Thái thượng cũng không như Nguyên Thủy như vậy hiển hóa thánh tích, hắn thu liễm tất cả quang hoa, như là một cái bình thường hành giả, dạo bước tại nhân tộc bộ lạc ở giữa. Hắn trông thấy thoại nhân thị hậu nhân tỉ mỉ bảo hộ lấy mùi lửa, không hề đứt đoạn cải tiến lấy lửa phương pháp. Trông thấy Hưu Xảo thị truyền nhân đốn củi đắp đất, kiến tạo ra càng chắc chắn hơn rộng rãi chỗ ở. Trông thấy Tư Y Lý thị các đệ tử thu thập càng đa dạng hơn vật liệu, vậy ra thư thích hơn mỹ quan y phục. Hắn trông thấy mọi người tại lao động bên trong hợp tác, tại khó khăn bên trong hỗ trợ, cũng tại bội thu lúc hoang cà, tại trong màn đêm vây quanh đống lửa, giảng thuật thánh mâu tạo ra con người, thánh sư truyền đạo chuyện cũ, sinh lão bệnh tử, kỳ nô ai ố, đủ loại tình trạng đều hiện lên ở trước mắt. Thái thượng lặng lặng mà nhìn xem, trong mắt không vui không buồn, chỉ có đạo vận lưu chuyển, dường như đang dò xét lấy trong thiên địa này kỳ diệu nhất tồn tại. Mấy ngày sau, Thái thượng đi vào tam tổ ở lại trung ương làng xóm. Khí chất của hắn siêu nhiên vượt ngoại, mặc dù không hiện thần thông, lại tự nhiên làm cho lòng người sinh kính sợ. Thoại nhân thị, Hữu Xảo thị, Tư Y thị cảm giác được vị lão giả này bất phàm, cùng kính tiến lên hành lễ. Lão nhân gia từ đâu mà đến? Thoại nhân thị hỏi, trong tay nắm lấy một cây nhóm lửa củi khô, trong ánh mắt đã có hiếu kỳ cũng có cảnh giác. Thái thượng mỉm cười, thanh âm bình thản mà thâm thúy. Theo nói bên trong đến, hướng nói bên trong đi. Thấy các ngươi ở đây sinh tức, chuyên tới để nhìn qua. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, tiếp tục hỏi: Thánh mẫu cho các ngươi hình thần, thánh sư thụ các ngươi sinh tồn phương pháp. Không sai, ngươi có biết người vì gì? Đời này đi nơi nào? Tam tổ nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Hữu Xảo thị trầm tư một lát, đáp: Chúng ta nhận thánh mẫu tri ân mà sinh, tuân thánh sư chi giáo mà tồn, vì cái gì liền để cho ta nhân tộc có thể ở trong thiên địa này kéo dài không thôi. Tư Y thị nói bổ sung: Nhường con cháu đời sau, miễn ở cơ hàn, miễn ở sợ hãi. Thái thượng gật đầu, hỏi lại: Có biết thiên địa vận hành, có hay không quy củ? Thời khắc sinh tử, có hay không luân thường? Lần này tam tổ trầm mặc càng lâu. Thoại nhân thị cuối cùng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng hoang mang quan mang. Chúng ta không biết, chỉ biết kính thiên sợ, cảm niệm mẫu thần thánh sư. Nhưng thiên địa chi lớn, đạo lý chi sâu, không phải chúng ta có khả năng biết rõ. Lão nhân gia nếu như có ý dạy ta, nhân tộc vô cùng cảm kích. Nghe nói lời ấy, thái thượng trong mắt rốt cục lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn hiểu được chính mình thành thánh cơ hội ở đâu. Nhân tộc nắm giữ sinh tồn năng lực, lại chưa thành lập tinh thần trật tự cùng thiên địa nhận biết. Bọn hắn cần nói cần minh bạch vũ trụ quy luật vận hành, cần xác lập nhân luân thông thường chuẩn tắc. Chương 62, Ngũ Thánh gia, chư thánh thời đại. Chương 62, Ngũ Thánh gia, chư thánh thời đại. Hắn đi tới trong bộ lạc một chỗ đài cao, kia là nhân tộc tế tự thánh mẫu nữ hoa chỗ. Thái thượng mặt hướng tụ tập mà đến nhân tộc, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào đáy lòng của mỗi người, dẫn phát cộng minh. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, giải ngôi vạn vật. Ta không biết kỳ danh, mạnh tên là nói. Hắn cũng không truyền thụ cụ thể pháp thuật hoặc kỹ năng, mà là bắt đầu trình bày thiên địa âm dương chí lý, vạn vật sinh diệt quy luật, cùng nhân, nghĩa, lễ, trí, tin bọn người luân căn cơ. Hắn giảng thuật như thế nào thuận theo tự nhiên mà không phải một mặt đối kháng, như thế nào tu dưỡng nội tâm để cầu an bình, như thế nào thông qua quan sát vạn vật đến lĩnh ngộ đại đạo. Nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thái thượng lời nói như là tia nước nhỏ, làm dịu nhân tộc ngây thơ nội tâm, vì bọn họ mở ra một cái thông hướng thế giới tinh thần đại môn. Theo hắn giảng đạo, thiên hoa luận truy, tuôn ra kim liên, dị tượng xuất hiện. Nhân tộc mặc dù không thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa, lại bản năng cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, trước kia rất nhiều hoang mang rộng mở trong sáng. Một loại tên là văn minh bên trong giàn khung, bắt đầu ở ý thức của bọn hắn bên trong tạo dựng. Làm thái thượng giảng đạo hoàn tất, thanh âm rơi xuống một chữ cuối cùng lúc, hắn mặt hướng sáng sủa thanh thiên, trang nghiêm tuyên cáo: Ta chính là thái thượng, nay cảm giác nhân tộc văn minh ban đầu khải, đương lập mở giáo, nói người. Lấy tiên tiên trí bảo thái cực đồ trấn áp nhân giáo khí vận, đạo người hướng thiện, minh tâm kiến tính. Nhân giáo, lập. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, lôi đỉnh chấn động, vô lượng huyền hoàng công đức chi khí như là giang hà chảy ngược, tự tam thập tam thiên bên ngoài mãnh liệt mà đến, quy mô của nó viễn siêu trước kia. Công đức gia thân, thái thượng khí tức trong nháy mắt biến huyền ảo khó lường, cùng toàn bộ hồng hoang thiên địa hòa làm một thể. Một cỗ hùng vĩ vô biên uy áp bao phủ tứ cực bát hoang, vạn linh sinh lòng cảm ứng, đều hướng nhân tộc phương hướng con người. Đến tận đây, thái thượng bằng vào lập nhân giáo, dẫn đạo nhân tộc chi vô thượng công đức, chứng đạo hôn nguyên, thành tựu thánh nhân chi tôn. Hắn nhìn về phía phía dưới kích động quỳ lạy nhân tộc, ánh mắt ôn nhuận: Các ngươi đã là ta giáo chi tử dân, phải tự cường không thôi, thể ngộ thiên đạo. Nhìn các ngươi ghi nhớ, nói, ngay tại các ngươi mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ bên trong, tại các ngươi tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng bên trong. Nói xong, Thái thượng thánh nhân thân ảnh dần dần nhạt đi, trở về Côn Luân thánh cảnh. Côn Luân Sơn Ngọc hư cung bên trong, Nguyên Thủy cảm ứng được Thái thượng thành thánh dị tượng, trong lòng rộng mở trong sáng. Nhân giáo dựng lên, quá tốt rồi. Chư thánh thời đại tới, ta cũng nên lập giáo thành thánh, rốt cục không cần áp chế một thân tu vi. Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn trời, giờ phút này, thiên cơ hiện hiện, hắn nói, ở chỗ xiển. Một ngày này, Nguyên Thủy pháp giá lại đến Bất Chu Sơn nhân tộc chi địa. Cùng Thái thượng thanh tĩnh vô vi, lặng yên quan sát khác biệt, Nguyên Thủy đến điểm lành rực rỡ, tiên quang vạn đạo, nghi quý chu toàn, hiển thị rõ uy nghiêm cùng tôn quý. Nhân tộc Tam Tổ đem người quỳ nền, cảm niệm thánh sư ngày xưa ân đức. Nhân tộc tham kiến thánh sư. Nguyên Thủy đứng ở đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới thành kính nhân tộc, thanh âm rộng lớn mà rõ ràng, truyền khắp tứ phương. Thiên đạo hàng thượng, có thứ tự có thượng. Vạn vật sinh trưởng, tôn ti có định. Nay ta Nguyên Thủy, cảm ngộ thiên đạo, đương lập mở giáo, nói xiển. Xiển ngươi, minh cũng, thuận tiên ứng nhân, giải thích thiên đạo chí lý, tôn sùng căn tính phúc duyên, giáo hóa chúng sinh, lấy tiên thiên chí bảo bản cổ phiên trấn áp xiển giáo khí vận. Xiển giáo, lập. Vừa dứt tiếng, thiên đạo lại cảm giác lập giáo công đức cùng phát hạ đại nguyện, càng thêm bàng bạc huyền hoàng công đức chi khí tự cựu thiên rủ xuống, dung nhập Nguyên Thủy trong nguyên thần. Chỉ một thoáng, tử khí đông lai ba vạn dặm, kim liên tuân ra, Nguyên Thủy thiên khí tức quanh người cùng thiên đạo hoàn toàn tương hợp, Nguyên Thủy cũng giải phóng hồng mông tử khí cùng thiên đạo liên hệ, thánh nhân chi uy bao phủ hồng hoang. Nguyên Thủy tuy là thiên đạo thánh nhân, nhưng là hắn lại không bị thiên đạo trói buộc, chỉ cần hắn muốn, hồng mông tử khí lưu tại trên người hắn trói buộc trong khoảnh khắc liền có thể bị tan rã. Đây chính là trước chứng hôn nguyên chỗ tốt. Cơ hội tại Nguyên Thủy lập xiển giáo đồng thời, Côn Luân Sơn một chỗ khác bích dù cung bên trong, Thông Thiên lòng có cảm giác. Hắn nói, cùng Nguyên Thủy hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm nhận được là thiên đạo phía dưới vạn vật dãy rủa, là kia số một chạy trốn đường sinh cơ. Thông Thiên tính tình phong khoáng, bước ra một bước, liền đã tới Đông Hải Chi Tân, đối mặt mênh mông hùng hoàng, cao giọng tuyên cáo, thanh âm sục sôi mang theo một cỗ chạm phá tất cả nhuệ khí. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, người độ thứ nhất. Thiên đạo không được đầy đủ, chúng sinh đều có một tuyến siêu thoát cơ hội. Nay ta Thông Thiên, lập xuống một giáo, nói đoạn. Đoạn người, lấy cũng, lấy ra cái này một chút hy vọng sống, là chúng sinh tranh một cái siêu thoát chi đạo. Ta giáo hữu giáo vô loại, phàm có hướng đạo chi tâm, bất luận khoác cọp lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa, đều có thể nhập môn hạ của ta, tập vô thượng diệu pháp. Lấy tiên tiên dị bảo Chu Tiên kiếm trận trấn áp tiệt giáo khí vận. Tiệt giáo, lập. Thông Thiên giáo nghĩa, tràn đầy đối cố định trật tự khiêu chiến cùng bao dung, chủ trương là vạn vật lấy ra một đường sinh cơ kia, mở rộng sân môn, hữu giáo vô loại. Nay thế vừa ra, thiên đạo cảm ứng, lập giáo công đức giống nhau to lớn vô biên, hỗn hợp có hắn phát hạ đại hội nguyện, giúp đỡ trong nháy mắt xông phá gông cùm xiển xích. Trong lúc nhất thời, sát phạt chi khí cùng từ bi chi ý cùng tồn tại, kiếm minh thanh âm vang vọng hoàn vũ, Thông Thiên cũng nhờ vào đó công đức, chứng được hôn nguyên đạo quả, trở thành bất tử bất diệt thánh nhân. Ngay tại tam thanh lần lượt thành thánh, phương đông khí vận cường tĩnh lúc, xa xôi tây phương chi địa lại là một mảnh cằn cỗi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặt lộ vẻ khó khăn chi sắc, bọn hắn cảm giác được thành thánh cơ hội, làm sao phương tây địa mạch từng chịu tổn hại, linh khí mỏng manh, nội tình kém xa phương đông. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt. Bọn hắn dắt tay phi thăng đến tây phương linh sơn phía trên, đối mặt mênh mông thiên địa, đồng thời mở miệng, thanh âm thương xót mà kiên định, phát hạ chấn kinh thiên địa 48 nói đại nguyện. Thứ nhất nguyện, ta làm phật lúc, ta sát bên trong không địa ngục, vì đói, chim súc. Thứ hai nguyện, ta làm phật lúc, ta sát bên trong chúng sinh. Đều đến thần thông tự tại ta như chứng được vô thượng bồ đề. Không muốn thành phật. Bọn hắn lập chi giáo, tên là Tây Phương giáo, chỉ tại phổ độ chúng sinh, thoát ly khổ hải, vãng sinh cực lạc tịnh thổ. Giáo nghĩa tiên về nhân quả luân hồi, tịch diệt siêu thoát, cùng phương đông tam thanh chi đạo đều có khác biệt. Mỗi phát một nguyện, thiên đạo liền hạ xuống tương ứng công đức. Nhưng mà, phương Tây căn cơ thực sự quá mỏng, cho dù 48 đại nguyện phát tận, chỗ tụ công đức vẫn không đủ để nhường hai người đồng thời thành thánh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt càng thêm khó khăn, lại không chút do dự, tiếp tục nguyện, cơ hồ đem tự thân cùng phương Tây tương lai tất cả khí vận đều cược đi lên. Rốt cục, tại thiên đạo cảm giác vô thượng quyết tâm cùng từ bi đại nguyện sau, bàng bạc vô tận công đức kim vân hội tụ, lượng lại không kém hơn tam thanh thành thánh thời điểm. Công đức kim vân một phân thành hai, dung nhập tiếp dẫn, chuẩn đề thể nội. Trong chốc lát, tây phương chi địa bị vô tận kim quang bao phủ, cây khô gặp mùa xuân, tuôn ra cam tuyển, đầy trời phật sướng vang vọng hư không. Tiếp dẫn sắc mặt càng phát ra đau khổ, quanh thân lại nở rộ ánh sáng vô lượng, hóa thành a di đà phật. Chuẩn đề thần sắc kiên nghị, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, cũng thành tiểu thánh nhân đạo quả, hào chuẩn đề phật mẫu. Từ đó, thiên đạo phía dưới, lục thánh quý vị. Thông Thiên vẫn là dùng Chu Tiên kiếm trận trấn áp khí vận, tiệt giáo giáo nghĩa vẫn là không có mảy may biến hóa, thật chẳng lẽ không cách nào cải biến đây hết tại sao? Nguyên Thủy ngưng trọng nhìn về phía Đông Hải Chi Tân. Thánh sư đang lo lắng cái gì? Tọa nhân thị đi lên trước dò hỏi. Ngươi nhân tộc không thể tại Bất Chu Sơn ở lâu, nơi đây không thích hợp các ngươi sinh tồn. Nguyên Thủy thu hồi ánh mắt nhìn về phía tọa nhân thị mở miệng nói. Thật là thánh sư, ta nhân tộc nên đi hướng phương nào đâu? Tọa nhân thị đối với Nguyên Thủy cung kính thi lễ, dò hỏi. Nhân tộc đường, tại nhân tộc nên đi nơi nào đi đều nhìn các ngươi tạo hóa. Nguyên Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm biến phiêu miểu, làm vậy nhân thị ngẩng đầu lúc, Nguyên Thủy sớm đã biến mất không thấy. Côn Luân Sơn Điên, biển mây cuồn cuộn, tam thanh đứng đối mặt nhau, thánh huy sen lẫn nhưng lại kinh vị rõ ràng. Nguyên Thủy ánh mắt đảo qua nguy nga dãy núi, thanh âm bình tĩnh. Đại huynh, tam đệ, Côn Luân tuy là vạn sơn chi tổ, lại cuối cùng khó mà gánh chịu ba vị thánh nhân. Hôm nay, nên chúng ta cắt tìm đạo trận thời điểm. Thái thượng khẽ bước cằm, tay áo trong gió dương nhẹ. Ta bản độc thân tới lui, vừa vặn dạo chơi tứ phương, tìm một chỗ thanh tịnh chi địa. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành điểm điểm kim quang, như sương mai tiêu tán ở thần hy, không để lại dấu vết. Thông Thiên khẽ môi nổi lên mỉm cười, trong mắt không có chút nào nỗi buồn ly biệt, chỉ có minh ngộ. Đúng vậy, ta đang muốn cùng nhị huynh nói lên, tại Đông Hải Chi Tân tìm được một chỗ động tiên, tên là Kim Ngao Đảo. Đã như vậy, ta liền rời đi Đông Hải. Cái này Côn Luân Thánh Cảnh, liền để cho nhị huynh đóng giữ. Nguyên Thủy nhìn về phía Thông Thiên. Không đổi, nhường đa bảo cùng Lục Nhĩ bọn hắn hảo hảo nói lời tạm biệt ta. Thông Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, biển mây tại dưới chân bọn hắn lưu chuyển, hai vị thánh nhân tạm cởi thiên đạo thánh huy, bọn hắn chỉ là hai cái sư trưởng mà thôi. Chương 63, Tam Thanh phân ra, đa bảo cùng Lục Nhĩ chương 63, Tam Thanh phân ra. Đa bảo cùng Lục Nhị Côn Luân chi đỉnh thánh huy chưa hoàn toàn tiêu tán, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên riêng phần mình về tới Ngọc Hư cung cùng Bích Du cung, chờ đã lâu các đệ tử chuẩn bị đón lấy, trên mặt đều tràn đầy cùng có vinh yên nụ cười. Ngọc Hư cung bên trong, lấy Đa bảo cầm đầu, Nam Cực Tiên Ông, Khổng Tuyên, Đại Bằng, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tỉ muội, 12 kim tiên cùng nhau không mình hành lễ. Đa bảo tiến lên một bước, ngữ khí khó nén kích động. Chúc mừng sư tôn chứng đạo Hỗn Nguyên, từ đó đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Nguyên Thủy ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, khẽ bước cằm. Cùng lúc đó, Bích Du cung bên trong bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lục Nhĩ ngã nhào một cái lật đến trước nhất, vào đầu bức thai ở giữa hớn hở ra mặt. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Từ đó chúng ta Bích Du cung cũng là thánh nhân đạo thống. Phía sau hắn Kim Linh kích động đến hai gò má phím hồng, Quy Linh không chỗ ở xoa xoa hai tay. Vô Đương thì an tĩnh đứng ở đám người về sau, trong mắt ngậm lấy dịu dàng ý cười. Thông Thiên nhìn xem bọn này tính tình khác nhau đệ tử, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Ngay tại mảnh này chúc mừng bên trong, hai vị thánh nhân nói ra thứ nhất thạch phá thiên kinh tin tức. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy ngữ khí bình tĩnh không lay động. Vi sư cùng các ngươi sư bá. Sư thúc đã quyết nghị tách ra tu hành, Côn Luân tổ mạch, ngày sau từ chúng ta một mạch lưu thủ. Vừa dứt tiếng, cả điện đều im lặng. Đa Bảo hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức rủ xuống tầm mắt, trong tay áo tay không tự giác nắm chặt. Nam Cực Tiên Ông biến sắc, cùng bên cạnh Khổng Tuyên trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Khổng Tuyên vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng có chút mím chặt vành môi tiết lộ dòng suy nghĩ của hắn. Đại Bằng trái phải nhìn quanh, mở miệng nói: "Phân gia, vậy chúng ta là không phải muốn dọn đi rồi?" Triệu Công Minh mày rậm nhíu chặt, Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Bích Tiêu đã gấp đến độ kéo lấy Quỳnh Tiêu ống tay áo, vành mắt hơi đỏ lên. Bích Du cung bên trong bầu không khí chuyển biến kịch liệt hơn. Thông Thiên trực tiếp tuyên bố: "Thu thập hành trang, ít ngày nữa theo vi sư rời đi Đông Hải Kim Ngao đảo." "Đông Hải? Chỗ kia tốt." Lục Nhĩ vô ý thức nói tiếp, lập tức tỉnh ngộ. "Sư tôn, kia đại sư bá cùng nhị sư bá bọn hắn ngươi đại sư bá dạo chơi tứ phương đi." Nhị sư bá Thông Thiên dừng một chút. "Sẽ lưu thủ Côn Luân." Chỉ một câu này thôi, Lục Nhĩ trên mặt hào quang trong nháy mắt tạm đạm. Kim Linh trong tay linh quả lệch cạch rơi xuống đất, Quy Linh đã kìm nén không được muốn mở miệng, bị Vô Đương nhẹ nhàng giữ chặt. Vô Đương khẽ lắc đầu, trong mắt đã là một mảnh không sai. Tin tức như cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Hai giáo đệ tử không hẹn mà cùng gom lại kia phiến quen thuộc Tử Trúc Lâm. Bích Tiêu cái thứ nhất nhảy ra, dắt Triệu Công Minh tay áo. "Đại ca, chúng ta thật muốn cùng Kim Linh sư tỷ tách ra sao?" Quỳnh Tiêu tỉnh táo phân tích nói. "Tam Thanh phân ra chính là số trời, há lại ngươi ta có thể chi phối. Chỉ là không biết lần này phân biệt, gặp lại là năm nào tháng nào." Vân Tiêu dịu dàng ôm qua bọn muội muội, nhẹ giọng an ủi. "Tuy là tách ra, cũng vẫn là đồng môn, tiểu gì cũng sẽ gặp lại." Triệu Công Minh hào sảng cười to, ý đồ hòa tan nỗi buồn ly biệt. "Lục Nhĩ sư minh, như về sau chúng ta tới Đông Hải, ngươi nhất định phải thật tốt chiêu đãi chúng ta a." Lục Nhĩ lên dây cót tinh thần, một cái bổ nhào lật đến Triệu Công Minh trước người. "Kia là tự nhiên. Bao no, đến lúc đó mang các ngươi đi Long cung đi dạo." Tại rừng trúc khác một bên, Đa Bảo lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt rơi vào ủ rũ túi đầu Lục Nhĩ trên thân. Hắn chậm rãi tiến lên, khóe môi hơi câu. "Thế nào, không nỡ Côn Luân tiên đảo?" Lục Nhĩ lập tức sù lông. "Ai không nỡ? Ta là sợ ngươi tại Côn Luân quá nhàm chán, không ai đấu với ngươi pháp, ngươi người này chẳng phải là muốn buồn sinh ra bệnh." Đa Bảo chậm rãi sửa sang lại ống tay áo. "Không nhọc hao tâm tổn trí. Côn Luân tiên cảnh, đất lành để tu hành, cũng là ngươi, đừng ở Đông Hải gây chuyện thị phi, cho sư thúc thêm phiền toái." "Ngươi người này..." Lục Nhĩ chán nản, lập tức thanh âm thấp xuống, khó được đứng đắn. "Uy, về sau muốn tìm ngươi đánh nhau cũng khó khăn. Nhớ kỹ à, nếu là có người ước hiếp ngươi, truyền bức thư đến, ta Lục Nhĩ nhất định trước tiên đuổi tới." Đa Bảo đáy mắt hiện lên một tia chấn động, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Nhĩ bả vai, thanh âm ôn hòa rất nhiều. "Bảo trọng, tại Đông Hải hảo hảo tu hành, đừng cả ngày ham chơi." Một bên khác, Kim Linh đang lặng lẽ hướng trong tay áo nhét Côn Luân đặc sản linh quả, bị Đại Bằng đụng vừa vặn. "Kim Linh sư tỷ, ngươi đây là muốn đem Côn Luân chuyển không a?" Đại Bằng trêu chọc nói. "Ai cần ngươi lo." Kim Linh huýt hắn một cái. Quy Linh thấy thế, tính tình nóng nảy đi lên. "Đại Bằng, ngươi có phải hay không lại muốn lấy đánh? Kim Linh sư tỷ mang chút đặc sản có gì không thể?" Đại Bằng vẻ mặt vô tội. "Ta đây là quan tâm sư tỷ." Nam Cực Tiên Ông bất đắc dĩ lắc đầu tiến lên. "Tình đồng môn, làm gì tranh chấp? Ngày sau mỗi người một nơi, càng nên chân quý giờ phút này gặp nhau thời gian." Khổng Tuyên thờ ơ lạnh nhạt, đống nhiên mở miệng. "Đông Hải hung hiểm, không thể so với Côn Luân thanh tịnh. Các ngươi, cẩn thận một chút." Mặc dù ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng ân cần đã là không cần nói cũng biết. Vô Đương lặng lặng đứng ở đám người biên giới, đem tất cả thu hết vào mắt, nói khẽ: "Lần này đi từ biệt, gặp lại không biết năm nào." Nguyện chư vị sư minh sư muội con đường trôi chảy. Mặt trời chiều ngã về tây, đem mọi người cái bóng kéo đến rất dài. Chúc mừng bầu không khí đã sớm bị nỗi buồn ly biệt thay thế. Đa Bảo nhìn qua Lục Nhĩ miễn cưỡng vui cười bộ dáng, Lục Nhĩ thì thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại Đông Hải sông ra thành tựu, không cho Đa Bảo xem nhẹ. Nam Cực Tiên Ông cùng Kim Linh Thánh Mâu đứng sóng vai, nhìn qua mảnh này gánh chịu vô số ký ức côn luân thánh cảnh. Gió đêm vất qua từ trúc lâm, lá trúc vang xào xạc, phảng phất tại nói ly biệt không bỏ. Ánh bình minh vừa hé dạng, Côn Luân Sơn ở giữa tràn ngập nhàn nhạt sương mù. Bích Du cung một mạch các đệ tử đã thu thập thỏa đáng, ngay tại thông thiên chuẩn bị tế lên thần thông, mang theo chúng đệ tử phá không mà đi thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Chấm đã. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đa Bảo tự Ngọc Hư cung phương hướng chậm rãi mà đến, trong tay hắn mang theo một cái trúc tiễn rổ, đi lại thong dong, sắc mặt bình tĩnh như nước. Hắn trực tiếp đi hướng đứng tại Bích Du cung đệ tử hàng trước nhất, đang cố nén xa suốt cảm xúc Lục Nhĩ trước mặt. Đa Bảo. Lục Nhĩ có chút ngoài ý muốn, nháy nháy mắt, cố gắng muốn gạt ra bình thường bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng, lại không quá thành công. Đa Bảo ở trước mặt hắn đứng vững, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại chốc lát, thản nhiên nói: "Liên biết ngươi sẽ là bộ này đức hạnh." Đa Bảo ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng, nhưng cũng không có ngày xưa chế nhạo. Hắn đem trong tay giỏ trúc đưa tới. Lục Nhĩ vô ý thức tiếp nhận, túi đầu xem xét, trong giỏ sách tràn đầy chứa còn mang theo hạt xương côn luân tiên đạo, cùng một hộp ngộ đạo trà cùng đang lượng. Đây là Lục Nhĩ ngây ngẩn cả người. Tiên đạo là ngươi ngày thường trộm đã quen, nghĩ đến Đông Hải kia man hoang chi địa không có cái loại này tư vị, mang chút đi, tránh khỏi ngươi thèm. Đa Bảo ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lá trà là sư tôn ngày thường thưởng ta tinh tâm ngưng thần chi vật, ngươi tính tình nhảy thoát, tới Đông Hải, nhớ kỹ thường xuyên qua đến uống, lặng lặng tâm. Đan dược là chút chữa thương cố buồn phòng chi vật, ngươi ít cùng người tranh đấu, nhưng nếu thật bị thương, cũng đừng ngượng trống. Lục Nhĩ nhìn xem trong giỏ sách đồ vật, cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, muốn nói cái gì, lại cảm thấy cổ họng như bị cái gì ngăn chặn. Hắn nhận ra những cái kia lá trà, là Đa Bảo chính mình cũng không nỡ uống nhiều bà bối. Những đan dược kia, càng không phải là vật tầm thường. Hắn ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ lên, thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi đem bốn liếng đều móc cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Đa Bảo khẽ môi dường như có chút câu một chút, thoáng qua liền mất. Ngọc Hư cung còn tại Côn Luân, những này sự vật tổng còn sẽ có. Hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống chút, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe rõ. Cũng là ngươi, Đông Hải không phải là Côn Luân, thủy tộc, tán tu thế lực rắc rối khó gỡ, sư thúc mặc dù có thể hộ các ngươi chu toàn, nhưng ngày thường làm việc, cần mọc thêm cái tâm nhãn, chớ có giống như tại Côn Luân như vậy lỗ mãng. Lục Nhĩ dùng sức nhẹ gật đầu, ôm thật chặt giỏ trúc. Ta nhớ kỹ, Đa Bảo sư minh. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục tìm về một chút bình thường ngữ liệu. Uy, Đa Bảo, ngươi cũng muốn thật tốt. Tại Côn Luân, đừng quá muốn ta. Đa Bảo không có trả lời, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng thay Lục Nhĩ quét đi trên vai chẳng biết lúc nào rơi xuống một mảnh lá trúc, động tác nhu hòa mà tự nhiên. Cái này động tác đơn giản, thoáng qua thiên ngôn và ngữ. Một bên Kim Linh Thánh Mẫu thấy hốc mắt hơi ướt, bụng trộm quay mặt qua chỗ khác. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tỷ muội cũng đều là vẻ mặt động dung. Ngay cả luôn luôn mặt lạnh Khổng Tuyên, ánh mắt cũng nhu hòa một chút. Nam Cực Tiên Ông than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt râu dài. Đại Bằng cũng thu hồi ngày xưa cười đùa tí tưởng, sắc mặt nghiêm túc. Chương 64, Minh Hà sáng tạo A Tu La tộc chương 64, Minh Hà sáng tạo A Tu La tộc giờ đã đến, lên đường. Thông Thiên thanh âm ở phía trên vang lên, phá vỡ cái này ngưng trọng không khí. Hắn tay áo vung lên, tường vân tự sinh, điểm lành rực rỡ, đem Bích Du cùng một đám đệ tử nâng lên. Lục Nhĩ theo các sư đệ sư muội lên không, hắn đứng tại đám mây, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Côn Luân Sơn tại Thần Hy bên trong nguy nga vẫn như cũ, mây che sương mù, tiên khí rạt rào. Đa Bảo vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Một bộ đạo bảo tại trong gió sớm có chút phiêu động, đang lặng lặng nhìn qua hắn. Lục Nhĩ dùng sức phất phất tay. Đa Bảo cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên một chút. Tường vân gia tốc, trở Bích Du cùng một mạch, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương Đông Thiên Tế mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở bên mang biển mây bên trong. Đa Bảo đứng tại chỗ, nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, thật lâu không động. Thẳng đến Nam Cực Tiên Ông đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ: "Đại sư minh, trở về đi." Đa Bảo lúc này mới thu hồi ánh mắt, khôi phục ngày thường kia trầm ổn bộ dáng, khẽ bước cẩm. "Ân." Hắn quay người, đi lại kiên định đi hướng Ngọc Hư Cung. Chỉ là không người trông thấy, hắn trong tay áo kia có chút cuộn lên ngón tay, cùng đáy mắt chỗ sâu một màn kia tan không ra lo lắng. Đông Hải vạn dặm xa, Côn Luân cao ngàn trượng. Nay vừa đi, chính là chân chính mỗi người một nơi. U Minh huyết hải ngày đó nữ hoa tạo ra con người, trên trời rơi xuống vô biên công đức, một lần hành động thành tiểu thánh nhân chí tôn, Minh Hà tại vô tận trong biển máu thấy nóng mắt vô cùng. Về sau Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cả đám đều bởi vì lập xuống đại giáo công đức thành thánh, hắn càng là gấp đến độ tại trong biển máu xoay quanh, trong lòng giống có cây đuốc tại đốt. Nàng nữ hoa bóp thủ tạo ra con người có thể thành thánh, ta Minh Hà vì sao không thể? Bọn hắn lập giáo có thể thành thánh, ta chẳng lẽ liền lập không được? Ý niệm này vừa sinh ra đến, tựa như sinh trưởng tốt cỏ dại, rốt cuộc đẻ không được. Nói làm liền làm, Minh Hà lao tổ lập tức hành động. Hắn vận chuyển ngập trời pháp lực, đem toàn bộ mênh mông huyết hải đều quấy lên, kia lắng đọng ức vạn năm huyết hải bản nguyên tinh hoa, tính cả giữa thiên địa vô tận hung lệ, oán sát khí, đều bị hắn cưỡng ép hội tụ đến trong biển máu. Hắn chăm chú nhìn đoàn kia lăn lộn không ngớt, ẩn chứa kinh khủng năng lượng đỏ sẫm vật chất, hồi tưởng đến nữ hoa năm đó dẫn dắt tạo hóa sinh cơ tình cảnh. Có thể hắn thân ở huyết hải, nào có cái gì sinh cơ, có chỉ là vô tận tĩnh mịch cùng giết chóc. Tâm hắn quét ngang, lợi dụng cái này trí âm trí tà chi lực làm căn cơ, bắt trước tạo hóa chi đạo hình, đem tự thân đối với giết chóc, chiến đấu lý giải toàn bộ lạc ấn vào đi, bắt đầu cưỡng ép tạo nên sinh linh. Chỉ thấy đoàn kia vật chất tại hắn đại pháp lực hạ, dần dần ngưng tụ ra hình người hình dáng. Nhưng mà, huyết hải bản chất quyết định kết quả, tạo nên ra nam tính Atula, từng cái mặt xanh mênh vàng, dáng người khôi ngô lại tướng mạo dữ tợn, trời sinh mang theo một cố vung đi không được ngang ngược chi khí. Mà nữ tính Atula thì là dáng người xinh đẹp, dung mạo diễm lệ vô cùng, nhưng giữa lông mày đều là tà mị cùng câu hồn đoạn phách chi ý bọn hắn theo sóng máu bên trong sinh ra, mở mắt ra trong nháy mắt, đầu tiên học được không phải cảm ơn, mà là cảnh giác cùng chiến đấu. Chúng ta tham kiến lão tổ. Về sau các ngươi chính là Atula tộc. Nhìn trước mắt cái này tân sinh chủng tộc, Minh Hà trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn là đem nó mệnh danh là Atula tộc. Atula tộc sinh ra, thiên đạo thật có tác động, hạ xuống một phen tạo tộc công đức. Nhưng cái này công đức kim quang, kém xa nữ hoa lúc như vậy mênh mông thuần khiết, quy mô cũng nhỏ không ít. Công đức nhập thể, Minh Hà chỉ cảm thấy pháp lực tăng trưởng không ít, đối huyết hải cùng pháp tắc giết chóc trưởng không càng sâu, có thể tầng kia thông hướng thánh cảnh bình trướng, như cũng không thể phá vỡ, không núp nhích tí nào. Hắn vẫn như cũng là chuẩn thánh, chỉ là nội tình càng tăng thêm. Vì cái gì? Ta từng bước bắt trước, vì sao công đức không kịp nàng 11? Minh Hà trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn tính cách cố chấp, tuyệt không tùy tiện nhận thua. Tạo tộc không được, còn có lập giáo. Bọn hắn có thể làm, ta tất nhiên cũng có thể. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu bước thứ hai, lập giáo. Minh Hà lão tổ phi thân đạp vào huyết hải cao nhất sóng lớn chí đỉnh, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn tâm niệm khẽ động, sen lẫn sát phạt chí bảo nguyên đồ kiếm phóng lên tận trời, lạnh thấu xương sát khí xé rách lu minh, nhường huyết hải vạn linh run rẩy. Dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xoay chậm chậm, toát ra thiêu tận thế gian nghiệp lực hùng mang, đem hắn làm nổi bật đến như là ma thần hàng thế. Hắn hít sâu một hơi, ẩn chứa vô thượng pháp lực thanh âm như là lôi đỉnh, âm vang truyền khắp toàn bộ huyết hải, thậm chí chấn động bộ phận u minh chi địa. Thiên đạo ở trên, hôm nay ta Minh Hà, tọa trấn huyết hải, cảm ngộ u minh sát phạt chi đạo, đặc biệt ở đây lập xuống một giáo, tên là Atula giáo. Minh Hà thanh âm ở trong thiên địa quen quần, hắn tiếp tục tuyên cáo giáo nghĩa, chữ chữ như sắt. Ta giáo lấy sát ngăn sát, lấy chiến dưỡng chiến, lấy nguyên đồ kiếm là phong mang, chém hết thế gian địch. Lấy nghiệp hỏa hồng liên thiêu tận nghiệp chướng, bảo vệ bản thân. Từ đó, thống ngự huyết hải, hộ ta Atula tộc vĩnh thế bất diệt, sát đạo chuyển thừa không dứt. Nay, lợi dụng nguyên đồ kiếm cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, trấn áp ta Atula giáo khí vận. Lập giáo hành nguyện một phát, thiên đạo lần nữa bị dẫn động, lại một cô công đức kim quang tử trên trời giáng xuống. Lần này lập giáo công đức, sát thực so tạo tộc lúc muốn hơn một chút, kim quang cũng càng là lóa mắt. Nhưng mà, Minh Hà trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, cái này công đức vẫn như cũ xa xa không cách nào cùng lúc trước ngũ thánh lập giáo lúc kia dẫn động hồng hoang, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh rộng lớn khí tượng so sánh. Ngũ thánh lập chi giáo không phải giải thích thiên đạo chính thống, chính là liên quan đến thiên địa nhân vật chính, hoặc là phát hạ phổ độ chúng sinh đại hội nguyện, đều cùng hồng hoang thế giới căn bản diễn hóa chặt chẽ tương liên. Mà hắn Atula giáo dễ ngay tại cái này an phận ở một góc huyết hải, giáo nghĩa hoạch tâm là giết chóc cùng tự vệ, cách cục tiên thiên liền nhỏ, làm sao có thể đến tiên đạo toàn lực tán thành? Hai đạo công đức tuần tự ra thân, một là tạo tộc, một là lập giáo. Minh Hà lao tổ khí tức trong nháy mắt tăng vọt tới trước nay chưa từng có cực hạn. Hắn cảm giác chính mình đến gần vô hạn kia hỗn nguyên thánh cảnh, dường như đã nửa chân đạp đến tại cánh cửa phía trên, thần niệm thông suốt, dường như có thể nhìn thấy bộ phận thiên cơ vận chuyển, quanh thân pháp lực bành trướng, viễn siêu tất cả chuẩn thánh, đạt đến á thánh đỉnh phong. Có thể kia cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được, sợ không được. Minh Hà sừng sững tại bước lên trong biển máu, cảm thụ được thể nội kia bành trướng vô cùng, lại cuối cùng kém một tiếng lực lượng, trên mặt chờ đợi dần dần ngưng kết, ngược lại hiện ra khó mà che giấu tức giận cùng một tia sâu không thấy đáy sầu khổ. Hắn mưu đồ hồi lâu, hao hết tâm lực, lại vẫn là tốn công vô ích. Thật lâu, tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng băng lanh thấu xương hừ lạnh, vang vọng huyết hải. Hừ, thánh nhân, chung quy là xa không thể chạm a. Mà thôi, không thành được thánh lại như thế nào? Tại biển máu này bên trong, chính là thánh nhân cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Nguyên đồ giết người không dính nhân quả. Nghiệp hỏa hồng liên, thiêu tận thế gian nghiệp lực. Ta tức huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Từ đó, ta chính là máu này hải giáo chủ, Atula chi tổ, sát đạo chí tôn. Hắn mặc dù chưa thể thành thánh, nhưng bằng mượn tạo tộc, lập giáo song trọng công đức cùng huyết hải bản nguyên gia trì, đã trở thành hồng hoang thế giới bên trong một cái cực kỳ đặc thù lại tồn tại cường đại, á thánh Minh Hà. Hắn tọa hạ Atula tộc, cũng bắt đầu ở trong biển máu phồn diễn sinh sống. Bắc Hải cực nguyên, côn bằng cung bên trong. Vạn năm huyền băng chiếu dọi ra côn bằng cặp kia bỗng nhiên mở con mắt ra, ánh mắt kia xuyên thấu hư không, lôi cuốn lấy hận ý ngập trời. Hồng Vân, tiếng gầm tại cung điện ở giữa chấn động, dẫn tới Bắc Hải mạch nước ngầm cuộn. Tử Tiêu cung bên trong nhường chỗ ngồi mối thủ, đoạn ta thánh đường mối hận. Thu này không báo, thế không bị quân bằng. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh người quấy vạn giảm đại dương mênh mông. Còn có kia tiếp dẫn, chuẩn đề, dối trá chi đồ. Nếu không phải Hồng Vân nhiều chuyện, bọn hắn ha có thể đạt được. Còn có Thái Thượng, Nguyên Thủy, thờ ơ lạnh nhạt hạng người. Toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong đều là lựa đời lấy tiếng chi đồ. Đầu ngón tay xẹt qua hư không, lưu lại năm đạo xé rách vết tích. Nữ Hoa, Phục Hy, dựa vào cái gì bọn hắn cao cư yêu hoàng chi vị? Liên bởi vì bọn hắn sinh ra sớm mấy cái nguyên hội. Liên bởi vì bọn hắn cùng Đế Tuấn giao hảo. Đã như vậy, vậy ta liền mượn yêu đình chi lực, trước lấy Hồng Vân tính mệnh, chờ Đế Tuấn thái nhất cùng Vu tộc lưỡng bại câu thương. Cái này hồng hoang, chưa hẳn không thể đổi lại mới thiên. Thân ảnh của hắn hóa thành Bắc Minh cương phòng, thẳng lên cựu trọng thiên bên ngoài, xuyên qua Bắc Thiên môn, trực tiếp vào Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, ngàn vạn yêu thần đứng trang nghiêm. Đế Tuấn ngồi cao yêu đế bảo tọa, thái nhất đứng ở bên cạnh, hỗn độn trung hư ảnh tại sau lưng chìm nổi. Côn bằng yêu xoáy này đến cần làm chuyện gì? Đế Tuấn thanh âm tự chỗ cao truyền đến. Côn bằng làm một lễ thật sâu, lại lúc ngẩng đầu trong mắt đã hết là thành khẩn. Bệ hạ, Đông Hoàng, thần gần đây thôi diễn tiên cơ, thấy một chút hy vọng sống. Bây giờ thiên đạo lục thánh đều bởi vì Hồng Mông tử khí chứng đạo, mà kia cuối cùng một đạo tử khí chương 65, thế lực khắp nơi tính Hồng Vân chương 65, thế lực khắp nơi tính Hồng Vân hắn cố ý dừng lại, ánh mắt đảo qua trong điện chúng yêu thần. Ngay tại Hồng Vân trong tay, nếu là hai vị bệ hạ đến này Hồng Mông tử khí, nhất định có thể đột phá Hư Nguyên, khi đó lo gì vu tộc bất diệt. Đến lúc đó ta yêu tộc nhất thống Hồng Hoang, khí vận gia thân, hai vị bệ hạ đều có thể chứng đạo Hư Nguyên. Đế Tuấn hơi híp mắt lại, trong mắt thần quang tối đen không chừng. Hồng Vân dù sao cũng là Hồng Hoang uy tín lâu năm đại năng, lại có chấn nguyên tử tương trợ, Côn Bằng lập tức nói tiếp, thanh âm đề cao. Bệ hạ minh giám, nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải sớm làm mưu toan. Nếu để cho Hồng Vân trước thành thánh, cái này Hồng Hoang còn có ta yêu tộc nơi sống yên ổn sao? Hắn nhìn về phía trên bảo tọa Đế Tuấn, ngữ khí càng thêm khẩn thiết. Bệ hạ, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần đạt được Hồng Mông tử khí, ngài chính là thiên mệnh sở quy thứ thất thánh. Đến lúc đó vu tộc trong nháy mắt có thể diện, Hồng Hoang nhất thống, ở trong tầm tay. Đế Tuấn trong mắt thần quang lưu chuyển, hiển nhiên đã bị thuyết phục. Hắn cùng Thái Nhất đối mặt một lát, chậm rãi gật đầu. Thiện. Tiếng như lôi đỉnh, chấn động lang tiêu. Côn Bằng yêu sư mưu tính sâu xa, tâm hệ yêu tộc. Từ hôm nay, chấm liền phong ngươi làm yêu tộc chi sư, địa vị cùng yêu hoàng giống nhau, thấy chấm cung bái, trưởng yêu tộc giáo hóa quyền lực. Tạ bệ hạ long ân. Côn Bằng thật sâu không người, tại không người nhìn thấy góc độ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Nữ hoa, phục hy. Các ngươi nghe thấy được sao? Yêu sư cùng yêu hoàng giống nhau. Đế Tuấn, Thái Nhất. Hôm nay các ngươi cao cao tại thượng, ngày khác cuộc đời thăng trầm, còn chưa biết được. Khi hắn lần nữa lúc lần đầu, trên mặt đã chỉ còn lại cung kính. Thân ổn thỏa dốc hết toàn lực, là bệ hạ lấy được Hồng Mông tử khí. Quay người rời đi lúc, ống tay áo bên trong nắm đấm lặng yên nắm chặt. Ra Lăng Tiêu bảo điện, Côn Bằng cũng không trở về Bắc Hải, mà là thẳng đến chính mình tại Tam thập Tam trọng Thiên phủ đệ. Cửa phủ đóng chặt, cấm chế tầng tầng mở ra. Côn Bằng tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, trên mặt lại không nửa phần tại Lăng Tiêu điện bên trong cung kính cùng kích động, chỉ còn lại băng phong giống như tỉnh táo cùng sâu không thấy đáy hoán động. Đế Tuấn, Thái Nhất. Hừ, bất quá là mượn các ngươi chi thủ, đi ta sự tình. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay yêu lực lưu chuyển, bắt đầu ở trong hư không phát họa từng đạo bí ẩn ấn phù. Chờ Hồng Vân bỏ mình, Hồng Mông tử khí hiện thế, đây mới thực sự là tranh đoạt mở ra bắt đầu. Đến lúc đó, cảnh tượng càng loạn, tại ta càng có lợi. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào yêu tộc đại quân, chưa hẳn có thể lưu lại có lòng bỏ chạy Hồng Vân, chớ nói chi là Hồng Vân bên cạnh còn có một vị đạo hạnh sâu không lường được chấn nguyên tử. Nhất định phải có kín đáo kế hoạch, không chỉ có muốn giết người, còn muốn có thể ở hỗn chiến bên trong bảo đảm tử khí cuối cùng rơi vào hắn Côn Bằng chi thủ. Nghĩ tới đây, Côn Bằng thanh âm xuyên thấu qua ấn phù, truyền vào mấy tên tuyệt đối tâm phúc trong hai. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị hỏa vân động động tĩnh, nhưng chớ đánh cỏ động rắn. Lại phái một đội người cơ linh đi Vạn Thọ Sơn phụ cận bồi hồi, chế tạo một ít ma sát, kiểm chế lại chấn nguyên tử chú ý lực. Là yêu sư. Mệnh lệnh phát ra, Côn Bằng trong mắt hàn quang càng tăng lên. Hắn dường như đã thấy Hồng Vân tại yêu tộc đại quân vây công hạ điệp huyết trường không, kia sợi thành thánh chi cơ Hồng Mông tử khí ở trong thiên địa chìm nổi, dẫn tới vô số đại năng ra tay tranh đoạt hỗn loạn cảnh tượng. Loạn a, loạn a, càng loạn càng tốt. Cái này Hồng Hoang Thiên cũng là thời điểm thay đổi một chút. Cùng lúc đó, Hỏa Vân động bên trong, đang cùng hảo hữu Chấn Nguyên Tử đánh cờ Hồng Vân, chấp cờ tay có chút dừng lại, trong lòng không khỏi vì đó một sợ, một cố đại nạn lâm đầu dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Hắn đối diện Chấn Nguyên Tử, thấy thế nhíu mày. "Đạo huynh, chuyện gì tâm thần có chút không tập trung?" Hồng Vân lắc đầu, cười khổ nói, "Chẳng biết tại sao, vừa rồi bỗng nhiên cảm xúc của quận, hình như có kiếp nạn tới người cảm giác." Chấn Nguyên Tử vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, tâm huyết dâng trào tuyệt không phải bắn tên không đích. Hắn bấm ngón tay suy tính, lại chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn, dường như bị một cỗ cường đại lực lượng tận lực đảo loạn. Thiên cơ ảm đạm, tuyệt không phải chuyện tốt. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói: "Đạo huynh, ngươi người mang trọng bảo, sớm đã là mục tiêu công kích. Không bằng theo ta về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan tạm lánh chút thời gian, có ta địa thư đại trận bảo hộ, có thể bảo vệ không ngại." Hồng Vân Tiên tính rộng rãi, mặc dù cảm giác bất an, nhưng vẫn tồn may mắn. "Đạo huynh quá lo lắng, ta ở lâu hỏa vận động, không tranh quyền thế, người nào sẽ cùng ta khó xử. Huống hồ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi." Tam thập tam trọng tiền, Thái Dương cung chỗ sâu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không bởi vì Côn Bằng đề nghị mà hoàn toàn yên tâm. "Đại ca, Côn Bằng người này, dạ tâm bừng bừng, tâm có rõ. Hắn lần này chủ động nhân kế, sợ là kế mượn đao giết người, càng muốn ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi." Thái Nhất vuốt ve bên cạnh hỗn độn trùng, tiếng trung kêu khẽ, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Đế Tuấn đứng chắc tay, nhìn qua ngoài cung quần quần biển mây, ánh mắt thâm thúy. "Chấm làm sao không biết, Côn Bằng mối hận ở chỗ thánh vị, ở chỗ quyền vị. Hắn hận Hồng Vân, hận nữ hoa phục hy, lại làm sao không hận người ta?" Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến vô cùng kiên định. "Hồng Mông tử khí liên quan đến ngươi ta con đường, càng liên quan đến yêu tộc có thể hay không nhất thống Hồng Hoang. Đây là dương mưu, cho dù biết Côn Bằng có tư tâm, cái này Hồng Vân cũng nhất định phải giết, cái này tử khí cũng nhất định phải đoạn. Truyền lệnh thập đại yêu soái, điểm đủ binh mã, bố trí xuống Chu Thiên Tinh Đầu đại trận cần thiết trận kỳ. Một khi Côn Bằng khóa chặt Hồng Vân tung tích, lập tức xuất phát, phải nhất kích tất sát, không cho sơ thất." "Là." Phương Tây, Tu Di Sơn, Bát Bảo công đức chỉ mở, kim liên chập chờn, Phật sướng mơ hồ. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn ngồi đối diện nhau, quanh thân thánh huy lưu chuyển, lại không thể che hết hai đầu lông mày một tia như có như không vẻ lo lắng. Chuẩn Đề chậm rãi mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. "Sư minh, Hồng Vân ngày xưa nhường chỗ ngồi chi nhân quả, từ đầu đến cuối quanh quẩn tâm ta, như rọi trong xương, ngăn đường ta cảnh hòa hợp." Tiếp dẫn mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, thở dài. "Ai, thật là như thế. Ta phương Tây càn cỗi, thiếu lớn như thế nhân quả, khi nào có thể trả? Này nhân quả không cần, ta phương Tây đại hưng cuối cùng cũng có tỉ bết." Hai người trầm mặc một lát, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, thấy được Hỏa Vân động phương hướng kia sợi làm người sợ hãi tử khí. "Hồng Vân, phúc duyên nông cạn, đức không xứng bị, sợ là thủ không được kia hồng mông tử khí. Như hắn thân tử đạo tiêu, cái này nhân quả tự nhiên cũng liền tan thành mây khói." Chuẩn Đề thanh âm dần dần biến băng lãnh, tiếp dẫn dương mắt, cùng Chuẩn Đề ánh mắt giao hội, tất cả đều không nói bên trong. Bọn hắn không thể tự mình đối Hồng Vân ra tay, vậy sẽ dẫn tới thiên khiển cùng còn lại thánh nhân can thiệp, nhưng nếu Hồng Vân ngoại ý muốn vẫn lạc, chỉ là ngấp nghé tử khí người đông đảo, còn cần một vị đắc lực người, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tiếp dẫn có chút trầm ngâm nói. Chuẩn Đề trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc ý cười. "Kia huyết hải minh hà, lập A Tu La giáo, thành á thánh chi cảnh, đối Hồng Mông tử khí khát vọng, sợ là so với ai khác đều được. Hắn chính là Ô Hế huyết hải hóa thân, từ hắn ra tay, không gì thích hợp hơn, cho dù ngày sau suy tính, cũng khó cùng ta phương Tây trực tiếp liên lụy." Sau một khắc, Chuẩn Đề một đạo thần niệm đã vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, lặng yên giáng lâm đến U Minh huyết hải phía trên. Huyết hải là sóng, vô tận oan hồn kêu rên. Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên, 480 triệu huyết thần tử phân thân ở trong biển chìm nổi. Hắn vừa mới bằng vào sáng tạo A Tu La tộc cùng lập giáo công đức xung kích thánh cảnh thất bại, chính tâm phiền ý loạn, đối vậy được thánh chi cơ khát vọng đạt đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập dụ hoặc đạo âm tại hắn tâm thần bên trong vang lên. "Minh Hà đạo hữu, lập giáo công đức còn không đủ để thành thánh, có thể thấy được cơ duyên còn tại Hồng Mông tử khí. Hồng Vân mệnh số đã hết, tử khí làm khác chọn minh chủ. Đạo hữu huyết hải thần thông, sát phạt vô song, vật này nên cùng đạo hữu hữu duyên. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại Chuẩn Đề." Minh Hà hừ lạnh một tiếng, hắn há không biết đây là phương Tây thánh nhân đang mượn đao giết người. Nhưng này Hồng Mông tử khí bốn chữ, lại giống ma chú như thế ăn mòn tinh thần của hắn. "Hừ, muốn lấy ta làm tương làm. Bất quá, nếu có thể đoạt được tử khí, chứng đạo hôn nguyên, chính là bị lợi dụng một phen lại có làm sao?" Minh Hà trong mắt huyết quang tăng gọn, vô tận huyết hải sôi trào lên, từng đạo huyết thần tử phân thân bắt đầu hội tụ, sát ý ngập trời dạo động toàn bộ U Minh huyết hải. Hòa Vân động bên ngoài, nguyên bản tường vân lượn lờ, tiên hạc nhẹ nhàng tiến cảnh, giờ phút này đã bị vô biên sát khí cùng túc sát chi ý bao phủ hoàn toàn, linh khí tán loạn, cỏ cây tàn lụi. Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử sóng vai xông ra động phủ, trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Trên trời cao, Chu Thiên Tinh thần ảm đạm vô quang, bị một tòa che khuất bầu trời kinh khủng đại trận thay thế. Đế Tuấn sừng sững đứng ở trận nhãn hạch tâm, Hà Đồ Lạc Thư vờn quanh thân, diễn hóa Chu Thiên tinh tượng, dẫn động thái cổ tinh lực, như là ước vạn đạo ngân sắc công xiềng, đem cửu thiên thập địa hoàn toàn phong tỏa. Chương 66, vây giết Hồng Vân, Hồng Vân vẫn lạc. Chương 66, vây giết Hồng Vân, Hồng Vân vẫn lạc. Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trùng, tiếng chuông ung dung, dường như tự Hồng Mông sơ khai lúc băng lên, những nơi đi qua, địa hỏa thủy phong vì đó ngưng trệ, vạn pháp tránh lui. Thập đại yêu xoáy xuất lĩnh ước vạn yêu binh, sát khí ngưng kết thành thực chất lang yên, tách ra khắp thiên tường thụy. Phương Bắc thiên tế, côn bằng hiện hóa ra che đậy mặt trời cự côn bản thể. Bắc Minh cương phong như ước vạn lưỡi dao gào thét, cắt chém hư không, phát ra chói tai réo vang. Cái kia song như tuyên cổ hàn băng hai mắt, gắt gao khóa chặt tại Hồng Vân trên thân. Phương Nam đại địa, U Minh huyết hải cuốn ngược mà lên, ô bế huyết tinh chi khí tràn ngập vạn dặm, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Minh Hà lão tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, nguyên độ sát kiếm treo ở bên cạnh thân, mũi kiếm không động, kia tàn sát thương sinh, diệt tuyệt tất cả phong mang đã để không gian không ngừng chôn bụi. Thứ phương vây kín, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đế Tuấn chậm rãi mở miệng mang theo yêu đỉnh chi chủ uy nghiêm, quanh quẩn giữa thiên địa. Hồng Vân đạo hữu, thiên đạo vận chuyển, chiều hướng phát triển. Hồng Mông tử khí chính là thành thánh chi cơ, đức không xứng bị, tất có thai đương. Vật này đã không phải ngươi có khả năng gánh chịu, ép ở lại chỉ có thể thu nhận hình thần câu diễn hoạn. Giao ra Hồng Mông tử khí, nhập ta yêu đỉnh, chớ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không chỉ có bảo đảm tính mệnh của ngươi, càng hứa ngươi yêu hoàng chi vị, cùng chúng ta chung trưởng hồng hoang. Tuy, càng là vô sỉ. Không chờ Hồng Vân trả lời, Chấn Nguyên Tử đã là râu tóc đều dựng, giận không kìm được. Hắn một bước tiến lên trước, địa thư xoạt một tiếng triển khai, vô lượng hào quang màu vàng đất phóng lên tận trời. Dẫn động Hồng Hoang đại địa long mạch của mình, vạn dặm sơn hà hư ảnh hiện hiện, núi non trùng điệp, sông lớn chảy xiết, đem hai người một mực bảo hộ ở trung tâm. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi thân làm yêu đỉnh chi chủ, thống ngự chu thiên tinh thần, không được giáo hóa chúng sinh chi đức, phản làm này cản đường cướp bóc, giết người đoạt bảo cường đạo hành vi, liền không sợ thiên đạo sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, ngày khác báo ứng trước mắt sao? Báo ứng? Đông Hoàng Thái Nhất nhếch miệng lên một vệt niệm ai, hỗn độn trung nhẹ nhàng rung động keng. Một tiếng chuông vang, dường như khai thiên tịch địa luồng thứ nhất đạo âm, thời không vì đó ngưng kết. Vạn dặm sơn hà hư ảnh kịch liệt lắc lư, vô số dãy núi hư ảnh sáng tối chập chờn. Chấn Nguyên Tử, đừng muốn vọng đàm luận thiên đạo. Hôm nay chính là nhân quả chấm dứt thời điểm. Hồng Vân, Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi, khiến côn bằng đạo hữu mất thánh vị cơ duyên, bản này chính là thiên đại nhân quả. Ngươi kéo dài vô số nguyên hội, sớm nên hoàn lại. Côn bằng nghiêm nghị rít lên, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận oán độc. Hồng Vân, Ngụy quân tử, nếu không phải ngươi ngày đó giả nhân giả nghĩa, tại Tử Tiêu cung bên trong nhường chỗ ngồi cùng tiếp dẫn, Chuẩn Đề kia hai cái đồ vô sỉ, kia đạo thứ bảy Hồng Mông tử khí vốn nên là ta. Ngươi đoạn ta thánh đường, thù này không đội trời chung. Hôm nay, ta không chỉ có muốn Hồng Mông tử khí, càng phải ngươi hình thần câu diện, chân linh không còn. Minh Hà phát ra cười khẳng khặc quái dị, huyết hải tùy theo bốc lên. Kiệt kiệt kiệt. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Giết Hồng Vân, Hồng Mông tử khí tự nhiên hiện hiện, đến lúc đó đều bằng bản sự tranh đoạt chính là. Đạo thủ. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, tại vô tận cao xa, không phải thánh không thể thành hư không chiều không gian, hai cỗ tường hòa lại mang theo một tia hư ảo đạm mạc thánh niệm, đang yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả. Phương Tây, Tu Di Sơn, Bát Bảo Công Đức chỉ mở, Kim Liên chập chờn, Phật sướng mơ hồ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ngồi đối diện nhau. Trong ao thanh tịnh công đức chi thủy, giờ phút này chiếu rọi ra, chính là hỏa vân động bên ngoài kia sát khí ngút trời, hết sức căng thẳng túc sát cảnh tượng. Tiếp dẫn ra mặt càng lộ ra đau khổ, thở dài một tiếng, ngựa khí lại bình thản như không hề bận tâm. Ai, Hồng Vân đạo hữu, tâm địa thuần thiện, làm sao kiếp số khó thoát? Hôm nay chi cục cũng là ngày xưa loại bởi đó quả. Chuẩn Đề trong mắt tinh mang lưu chuyển, trong tay thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng xoát động. Sư Minh nói cực phải. Hắn người mang Hồng Mông tử khí lại không chấn áp chi năng, càng không có thành thánh chi mệnh, nên có này một kiếp. Đợi hắn thân tử đạo tiêu, người ta thiếu kia cái cọc nhường chỗ ngồi lại nhân quả, tự nhiên tan thành mây khói, lại không lo lắng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Chỉ là, Sư Minh, cái này Hồng Mông tử khí cuối cùng rơi vào tay người nào, vẫn còn cần lưu ý Đế Tuấn, thái nhất như có được, yêu tộc khí diễm đem càng tăng lên, chỉ sợ càng thêm khó mà ngăn được. Minh Hà ẩn nấp huyết hải, côn bằng âm hiểm xảo trá, bất luận ai đến, đều có thể tạo nên một cái khó mà trưởng không biên số. Tiếp dẫn chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ thương xót nhìn chăm chú lên trong ao hình ảnh. Tất cả đều có định số. Hồng Mông tử khí thông linh, tự sẽ chọn chủ. Không cưỡng cầu được, cũng không ngăn trở được. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Hồng Vân, đáng tiếc, bọn hắn ổn thỏa đại sen, siêu nhiên bên ngoại. Hòa Vân động trước, sát cơ hoàn toàn bộc phát. Đạo huynh, là ta liên lụy ngươi. Hồng Vân nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm cương định, trên mặt huyết sắc tận cởi. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ quyết tuyệt cùng ấy nấy, quanh thân nguyên bản ôn hòa khí của mây tím bắt đầu biến cuồng bạo, pháp lực như là nước sôi giống như cuộn trào mãnh liệt, đạo cơ thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách. Đạo huynh cớ gì nói ra lời ấy? Người ta tương giao vô số nguyên hội, há lại hạng người ham sống sợ chết? Hôm nay ta liền cùng ngươi gặp một lần cái này tứ phương cường địch, ngược lại muốn xem bọn hắn có thể hay không bước qua ta cái này địa thư bình chướng. Trấn Nguyên Tử gầm thét, râu tóc đều dựng, đem suốt đời pháp lực rót vào địa thư bên trong. Lập tức, quang hoa vạn trượng, vô số sơn nhạc long mạch chi linh gào thét hiển hóa, mạnh mẽ kháng trụ Chu Thiên Tinh Đầu nghiền ép cùng U Minh huyết hải ăn mòn. Minh ngoan bất linh, Chu Thiên Tinh Đầu rơi. Đế Tuấn quát lạnh, đại trận vận chuyển, vô số ngôi sao cổ sáng như là hủy diệt chi vũ ầm vang đệm xuống. Thái Nhất thôi động hỗn độn trùng, đạo đạo hỗn độn chi khí như thiên hà vỡ đê, cọ rửa sơn hà hư ảnh, mỗi một lần va chạm đều để Trấn Nguyên Tử thân thể khẽ run. Minh Hà khu động vô biên huyết hải, ô hế sóng máu ngập trời, không ngừng thôn phệ, làm hao mòn lấy địa thư tiên thiên mậu thổ linh quang. Côn bằng thì hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập hư không ngũ ảnh, cầm trong tay côn bằng cùng, chuyên môn tìm kiếm địa thư phòng ngự nhỏ bé khoảng cách, phát ra xảo trá tàn nhẫn tập kích. Trấn Nguyên Tử mặc dù bằng vào địa thư phòng ngự vô song, nhưng một cây chẳng chống được nhà. Địa thư hình thành vạn dặm sơn hà hư ảnh bắt đầu kịch liệt chấn động, từng đạo rõ ràng vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra. Phúc. Hồng Vân dẫn đầu chống đỡ không nổi, một ngụm ẩn chứa bản mệnh nguyên khí tinh huyết cuồn cuộn mà ra, khí tức quanh người trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Đạo huynh. Trấn Nguyên Tử tâm thần kịch chấn, phòng ngự xuất hiện một tia bướm hữu. Đạo huynh. Buông tay a, Hồng Vân nhìn xem đau khổ trèo trống, khóe miệng cũng không ngừng tràn ra tơ máu. Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra một vẻ đau thương nhưng lại mang theo giải thoát đủ cười. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cái này đòi mạng Hồng Mông tử khí, bọn hắn đã mong muốn. Hôm nay ta liền trả lại cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, Hồng Vân quanh thân đột nhiên bộc phát ra so Thái Dương tinh còn chói mắt hơn ức vạn lần quan mang. Thân thể của hắn, nguyên thần, đạo quả, hắn tất cả tồn tại đều tại thời khắc này cực điểm tiêu đốt, nghịch chuyển. Một cỗ hủy diệt tính kinh khủng năng lượng tại hắn hoạch tâm điểm áp ủ, bành trướng. Không tốt. Hắn muốn tự bạo nguyên thần đạo quả. Lui. Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt đổi biến, quanh thân quang hoa bùng lên, cấp tốc bay ngược về đằng sau. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận toàn lực chuyển thành phòng ngự. Tên điên. Minh Hà cũng là hãi nhiên, khống chế thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cuốn lên ngập trời sóng máu, hướng phía sau đội vàng tối lui. Côn bằng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hai cánh chấn động, xé rách hư không, trong nháy mắt trốn xa vạn dặm. Chỉ có Trấn Nguyên Tử muốn rách cả mí mắt, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy trượt xuống, hắn không lùi mà tiến tới, ý đồ xông vào kia hủy diệt hạch tâm. Hồng Vân, không cần, mau dừng lại. Nhưng mà mọi thứ đều không còn kịp rồi. Ầm ầm, một vị chuẩn thánh đỉnh phong đại năng quyết tuyệt tự bạo, uy lực vượt quá tưởng tượng, năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt quét sạch nước vạn dặm hư không, không gian liên miên đổ sụp, nát bấy. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận kịch liệt và mèo gào thét, vô số tinh cờ bẻ gãy, yêu binh yêu tướng tăng dã. U Minh huyết hải bị bốc hơi gần nửa, vô số huyết thần tử hôi phi yên diệt. Hỗn độn trung phát ra trầm muộn gào thét, quang mang ảm đạm. Ngay cả trốn xa côn bằng cũng bị cuồng bạo sóng xung kích bắt chúng, hộ thể yêu quang vỡ vụn, chật vật lan lộn. Hủy diệt trung tâm phong bạo, Hồng Vân tồn tại qua tất cả vết tích, đều theo cái này âm thanh dung khắp hồng hoang thiên địa tiếng vang, hoàn toàn tiêu tán, uy về hư vô. Phong bạo dần dần hơi thở, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía kia bạo tạc hạch tâm, chỉ thấy một sợi tử khí giạt rào. Ẩn chứa vô tận đạo vận cùng sinh cơ Hồng Mông tử khí, tựa như một đầu mới sinh du long, tại vỡ vụn trong hư không chìm nổi. Tham lam trong nháy mắt vượt trên tất cả. Hồng Mông tử khí, Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Côn Bằng cơ hồ tại cùng một sát na, theo bốn phương tám hướng, thi triển ra mạnh nhất thần thông, chụp vào kia sợi hồng mông tử khí. Chương 67, Nguyên Thủy ra mặt, Vân Trung Tử xuất thế. Chương 67, Nguyên Thủy ra mặt, Vân Trung Tử xuất thế. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bàn tay, sóng máu, yêu phong sắp chạm đến hồng mông tử khí trong nháy mắt, kia hồng mông tử khí khẽ run lên, không nhìn tất cả thần thông phong tỏa, siêu một tiếng, liền chui vào tầng tầng lớp lớp sâu trong hư không, biến mất không thấy hình bóng. Như thế nào như thế? Tứ đại cường giả vô hụt, trên mặt đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Sâu trong hư không, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh niệm vi sóng nhỏ động. Bỏ chạy. Đúng là như thế. Chuẩn đề khẽ nói. Số trời cho phép, không cưỡng cầu được. Đi thôi, nơi đây nhân quả, đã xong. Tiếp dẫn chậm rãi nói. Hai đạo thánh niệm lặng yên tối lui. Cảnh hoang tàn khắp nơi hỏa vân động phế tích bên trên, chỉ để lại người bị thương nặng, đạo bào bị máu tươi thẩm thấu chấn nguyên tử. Hắn nhìn qua hồng vân tiêu tán địa phương, thật lâu không nói. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lần lượt lướt qua sắc mặt tái xanh Đế Tuấn, Thái Nhất, ánh mắt hung ác nham hiểm Côn Bằng, cùng huyết hải bốc lên Minh Hà. Ánh mắt của hắn băng thấu xương thủy, ẩn chứa vô tận hận ý chuyện hôm nay. Chư vị gây nên, ta chấn nguyên tử, khắc họa ngũ tạng, vinh thế không quên. Thanh âm không cao, lại như là đại đạo lời thề, trầm trọng lạc ấn tại hư không, lạc ấn tại mỗi một cái ở đây đại năng trong lòng. Hồng vân chi huyết, tuyệt sẽ không chạy vô ích. Chấn nguyên tử kia bao hàm hận ý lời thề, nhường Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Minh Hà ánh mắt, không hẹn mà cùng lần nữa tập trung tại người bị thương nặng chấn nguyên tử trên thân. Trảm thảo trừ căn ý niệm, tại bốn người trong lòng đồng thời dâng lên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trao đổi một ánh mắt, Chu Thiên Tinh đầu đại trận lần nữa nổi lên nguy hiểm quan mang. Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn trung có chút xoay tròn, khóa chặt chấn nguyên tử. Minh Hà lão tổ dưới thân huyết hải ám lưu hung dũng, nguyên đổ kiếm vận sức chờ phát động. Côn Bằng càng là giọng the thé nói: "Chấn nguyên tử, Hồng Vân hình thần câu diệt chính là gieo gió gặt bão. Ngươi nếu không thất thời, hôm nay liền đưa ngươi đi cùng hắn làm bạn. Giao ra địa thư, có thể tha cho ngươi một mạng." Tứ đại cường giả khí cơ xen lẫn, sắc ý như là thực chất, đem chấn nguyên tử một mực khóa chặt. Chấn nguyên tử mặt không đổi sắc, địa thư quang hoa mặc dù ảm, nhưng vẫn như cũ vững chắc, hắn giận quá thành cười. "Tốt tốt tốt, bần đạo hôm nay liền nhìn xem, các ngươi ai có thể làm gì được ta? Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn vỡ nát các ngươi mấy khỏa giang cửa." Đại chiến, hết sức căng thẳng. "Hừ." Nhưng mà, đúng lúc này hừ lạnh một tiếng, dường như tự cửu thiên phía trên truyền đến, lại như tại mỗi người đáy lòng nổ vang. Thanh âm này cũng không vang dội, lại mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm, trong nháy mắt đem trên trận tất cả sát cơ, sát khí, năng lượng loạn lưu toàn bộ trấn áp, vút lên. Không gian bị đông cứng, thời gian là chi đình trệ. Ngay sau đó, một đạo mênh mông rộng lớn, ẩn chứa chí cao vô thượng pháp tắc thanh quang từ đồng phương chiếu rọi mà đến, thanh quang chiếu đến, vỡ vụn hư không bị cưỡng ép lấp đầy, tán loạn linh khí dịu dàng ngoan ngoãn thần phục, ngay cả kia ô uế huyết hải đều bị tịnh hóa mấy phần, bốc lên chi thế yếu đi rất nhiều. Thanh quang tán đi, một vị đạo nhân hiện thân hình. Hắn thân mang ngọc thanh đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm đạm mạc, ánh mắt lúc khép mở, phảng phất có vũ trụ sinh diệt, đại đạo luân chuyển cảnh tượng chìm nổi. Khí tức quanh người cùng thiên đạo tương hợp, hỗn nguyên một thể, vẹn vẹn đứng ở đó, chính là phương thiên địa này trung tâm, vạn vật đều muốn lấy ý chí vi tôn. Chính là Nguyên Thủy. Nhìn thấy người này, Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Côn Bằng bốn người sắc mặt đột biến, chỗ sâu trong con ngươi không hẹn mà cùng hiện lên một tia khó mà che giấu sợ hãi. Nguyên Thủy thánh nhân. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy người tới, tâm thần chấn động, liền vội vàng khom người hành lễ. Nguyên Thủy ánh mắt đạm mạc, đầu tiên là nhìn lướt qua Trấn Nguyên Tử, khẽ bước cằm, lập tức kia ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào Đế Tuấn bọn bốn người trên thân. Bị cái này ánh mắt quét qua, Đế Tuấn chỉ cảm thấy quanh thân đế hoàng chi khí cũng vì đó trì trệ, Thái Nhất cảm thấy hỗn độn trung truyền đến một tia không dễ dàng phát giác gào thét, Minh Hà lao tổ cảm giác huyết hải bản nguyên đều tại run nhẹ nhẹ, Côn Bằng càng là vô ý thức rụt cổ một cái, dường như lại về tới năm đó bị Nguyên Thủy truy sát chật vật tình cảnh. Đế Tuấn cưỡng chế trong lòng rung động, xem như yêu đình chi chủ, hắn không thể không kiên trì tiến lên, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có cung kính. Không biết Nguyên Thủy thánh nhân pháp giá giáng lâm, không có từ xa tiếp đón. Đây là ta yêu tộc cùng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử ở giữa nhân quả dây dưa, không dám làm phiền thánh nhân hỏi đến. Nguyên Thủy nghe vậy, nét miệng lên một vệt đường cong, thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo quan sát con kiến hôi uy nghiêm. Thiên địa văn vật đều tại nói bên trong. Hồng Vân sự tình, bản tọa đã biết được. Các ngươi vây công hỏa vân động, bước nó tự bạo, nhân quả đã lộ ra. Bây giờ còn muốn chém tận giết tuyệt, là thật không đem thiên đạo trật tự để ở trong mắt, vẫn cảm thấy bản tọa quản không được. Một chữ cuối cùng rơi xuống, bàng bạc thánh uy bỗng nhiên giáng lâm, cũng không phải là tận lực nhằm vào ai, lại làm cho Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Côn Bằng bốn người đồng thời cảm thấy nguyên thần rung động, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền bị hoàn toàn trấn áp. Thái Nhất cũng là bị Nguyên Thủy đánh sợ, liền vội vàng không người nói. Không dám. Thánh nhân nói quá lời. Chúng ta tuyệt không ý này. Hắn biết tại Nguyên Thủy trước mặt, cái gọi là Chu Thiên Tinh đầu đại trận, hỗn độn trùng, đều chẳng qua là gà đất chó sành. Nguyên Thủy không nhìn bọn hắn nữa, ngược lại đưa ánh mắt về phía Hồng Vân tự bạo kia mảnh hư vô hải tâm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay ở giữa ngọc thanh tiên quang lưu chuyển, phát họa ra huyền ảo vô cùng đại đạo phù văn. Tán ở thiên địa, cuối cùng cũng có nơi hội tụ. Hồng Vân, ngươi cả đời nhân quả đã xong, điểm này thuần bản tốt nhất nguyên, không làm tuyệt diệt. Theo hắn vừa dứt tiếng, giữa thiên địa dường như vang lên đại đạo luân âm. Vô số nhỏ bé như ở trước mắt, lóe ra tinh khiết quang mang chân linh tản hồn cùng mảnh vỡ nguyên thần, theo hư không mỗi một cái nơi hẻo lánh, theo năng lượng loạn lưu khe hở bên trong, như là nhận triệu hoán giống như, nhao nhao tụ đến, đầu nhập nguyên thủy lòng bàn tay ngọc thanh tiên quang bên trong. Tại ngọc thanh tiên quang ôn dưỡng cùng tái tạo hạ, những cái kia vỡ vụn điểm sáng cấp tốc dung hợp, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái toàn thân tản ra tươi mát vân khí đạo vận hài nhi hư ảnh. Cái này hài nhi diện mục rõ ràng, mang theo vài phần hồng vân hiền lành hình dáng, nhưng lại là một loại hoàn toàn mới tinh khiết không tì vết sinh mệnh hình thái. Hồng vân đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Nguyên Thủy nhìn xem trong lòng bàn tay tân sinh chi linh, đạm mạc trong mắt hình như có một tia nhỏ không thể thấy chấn động, hắn tuyên cáo giống như nói rằng: "Hồng chân tu quán, từ đó biến mất. Hồng vân không còn, kẻ này tuân theo tiên tiên vân khí cùng bản tọa tạo hóa mà sinh, làm tên vân trùng tử là Ngọc Hư môn hạ, hưởng phúc đức thanh tịnh chi đạo." Nói xong, tay áo phất một cái, liền đem cái kia tên là Vân Trùng Tử Hải Nhi hư ảnh thu hồi. Làm xong đây hết thảy, Nguyên Thủy mới lần nữa đưa mắt nhìn sang Đế Tuấn bọn người, ngựa khí khôi phục trước đó băng lãnh cũng không thể nghi ngờ. Nhân quả đã xong, việc nơi này chắc chắn. Các ngươi còn không tối lui, hẳn là còn muốn bản tọa tự mình đưa tiễn. Cuối cùng đưa tiễn hai chữ, mang theo một tia lạnh thấu xương hàn ý, nhường Đế Tuấn bốn người giật nảy mình dùng mình một cái. Bọn hắn không chút nghi ngờ, như chần chừ nữa một lát, Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ tự mình ra tay, mà hậu quả kia, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Không dám làm phiền thánh nhân. Chúng ta cái này liền cáo tử. Đế Tuấn liền vội vàng không người, lại không nửa điểm thiên đế uy nghiêm, cùng Thái Nhất cùng một chỗ, cuốn lên còn sót lại yêu tộc, hóa thành tinh quang hoàng hốt bỏ chạy. Minh Hà càng là không nói hai lời, huyết hải vừa thu lại, trốn vào lòng đất u minh, biến mất so lúc đến càng nhanh. Côn Bằng liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Nguyên Thủy một cái, hai cánh gấp chấn, sẽ rách hư không, cũng không quay đầu lại trốn hướng Bắc Minh, sợ chậm một bước liền sẽ bị lưu lại. Trong nháy mắt, vừa rồi còn khí thế hung hăng tứ đại cường giả, liền đã tan tác như chim ong, trốn được không thấy hình bóng. Phế tích phía trên, chỉ còn lại Nguyên Thủy cùng Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử đối với Nguyên Thủy thật sâu thở dài thi lễ, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Đa tạ thánh nhân ra tay, bảo toàn Hồng Vân đạo hữu một chút hy vọng sống, này ân Trấn Nguyên Tử vĩnh thế không quên. Nguyên Thủy nhìn xem hắn, thản nhiên nói: "Trấn Nguyên Tử, ngươi cùng Hồng Vân chi tình nghị, bản tọa biết được. Không sai thiên đạo sáng tỏ, nhân quả tự phụ. Vân Trung Tử chính là tân sinh chi linh, cùng trước kia đã đức. Ngươi mối hận ý, có thể tạm thời buông xuống, dốc lòng tu hành mới là chính đạo. Tự giải quyết cho tốt." Dứt lời, thanh quang tái khởi, Nguyên Thủy thân ảnh đã biến mất giữa thiên địa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trấn Nguyên Tử một mình đứng ở phế tích, nhìn qua Nguyên Thủy biến mất phương hướng, lại nhìn về phía Hồng Vân mất đi chi địa, cầm thật chặt địa thư. Nguyên Thủy lời nói hắn nghe vào trong tai, nhưng này thấu xương bi thống cùng tiểu hận, lại như thế nào có thể tùy tiện buông xuống. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng đối với hư không lần nữa cúi đầu, thân ảnh tiêu điều rời đi. Chương 68, Đa Bảo mang em bé nhật ký chương 68, Đa Bảo mang em bé nhật ký Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, đạo vận lượn lờ, Nguyên Thủy thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bên trên rừng mây, quanh người hắn hỗn độn khí tràn ngập, thánh uy như ngục, làm cho người không dám nhìn thẳng. Dưới đây đang bắt chuyện các đệ tử tranh thủ thời gian ngồi thẳng, không dám thở mạnh. Vừa rồi Nguyên Thủy ngay tại giảng đạo, chợt biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này trở về, quanh thân dường như còn quanh quẩn lấy chưa tán thiên địa pháp tắc chấn động. Đa Bảo, Nguyên Thủy thanh âm uy nghiêm theo hỗn độn khí bên trong truyền ra, trong điện quanh quẩn. Đa Bảo lập tức ra khỏi hàng, không mình hành lễ. Đệ tử tại. Chỉ thấy Nguyên Thủy tay áo phất một cái, một đạo ôn nhuận tiên quang hiện lên, một cái linh tú phi phàm, mắt như tinh thần ánh hải, liền rơi vào Đa Bảo trong ngực. Đa Bảo luống cuống tay chân tiếp được, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt hiện lên vô số hồng hoang bắt quái báo nhỏ đầu để tiêu đề, chấn kinh. Thánh nhân con riêng lộ ra ánh sáng, thủ đồ đúng là hiệp sĩ đồ bỏ. Ngọc Hư cung bi văn, đứa bé kia đến tột cùng là ai? Hắn tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu, đem cái này đại bất kính suy nghĩ đè xuống, trên mặt cố gắng duy trì lấy cung kính. Nguyên Thủy pháp nhãn như nước, thấy rõ nhân quả, lạnh nhạt mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kẻ này tên là Vân Trung Tử, chính là Hồng Vân Tàn Linh hội tụ, vi tiên thiên tạo hóa tập trung, lại nối tiếp con đường. Từ hôm nay, liền do ngươi nuôi dưỡng dạy bảo. Hồng Vân tiền bối vẫn lạc. Ngồi hàng trước Nam Cực Tiên ông mặt lộ vẻ kinh sợ, không khỏi lên tiếng. Nguyên Thủy khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo một tia thiên đạo vô thường đạm mạc. Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Minh Hà, tại Hỏa Vân động bên ngoài bố trí xuống sát cục, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử lực chiến bất khuất, cuối cùng Hồng Vân tự bạo nguyên thần, thân quy tiên. Trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chúng đệ tử đều mặt lộ vẻ nghiêm nghị cùng thổ thức. Đa Bảo ôm trong ngực linh khí giạt rào anh hải, cảm thụ tinh khiết căn cốt, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lại lộ ra vừa đúng chần chờ, cùng kính dò hỏi: "Sư tôn, Hồng Vân tiền bối nhân quả liên lụy rất rộng, đem kẻ này lưu tại Ngọc Hư cùng, sẽ hay không dẫn tới không cần thiết hỗn loạn?" Nội tâm lại tại hò hét: "Nhanh cho ta lời cam đoan a sư tôn, không phải cái này khoai lang bọng tay ta cũng không dám tiếp." Nguyên Thủy quanh thân hỗn độn chi khí có chút lưu chuyển, thánh âm hạo đãng: "Việc này ta tự có suy tính. Vân Trung Tử đã là ta môn hạ quan môn đệ tử, tức các ngươi chi tiểu sư đệ, Ngọc Hư môn nhân. Từ đó, ta chi thân truyền đạo thống viên mãn, không còn khác thu đệ tử. Quan môn đệ tử." Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Đa Bảo trong ngực kia ngây thơ đáng yêu anh hải phía trên. Kẻ này đúng là sư tôn vị cuối cùng thân truyền, địa vị chi vinh hạnh đặc biệt, không cần nói cũng biết. Không đợi chúng đệ tử nghĩ lại, Nguyên Thủy đã vung lên ống tay áo, luân xuất pháp thủy. "Hôm nay giảng đạo đến tận đây, các ngươi các về đạo phủ, tĩnh tâm thể ngộ, chuyên cần không ngừng." Một cỗ không thể kháng cự nhu hòa chi lực bao phủ đám người, sau một khắc, tất cả thân truyền đệ tử đã đưa thân vào Ngọc Hư cung bên ngoài. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào ôm Vân Trung Tử Đa Bảo trên thân. "Lão đại, cái này tiểu bất điểm, sau này sẽ là ta lão đúc." Đại Bằng cái thứ nhất lại gần, dùng đầu ngón tay tò mò chọc chọc Vân Trung Tử khuôn mặt, bị tiểu gia hỏa ba một bàn tay mở ra. "Hoa, tiểu sư đệ quá đáng yêu." Ngươi nhìn hắn mập mạp, đại sư minh nhanh cho ta ôm một cái. Bích Tiêu ánh mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo đa bảo tay áo liền bắt đầu giao. Luôn luôn đoan trang Vân Tiêu cũng không nhịn được xích lại gần, dịu dàng nói: "Bích Tiêu ngươi chân tay lòng nóng, chớ dọa hài tử, vẫn là ta đến ôm tương đối ổn thỏa. Đại tỷ ngươi chơi xấu, ta cũng muốn ôm tiểu sư đệ." Quỳnh Tiêu cũng chen chúc tới, ba tỷ muội trong nháy mắt đem đa bảo vây chật như nêm tối. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh đại bằng trực tiếp bị ép ra ngoài, vẻ mặt im lặng. Quảng Thành Tử tiến đến Triệu Công Minh bên người, nhỏ giọng thầm thì: "Ngũ sư minh, sư tỷ các nàng đây là?" Triệu Công Minh ôm cánh tay, cười hắc hắc: "Cái này vẫn không rõ. Nữ nhân đi, trông thấy loại này manh manh vật nhỏ liền không rời nổi bước chân nhi, tu vi lại cao hơn cũng không tốt." Nam Cực Tiên ông nhìn xem cái này hò hét tầm ý cảnh tượng, cười hòa giải: "Tốt tốt, sư tôn phân phó, tất cả giải tán đi, đừng ở cửa cung nói nhau nhau." Hắn vừa nói xong, một đạo ngũ sắc thần quang hưu liền không có ảnh, chỉ truyền đến Khổng Tiên thanh âm nhàn nhạt: "Đi." Nam Cực Tiên ông lắc đầu: "Lão tam vẫn là cái này đức hạnh, không thích náo nhiệt. Không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào, Xích Tinh Tử sư đệ, đi, đi ta nơi, ta mới làm đến điểm trà ngon, thuận tiện tâm sự ngươi lần trước kia độn thuật đại bằng cảm thấy không có ý nghĩa, ôm Xích Tinh Tử cổ đem hắn kéo đi." Triệu Công Minh cùng Nam Cực Tiên ông liếc nhau, đều lộ ra đại sư huynh ngươi bảo trọng đủ cười, cũng riêng phần mình giá vân đi. Cái khác 11 kim tiên cũng nhao nhao hành lễ cáo tử. Trong nháy mắt, trên quảng trường liền thừa đa bảo cùng bị ba tỷ bội vây quanh vân chúng tử. Đa bảo cúi đầu nhìn xem trong ngực bắt đầu ngáp tiểu sư đệ, vừa ngắm một cái còn đang vì ưu tiên ôm em bé quyền tranh luận không nghỉ ba vị sư muội, khóe miệng đống nhiên câu lên một vệt giảo hoạt độ cong. "Hắc hắc, cơ hội tới." Hắn hắng giọng một cái, vẻ mặt quang minh lẫm liệt: "Ba vị sư muội, chấm đã tranh chấp. Sư tôn đem này trách nhiệm giao phó tại ta, ta thân làm đại sư minh, tự nhiên tận tâm tận lực. Nhưng mà, dạy bảo tiểu sư đệ, nhất là như vậy tuổi nhỏ, không phải lực lượng một người có thể làm. Ta nhìn ba vị sư muội như thế yêu thích tiểu sư đệ, lại tâm tư tỉ mỉ, chính là chiếu cố hắn không có hai nhân tuyển." Hắn cố ý dừng một chút, nhìn xem Tam Tiêu trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, mới chậm ung dung tiếp tục: "Không bằng dạng này, về sau liền do ba vị sư muội thay phiên chăm sóc, làm bạn tiểu sư đệ, như thế nào? Cũng tốt để cho ta đại sư này mình có thể thoáng rảnh tay xử lý trong cung sự vụ, chuyên tâm là tiểu sư đệ chuẩn bị tương lai con đường tu hành." Tam Tiêu nghe xong, vui mừng quá đỗi, lập tức đình chỉ cãi lộn: "Đại sư minh anh minh, liền theo đại sư minh nói xử lý. Hôm nay ta tới trước." Đa Bảo thỏa mãn nhìn xem trong nháy mắt đạt thành nhất trí, đồng thời đối với hắn quăng tới cảm kích ánh mắt ba vị sư muội, cẩn thận từng ly từng tí đem đã bắt đầu gà con mổ thóc vân chúng tử, giao cho không kịp chờ đợi Bích Tiêu trong tay. "Hoàn mỹ, đã thể hiện đại sư minh đảm đương, lại đem mang em bé trách nhiệm hợp lý diễn hai nơi ra ngoài, còn có thể nhường các sư muội thiếu cá nhân ta tỉnh. Ta Đa Bảo, quả nhiên là một thiên tài." Hắn nhìn xem vui mừng hớn hở vây quanh vân trung tử rời đi Tam Tiêu bóng lưng, đứng chắp tay, trên mặt lộ ra thâm tàng công cùng tên mỉm cười. Nhìn xem Tam Tiêu tiên tử vây quanh vân trung tử vui mừng hớn hở rời đi thân ảnh, Đa Bảo đứng chắp tay, trên mặt kia xóa thâm tàng công cùng tên mỉm cười càng thêm rõ ràng. Lúc này một đạo thanh lãnh thanh âm từ sau lưng vang lên: "Lão đại cũng là giỏi tính toán." Đa Bảo không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Có thể ở Ngọc Hư cung tới lui như thế vô thanh vô tức, ngoại trừ vị kia lấy ngũ sắc thần quang có 102 đồng môn thứ 3 thân truyền Khổng Tiên bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn không phải sớm đã đi sao? Đa Bảo xoay người, trên mặt đã thay đổi ôn hòa đôn hậu đủ cười, dường như vừa rồi cái kia xấu bụng tính toán người không phải hắn. Lao tam cớ gì nói ra lời ấy? Vi huynh đây cũng là vì tiểu sư đệ có thể được tới tốt nhất chiếu cố. Ngươi nhìn ba vị sư muội, cỡ nào nhiệt tâm, cỡ nào có ái tâm, vân trung tử giao cho các nàng, nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành. Khổng Tiên nhàn nhạt liếc qua Tam Tiêu rời đi phương hướng, lại nhìn về phía Đa Bảo ung dung nói: "Chỉ hy vọng như thế. Chỉ là lão đại, chớ có quên sư tôn nhắc nhở là giao cho ngươi nuôi dưỡng dạy bảo. Như tiểu sư đệ ngày sau bị ba vị sư muội sủng quá mức, tính tình năng bướng, sư tôn vẫn trách lên, đứng mũi chịu sào, thật là ngươi a." Đa Bảo hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, trong lòng thầm mắng: "Xách, cái này lão không tước, ánh mắt vẫn là độc như vậy, chuyên chọn chỗ đau đâm." Nhưng ngoài mặt vẫn là vội ho một tiếng, lời lẽ chính nghĩa nói: "Lão tam nhắc nhở chính là, vi huynh tự nhiên thời điểm ghi khắc sư tôn dạy bảo, chắc chắn nghiêm ngặt giám sát, tuyệt không nhường tiểu sư đệ đi sai bước nhầm. Ba vị sư muội cũng chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ, cái này dạy bảo chi trách, hạch tâm còn tại vi huynh trên thân. Cùng lắm thì về sau mặt đen ta tới làm, mặt đỏ các nàng đi hát, hoàn mỹ." Đa Bảo ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Khổng Tiên từ chối cho ý kiến ân một tiếng, thân hình thoát một cái, lần nữa hóa thành ngũ sắc thần quang biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Đa Bảo tại nguyên chỗ sở lên cằm trầm tư. Cái này Khổng Tiên, bình thường đối cái gì đều thờ ơ, hôm nay thế nào đối tiểu sư đệ có nhiều biệt miệng? Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy tiểu gia hỏa này có ý tứ? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, mới vừa rồi bị đại bằng lôi đi Xích Tinh Tử vừa tức thở hổn hển chạy trở về, trong tay còn cầm một cái bóng ánh sáng long lanh bình ngọc. "Đại sư minh, đại sư minh, chờ một chút." Đa Bảo dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Sư đệ, còn có chuyện gì?" "Hẳn là đại bằng nơi đó chả không hợp khẩu vị." Chương 69, Côn Bằng sáng lập yêu văn. Chương 69, Côn Bằng sáng lập yêu văn. Xích Tinh Tử liên tục khoát tay, đem bình ngọc nhét vào Đa Bảo trong tay, chất phát cười nói: "Không phải trà sự tình, ta là nhớ tới đến, ta trước đây ít năm luyện đan, ngẫu nhiên đạt được mấy giọt tinh thần cam lộ, nhất là ôn hòa bổ dưỡng, có thể tẩm bổ tiên thiên căn cốt, vững chắc thần hồn. Tiểu sư đệ mới sinh, vật này có lẽ có tác dụng, đặc biệt lấy ra xem như chúng ta những này làm sư minh một chút tâm ý." Đa Bảo tiếp nhận bình ngọc, xúc tu ô nhuận, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó tinh thuần năng lượng, đúng là đồ tốt. Trên mặt hắn lộ ra cảm động vẻ mặt, vỗ vỗ Xích Tinh Tử bả vai. sư đệ có lòng. Vi huynh đại tiểu sư đệ đã tặng ngươi. Ngươi yên tâm, vật này ta chắc chắn thích đáng dùng cho tiểu sư đệ tu hành căn cơ phía trên. Đưa tiến xích tinh tử, đa bảo ước lượng trong tay bình ngọc, con mắt lại bắt đầu chuyển động. Tinh thần cam lộ. Đồ tốt ra xem ra các vị sư đệ đối tiểu sư đệ đều thật để ý ân. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, nhờ tất cả mọi người là tiểu sư đệ trưởng thành cống hiến một phần lực lượng. Tỷ như, Quảng Thành tử sư đệ trận pháp tâm đắc có hay không có thể chỉnh lý một phần vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Ngọc đỉnh kiếm của sư đệ thuật cơ sở có phải hay không cũng nên chuẩn bị lên. Về phần Hoàng Long sư đệ đi, liền phụ trách chân chạy làm việc vặt, đùa hài tử vui vẻ a. Một cái tập hợp đủ ngọc hư cung chi lực, trung dục quan môn đệ tử to lớn kế hoạch, tại đa bảo trong đầu dần dần rõ ràng. Hắn dường như đã thấy, các vị sư đệ sư muội vì tiểu sư đệ khỏe mạnh trưởng thành mà khẳng khái rút tiền, các hiện thần thông mỹ hảo tương lai. Dù sao, tiểu sư đệ là đại gia đi, sao có thể để cho ta đại sư minh này một người quan tâm đâu. Thân làm thủ đồ, chính là muốn giỏi về điều động tất cả có thể dùng tài nguyên, ưu hóa phối trí, đây mới là quản lý chi đạo a. Đa bảo thỏa mãn gật gật đầu, cảm thấy mình mạch suy nghĩ vô cùng chính xác. Hắn quyết định, ngày mai liền bắt đầu dần dần bái phỏng các vị sư đệ sư muội, thật tốt trò chuyện chút liên quan tới như thế nào tốt hơn bồi dưỡng Ngọc Hư cung tương lai, hy vọng cái này trọng yếu đề tài thảo luận. Hắn nhàn nhã bước chân đi thong thả, hướng phía động phủ của mình đi đến, tâm tình vô cùng tư sướng. Bắc Minh chi hải, Côn Bằng cung bên trong. Côn Bằng xếp bằng ở hàng ngọc trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy Hồng Vân tự bạo cảnh tượng, còn có cái kia đạo theo đầu ngón tay hắn chạy đi hồng mông tử khí. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt vằn vện tia máu. Hắn hận Đế Tuấn Thái Nhất qua sông đoạn cầu, hận Minh Hà xuất công không xuất lực, càng hận hơn Hồng Bần cận kề cái chết không theo. Nhất làm cho hắn biệt khuất chính là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân, căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Ngay tại hắn sắp bị lửa giận thôn vẽ lúc, thần thức trong lúc vô tình đảo qua Bắc Minh chi địa, hắn nhìn thấy một đám tiểu yêu trong gió rét run lẩy bẩy, vì một quả linh quả đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhìn thấy có yêu lang muốn mang linh tộc đàn tránh né bao tuyết, lại bởi vì biểu đạt không rõ, ngược lại làm cho cả tộc đàn lâm vào hiểm cảnh. Nhìn thấy vô số tiểu yêu đối với Nhật Nguyệt quỳ lạy, trong mắt tràn đầy mê mang. Một đám ngu xuẩn. Côn Bằng đang muốn nổi giận, lại đột nhiên ngây mẩn cả người. Đúng vậy a, yêu tộc nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực ngu muội không chịu nổi. Đế Tuấn Thái Nhất dựa vào Chu Thiên Tinh Đầu đại trận miễn cưỡng duy trì cục diện, nhưng yêu tộc căn cơ vẫn là năm bẻ bảy mảng. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Đã vũ lực không giành được hồng mông tử khí, sao không mở ra lối riêng? Nếu là có thể sáng tạo ra độc thuộc tại yêu tộc bất tử, mở ra yêu tộc trí tuệ, chẳng phải là đại công đức một cái? Đến lúc đó, cái gì Đế Tuấn Thái Nhất tại khai sáng văn minh công tích trước mặt, lại coi là cái gì? Ý nghĩ này nhường hắn kích động đến toàn thân phát run. Hắn lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu thôi diễn. Quan sát phi cầm tẩu thú vết tích, phỏng đoán núi non sông ngòi xu thế, lĩnh hội Nhật Nguyệt tinh thần vận hành. Nguyên một đám cổ pháp ký hiệu tại trong thức hải của hắn hiện hiện, va chạm, gây dựng lại. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần, nhiều lần hắn đều suýt nữa chống đỡ không nổi. Nhưng nghĩ đến sau khi chuyện thành công thu hoạch, hắn lại cắn răng kiên trì xuống tới. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một cái ký hiệu tại trong thức hải của hắn vững chắc xuống sát na. Oeng. Cửu Tiên phía trên, công đức kim quang phá vỡ Bắc Minh lâu dài vẻ lo lắng bầu trời, như là kim sắc thác nước chút xuống. Huyền Hoàng công đức chi khí bảy thành không có vào Côn Bằng thể nội, ba thành vẩy hướng Bắc Minh trung yêu. Tắm rửa tại công đức kim quang bên trong, Côn Bằng chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, trước đó bị hao tổn tu vi không chỉ có hoàn toàn khôi phục, càng là thẳng bước chuẩn thánh đỉnh phong. Sau đầu mơ hồ hiện hiện công đức kim luân hư ảnh. Hay hơn chính là, hắn cảm giác được mình cùng toàn bộ yêu tộc khí vận sinh ra một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía yêu đỉnh phương hướng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Đầu ngón tay điểm nhẹ, một cái cổ pháp yêu chữ trong hư không ngưng tụ thành hình, tản ra gợi mở trí tuệ lực lượng. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi trưởng quản yêu đình lại như thế nào? Bây giờ yêu văn ra bản thân tay, văn minh từ ta mở ra. Cái này yêu tộc, người đó định đoạn, còn chưa nhất định đâu. Công đức kim quang dần dần tán đi, Côn Bằng cung yên tĩnh như cũ. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Đế Tuấn đang cùng Thái Nhất thương nghị chính vụ, đột nhiên, huynh đệ hai người đồng thời lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bắc Minh phương hướng. Chỉ thấy nguyên bản bị Chu Thiên Tinh Huy bao phủ hồng hoang thiên tế, lại có một đạo thô to vô cùng huyền hoàng cổ sáng tự cựu thiên rủ xuống, mục tiêu trực chỉ kia cực bắc vùng đất nghèo nàn. Trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, ẩn chứa gợi mở trí tuệ, định nghĩa văn minh bảng bạc đạo ẩn. Đây là Thiên đạo công đức. Thái Nhất đống nhiên đứng dậy, đỉnh đầu hỗn độn trung tự chủ hiện hiện, phát ra ong ong tiêu khẽ, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Như thế quy mô công đức kim quang, Bắc Minh là Côn Bằng. Đế Tuấn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong tay hắn hà đồ lạc thư tự động triển khai, tinh quang lưu chuyển ở giữa, đã thôi diễn ra bộ phận trận tướng. Hắn chậm rãi ngồi trở lại thiên đế bảo tọa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, thanh âm lại duy trì đế vương trầm ổn. Là văn tự. Côn Bằng, hắn sáng tạo ra độc thuộc tại yêu tộc văn tự, yêu văn. Yêu văn. Thái Nhất đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt. Hắn thật to gan. Chưa yêu đình cho phép, dám mang sáng tạo văn tự, hắn muốn làm gì? Tự lập môn hộ sao? Ban đầu ở hỏa vận động, hắn liền xuất công không xuất lực, quả nhiên có mang hai lòng. Trong điện đứng hầu bạch trạch, giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn tiến lên một bước, khom người nói. Bệ hạ, Đông Hoàng, yêu văn xuất thế, không thể coi thường. Vật này có thể mở ra yêu tộc linh trí, truyền thừa tri thức, ngưng tụ khí vận. Cứ thế mãi, yêu tộc chỉ biết có yêu văn, chỉ biết có Côn Bằng, mà không biết có yêu đình. Vậy Đế Tuấn đưa tay, ngăn lại bạch trạch đến tiếp sau kịch liệt hơn lời nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía ngoài điện vô ngân tinh không, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. Thái nhất, an tâm chớ vội. Côn Bằng cử động lần này, xác thực ra ngoài ý định, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Thái nhất nhíu mày nhìn về phía Đế Tuấn. Đại ca, lời ấy ý gì? Đế Tuấn nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Yêu văn, nếu là yêu tộc văn tự, vậy dĩ nhiên nên chỉnh lý yêu tộc tất cả, há có thể từ hắn Côn Bằng một người độc chiếm. Hắn sang chế yêu văn, bất quá là đặt xuống căn cơ. Như thế nào mở rộng, như thế nào vận dụng, như thế nào đem cái này văn minh chi hỏa hóa thành ta yêu đỉnh thống ngự hồng hoang lợi khí. Cái này, liền nên từ chúng ta tới định đoạt. Hắn đứng người lên, quanh thân đế uy tràn ngập, ngự khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Truyền chấp ý chỉ. Thứ nhất, lập tức lấy yêu đỉnh danh nghĩa, chiêu cáo hồng hoang, yêu văn xuất thế, chính là yêu tộc đại hương nghệ ra, chấm lòng rất an ủi. Sát phong Côn Bằng là yêu văn chi tổ hưởng yêu tộc khí vận cung phục. Thái nhất nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, dường như minh bạch huynh trưởng ý đồ. Đây là muốn trước nâng sau giết, dùng đại nghĩa danh phận đem yêu văn cùng Côn Bằng bóc ra, sắp mở sáng tạo chi công chuyển hóa làm yêu đỉnh công nhận tước vị. Đế Tuấn tiếp tục hạ lệnh. Thứ hai, mệnh bạch trạch mang theo yêu đỉnh chiếu lệnh tiến về Bắc Minh. Một là tuyên chỉ, hai là hướng Côn Bằng thỉnh giáo yêu văn tinh nghĩa. Chấm muốn tại yêu đỉnh thiết lập văn hoa các từ bạch trạch chủ trì, phụ trách yêu văn chỉnh sửa, quy phạm cùng mở rộng. Phàm yêu tộc muốn học yêu văn, đều cần thông qua văn hoa các khảo hạch mới có thể truyền thụ. Chiêu này càng là lợi hại, trực tiếp đem yêu văn giải thích quyền, truyền bá quyền thu về yêu đỉnh. Người Côn Bằng là sáng tạo ra văn tự, nhưng dùng như thế nào, dạy thế nào, đến nghe yêu đỉnh. Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất. Thứ ba, Thái Nhất, Chu Thiên Tinh đầu đại trận chữa trị cùng diễn luyện cần gia tốc tiến hành, tại Hồng Hoang thực lực mới là quyền nói chuyện. Chờ yêu văn mượn nhờ yêu đỉnh chi lực truyền khắp yêu tộc. Hán Côn Bằng, cho dù có công đức hộ thể, có yêu văn bản thân, cũng bất quá là vì ta yêu đỉnh làm áo cưới công cụ mà thôi.